Chương 901, truy chương 901, truy người kia gật gật đầu, đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Trong sơn động người vẫn không có phát giác được. Qua mấy phút đồng hồ sau, bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh. Cháy mau, chúng ta bị phát hiện. Châu Phong bọn hắn tới, còn có dã nhân. Chạy a. Thanh âm này giống như tiếng sấm đồng dạng, để trong sơn động người lập tức từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Đội cứu viện người hoảng sợ trừng to mắt, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Có người trước tiên bò lên đến, liền hướng phía ngoài động mặt chạy tới. Hơi lý trí một chút, còn nhớ rõ cầm lên mình đồ vật. Kim Quảng Bân cũng bị bất thình lình tiếng la bừng tỉnh, hắn mơ mơ màng màng mở to mắt. Không đợi kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền thấy người xung quanh đều tại bối rối chạy. Kim lão bản, Châu Phong bọn hắn tới, chúng ta chạy mau a. Nguyễn Tuấn Hổ âm thanh tại Kim Quảng Bân vang lên bên hai. Kim Quảng Bân vô ý thức, liền nắm lên dưới thân ba lô. Hắn cảm giác được một tia kinh ngạc, đây ba lô trọng lượng tựa hồ không đúng. Nhưng nhìn trong sơn động người đều hướng phía bên ngoài chạy tới. Kim Quảng Bân căn bản là không để ý tới nhiều như vậy, trên lưng liền hướng phía bên ngoài chạy tới. Thật tình không biết ngay tại mình đứng dậy một khắc này, Nguyễn Tuấn Hổ cầm lấy một cái khác ba lô, đã thay thế Kim Quảng Bân ngăn chặn dưới thân cái kia. Kim Quảng Bân dùng ba lô là đội cứu viện, đều là thống nhất kiểu dáng. Cho nên Kim Quảng Bân trước tiên chưa kịp phản ứng. Nguyễn Tuấn Hổ trong lòng vui vẻ, vội vàng cầm lấy Kim Quảng Bân nguyên bản ba lô cùng theo một lúc liền xông ra ngoài. Cái khác chạy trước đi ra người, đều tụ tập tại bên ngoài sân động. Nhìn thấy Kim Quảng Bân ra sau đó, tất cả người ánh mắt đều nhìn về Kim Quảng Bân. Châu Phong bọn hắn từ bên kia đến. Một cái người gác đêm chỉ vào mặt phía bắc phương hướng. Đám người hướng phía cái hướng kia nhìn qua, quả nhiên phát hiện bên kia có lửa ánh sáng đang di động. Tựa hồ là có người giơ bó đuốc hướng về bên này đi tới. Nhanh, chúng ta đi bãi cát. Kim Quảng Bân quay đầu liền hướng phía bãi cát phương hướng chạy tới. Bọn hắn tại bãi cát phương hướng thành lập một cái tạm thời ở lại điểm. Đám người lập tức hướng phía bãi cát phương hướng chạy tới. Bởi vì thấy không rõ lắm dưới chân đường, cho nên đám người lộ ra 10 phần chật vật. Thỉnh thoảng có người bị dây leo trượt chân, nhưng mà cũng không có người vì vậy mà dừng lại, đi giúp những cái kia ngã xuống người. Bọn họ cũng đều biết nếu như chậm một chút, bị bắt lại sau là hậu quả gì. Không biết chạy bao lâu, Đao đột nhiên phát hiện có điểm gì là lạ. Hắn hướng phía đằng sau nhìn qua, phát hiện đi theo phía sau người không nhiều, cũng chỉ có đội cứu viện mấy người mà thôi. Hoàn toàn không nhìn thấy Nguyễn Tuấn Hổ bọn hắn. Kim lão bản, Nguyễn Tuấn Hổ bọn hắn không có theo tới. Đao chạy tới Nguyễn Tuấn Hổ bên người hô, không cần phải để ý đến bọn hắn. Kim Quảng Bân cũng không làm sao để ý, không quản là Nguyễn Tuấn Hổ bọn hắn bị mất, vẫn là bị Châu Phong bọn hắn bắt lấy. Chỉ cần mình là an toàn là được. Thế nhưng là Nguyễn Tuấn Hổ bọn hắn khai ra tạm thời ở lại điểm làm cái gì? Đao nhắc nhở. Kim Quảng Bân lúc này mới kịp phản ứng, đều dừng lại, đừng đi bờ cát, thay cái phương hướng. Kim Quảng Bân lập tức kịp phản ứng. Vậy chúng ta đi thành đá phương hướng. Đao cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Đi, đi thành đá phương hướng. Kim Quảng Bân nghĩ vài giây đồng hồ, sau đó gật gật đầu. Nguy hiểm nhất địa phương đó là an toàn nhất địa phương. Đám người nghe đến đó gật gật đầu. Mặc dù thành đá phụ cận rừng rậm bên trong có không ít khủng bố sinh vật, nhưng là khủng bố đến đâu sinh vật cũng không bằng Châu Phong bọn hắn có uy hiếp. Đám người lập tức thay đổi phương hướng. Không biết đi được bao lâu, mãi cho đến thiên khai bắt đầu tảng sáng. Kim lão bản, ngươi làm sao con ta túi? Đúng vào lúc này, Kim Quảng Bân sau lưng truyền đến âm thanh. Cái gì? Kim Quảng Bân sững sờ. Đây là ta túi a, ta lên thời điểm đã không thấy tăm hơi. Kia người tiếp tục nói. Kim Quảng Bân sắc mặt bá một cái liền thay đổi. Hắn liền vội vàng đem ba lô lấy xuống. Khi thấy rõ ràng ba lô bộ dáng, Kim Quảng Bân cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Bị đánh cháo. Đây không phải hắn ba lô. Bất quá liền xem như dạng này, Kim Quảng Bân vẫn là không nhịn được đem ba lô mở ra xem xét. Đem tất cả đồ vật đều ngã trên mặt đất. Bên trong một kiện mình đồ vật đều không có, toàn bộ đều là một người khác. Đương nhiên trọng yếu nhất là hộp vuông không thấy. Hộp vuông không có. Kim Quảng Bân phát ra gào thét. Người ở chung quanh nghe đến câu nói này, trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Bây giờ bọn hắn sắp rời đi đảo bên trên hy vọng, đều ký thác vào đây thần bí hộp vuông phía trên. Hiện tại Kim Quảng Bân lại còn nói hộp vương không thấy. Bọn hắn đều vây quanh tại đống kia đồ vật bên trong tìm kiếm. Không có, không có, vẫn là không có. Là Nguyễn Tuấn Hổ. Giá hỏa kia lấy đi. Kim Quảng Bân hiện tại cũng kịp phản ứng, nhất định là Nguyễn Tuấn Hổ làm quỷ. Nguyễn Tuấn Hổ, hắn có lá gan này sao? Có người nhịn không được nói ra. Kim Quảng Bân bây giờ trở về nhớ lại, khắp nơi đều là điểm đáng ngờ. Nguyễn Tuấn Hổ giá hỏa kia lại không có ngủ ở mình bên người, làm sao tại mình tỉnh lại thời điểm? Lần đầu tiên nhìn thấy đó là Nguyễn Tuấn Hổ mặt. Trở về tìm bọn hắn. Kim Quảng Bân cắn răng, cưỡng chế lấy trong lòng lửa giận. Kim lão bản, trở về gặp được Châu Phong bọn hắn làm cái gì? Đao hỏi. Căn bản là không có cái gì địch nhân. Kim Quảng Bân đã ý thức được bị lừa. Nhìn thấy đám người còn không có làm rõ ràng tình huống, thế là hắn đem mình ý nghĩ nói cho đám người. Gác đêm người đều là Nguyễn Tuấn Hổ bọn hắn một đám, khẳng định là lẫn nhau cấu kết. Bọn hắn nhìn thấy bó đuốc, cũng là sớm chuẩn bị tốt. Trọng yếu nhất là, nếu như Châu Phong bọn hắn phát hiện mình tung tích, làm sao lại cho bọn hắn chạy trốn cơ hội? Nghe được câu này, đám người cũng không khỏi đến gật gật đầu. Bọn hắn quá rõ ràng Châu Phong thủ đoạn, chỉ là vừa rồi trong lúc ngủ mơ bị đánh thức, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng mà thôi. Đuổi theo bọn hắn, dám gạt chúng ta, đám gia hỏa này chẳng sống. Xem ta như thế nào thu thập Nguyễn Tuấn Hổ, ta muốn lột hắn ra. Đám người nghiến răng nghiến lợi, đường cũ trở về. Kim lão bản, Nguyễn Tuấn Hổ gia hỏa này hẳn là hướng về phía hộp vương đi, hắn cầm hộp vương làm gì, không phải là phát hiện hộp vương bí mật à? Đào tại trên đường hỏi thăm. Không biết, Kim Quảng Bân chậm rãi lắc đầu, hắn còn không có đoán được Nguyễn Tuấn Hổ ý nghĩ. Khi bọn hắn một đường chạy trở về thời điểm, sơn động xung quanh đã không có vật gì. Với lại bọn hắn tại nơi này sinh hoạt rất dài thời gian, đâu đâu cũng có dấu chân. Căn bản là tìm không thấy, Nguyễn Tuấn Hổ bọn hắn đi nơi nào? Nguyễn Tuấn Hổ những cái kia người, sẽ không đi tìm Châu Phong đi. Có người nhịn không được nói ra. Hẳn là dạng này. Kim Quảng Bân nhìn mặt phía bắc phương hướng. Dọc theo con đường này hắn suy tư nửa ngày, cảm thấy đây có khả năng nhất. Gia hỏa này đem chúng ta bán. Hắn cầm lấy hộp bông, khẳng định muốn đi cùng Châu Phong thay xong chỗ. Vất vả nửa ngày, kết quả Châu Phong đem hộp bông cầm đi. Kim lão bản, đều là ngươi không có đem hộp bông giữ gìn kỹ. Đội cứu viện nhân tình tự đều có chút sụp đổ. Càng là có người hướng phía Kim Quảng Bân ném đi chưa đầy ánh mắt. Nếu như không phải Kim Quảng Bân đảm bảo không thích đáng, vậy cũng sẽ không đem hộp bông ném. Chương 902, cùng chung hoạn nạn chương 902, cùng chung hoạn nạn nhìn thấy những này chưa đầy ánh mắt, Kim Quảng Bân muốn nổi giận. Vừa rồi thế mà không ai nhìn ra, đây là Nguyễn Tuấn Hổ cho xiết. Kết quả hiện tại muốn trách tội mình. Chẳng lẽ mình dùng tiền là muốn nuôi một đống phế vật sao? Không nói chuyện đến bên miệng, Kim Quảng Bân vẫn là gắng gượng nhịn được. Hắn biết tình huống bây giờ cùng trước đó khác biệt. Bây giờ theo Nguyễn Tuấn Hổ những cái kia người đi, bên cạnh hắn cũng chỉ có 12 người. Nếu như lại đắc tội những này người, hậu quả khó mà lường được. Vậy mình liền thật thành chỉ huy một mình. Xấu nhất kết quả là những này người cũng bán đứng chính mình. Đem hắn trói đến Châu Phong trước mặt tranh công, vậy hắn nhất định phải chết. Việc cấp bách là đi trước truy Nguyễn Tuấn Hổ bọn hắn nếu là dự định đi đầu quân Châu Phong, vậy khẳng định là thuận theo cái phương hướng này đi. Kim Quảng Bân chỉ vào một cái phương hướng nói ra, đó là đi trung tâm doanh địa phương hướng, đuổi kịp những tên kia, đem chúng ta khi hầu đuổi địch, để bọn hắn trả giá đắt. Đau mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một đoàn người hướng phía cái hướng kia đổ tới, trung tâm sơn mạch phụ cận. Đường Thanh ngẩng đầu nhìn phía trước sơn phong, lau cái chán mồ hôi, cuối cùng nhanh đến. Hắn nhẹ nhàng thở ra, dọc theo con đường này Đường Thanh tính toán thời gian, cần đi 3 ngày nhiều thời gian. Đây là bởi vì bọn hắn đi là thẳng tắp, nếu như không có đi thẳng tắp nói, đoán chừng dùng thời gian dài hơn. Đội ngũ vài người khác cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Ta vẫn rất tưởng niệm nơi này. Hào Cát nết miệng cười một cái nói. Lần này Đường Thành trở lại trung tâm doanh địa, Châu Phong cố ý để Hào Cát cũng đi theo Đường Thành trở về. Ngươi là tưởng niệm nơi này mỹ thực đi, quay đầu ta mời ngươi ăn. Đường Thành cười ha hả, ôm Hào Cát bả bay. Mặc dù Hào Cát trên thân hương vị vẫn là để Đường Thành có chút không quen. Bất quá mọi người dù sao cũng là quá mệnh giao tình, đã từng cùng một chỗ đối phó qua xà vương, cho nên điểm này vấn đề Đường Thành vẫn có thể vượt qua. Tốt. Hào Cát cười đến càng vui vẻ hơn. Đến lúc đó chúng ta lại uống điểm. Ngươi hưởng qua doanh địa rượu trái cây sao? Đường Thành tiếp tục hỏi. Không có. Hào Cát nuốt nước miếng. Hắn từ cái khác dã nhân chỗ nào nghe qua, người sống sót trong doanh địa có hương vị rất tốt rượu. Chỉ là bọn hắn không có tư cách uống mà thôi. Vậy lần này chúng ta nếm thử. Đường Thành lời còn chưa dứt, đột nhiên phía trước chuyển đến quát to một tiếng. Dừng lại. Đường Thành đám người lập tức dừng lại. Liền thấy từ rừng cây xung quanh xuất hiện rất nhiều người sống sót. Mỗi người đều cầm lấy một thanh cung nỏ nhắm ngay bọn hắn. Là ta. Đường Thành. Đường Thành vội vàng đem đôi tay giơ lên đến. Là người một nhà. Thôi Nhạc từ trong đám người đi ra, ra hiệu mọi người đem vũ khí thả xuống. Ngươi làm sao mình mang theo đội tuần tra người? Đường Thành nhìn thấy Thôi Nhạc về sau, cũng là đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Gần đây ngươi cùng Châu Phong đều không tại, chúng ta đều muốn giữ vững tinh thần đến. Thôi Nhạc cho Đường Thành giải thích. Những ngày này đều là mấy người bọn hắn lĩnh đội, thay phiên mang theo đội tuần tra người tại phụ cận. Dạng này không quản chuyện gì phát sinh, bọn hắn đều có thể tại chỗ làm quyết định. Nghe đến đó Đường Thành gật gật đầu, như thế tránh khỏi lôi kéo nhau ra tình huống phát sinh. Bây giờ Châu Phong không tại, mấy cái lĩnh đội đều muốn chịu trách nhiệm. Thái Dương Cốc tình huống thế nào? Thôi Nhạc trước tiên quan tâm. Tại Châu Phong trở thành Thái Dương tộc tù trưởng về sau, liền đã phái người trở về truyền lại tin tức. Bất quá Thôi Nhạc bọn hắn cũng không biết, bây giờ cục diện thế nào. Trên cơ bản đã ổn định, trở về từ từ nói a, đem mấy cái lĩnh đội đều gọi qua. Đường Thành nói ra. Rất nhanh tại số 1 doanh địa. Đường Thành cùng mấy cái khác lĩnh đội đều ngồi ở phòng họp bên trong. Hắn đem Châu Phong bàn giao sự tình, báo cho đám người. Lần này là bở rủ sở mang người đi Nguyệt Lượng Cốc đưa vật tư, mọi người đều đem đồ vật chuẩn bị một chút. Đường Thành nói với mọi người nói. Bở rủ sở ngoại trừ phải đưa vật tư bên ngoài, hắn còn có một cái khác nhiệm vụ. Đó là trợ giúp mặt trăng tộc thăng cấp y thuật, cùng chế tác đơn giản một chút công cụ. Đương nhiên còn có một chuyện khác, đó là đem tống phóng viên tin cho sản dở dứt. Mấy cái lĩnh đội nghe đến đó đều gật gật đầu, chuyện này giao cho sản dở dứt rất thích hợp. Chỉ là bọn hắn doanh địa cũng muốn phái người đi Nguyệt Lượng Cốc cùng Thái Dương Cốc. Cái này để bọn hắn gặp khó khăn, không biết chọn lựa ai thích hợp hơn một chút. Nguyên bản bọn hắn trong doanh địa biết chế tác công cụ người liền không nhiều, đoán chừng không người nào nguyện ý đi, cũng chỉ có thể dùng rút thăm loại hình biện pháp. Mọi người nghĩ biện pháp an bài một chút ta, đây dù sao cũng so đi chiến đấu muốn an toàn nhiều. Đường Thành đã nhìn ra đám người đều làm khó, bất quá hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Đường Thành cũng không để ý, đi Nguyệt Lượng Cốc hoặc là Thái Dương Cốc, chỉ là hắn biết rất nhiều người vẫn như cũ đối với dã nhân có mang sợ hãi. Đây cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể cải biến. Đám người từ phòng họp ra sau đó, Đường Thành liền thấy Đường Phụ chờ ở bên ngoài lấy mình. Sau khi trở về Đường Thành còn chưa kịp cùng Đường Phù nói chuyện. "Ca, Châu Phong bên kia tình huống thế nào?" Đường Phù mở miệng liền xách Châu Phong. Đường Thành sau khi nghe được cũng là dở khóc dở cười. Hiện tại mình cô muội muội này cũng không biết quan tâm một cái mình. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao mình trở lại doanh địa, mà Châu Phong còn tại Thái Dương Cốc đây. Châu Phong đã nắm giữ Thái Dương Cốc, hắn không có sự tình gì. Đường Thành cố ý để mình ngữ khí nghe lên nhẹ nhõm một chút. Dạng này cũng có thể để Đường Phụ không có khẩn trương như vậy. Vậy là tốt rồi. Đường Phụ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù đã biết Châu Phong trở thành Thái Dương tộc tù trưởng tin tức, nhưng là lời nói này từ Đường Thành trong miệng nói ra, hiệu quả còn là không giống nhau. Nghe nói muốn phái người đi Thái Dương Cốc. Đường Phụ vừa rồi tại phía bên ngoài cửa sổ, vẫn là nghe được không ít nội dung. Ân, là có quyết định này. Đường Thành đem đại khái tình huống báo cho Đường Phụ. Vậy ta muốn đi. Đường Phụ lập tức nói ra. Người muốn đi. Đường Thành một mặt kinh ngạc. Không biết vì cái gì, Đường Phụ muốn đi cái chỗ kia. Bây giờ lưu tại trung tâm doanh địa không tốt sao? Không chỉ là ta muốn đi, Tần Tỷ cùng Bợ Lạc đều muốn đi đây. Đường Phụ gật gật đầu. Đường Phụ câu nói này để Đường Thành rất kinh ngạc, hắn không biết rõ. Vì cái gì đều muốn đi Thái Dương Cốc? Châu Phong kế tiếp là muốn đi cấm kỵ rừng rậm bên kia à? Hắn khả năng thật lâu đều không trở lại, chúng ta khẳng định phải đi qua cho hắn hỗ trợ. Đây là Đường Phụ cùng Tần Hiểu Tuyết các nàng cũng sớm đã thương lượng xong. Tiếp xuống Châu Phong khẳng định sẽ đem trọng tâm, toàn bộ đều đặt ở thăm dò cấm kỵ trên rừng rậm, tìm kiếm ác ma tháp, tìm tới trở lại bọn hắn thế giới phương pháp. Vậy liền không có cái gì thời gian trở lại trung tâm doanh địa. Các nàng đều dự định muốn đi qua chiếu cô Châu Phong, mặt khác cũng có thể làm một chút đủ khả năng sự tình. Thế nhưng là Thái Dương Cốc bên kia không an toàn a. Đường Thành nhắc nhở. Mặc dù nói hiện tại Châu Phong là tù trưởng, mà dù sao thời gian quá ngắn, cũng không phải là tất cả Thái Dương tộc người đều đã đối với hắn trung thành tuyệt đối. Càng huống hồ tại Thái Dương Cốc Sơn Đông, còn có càng lớn uy hiếp. Chương 903, gầm rú chương 903, gầm rú nghe được Đường Thành nói, Đường Phụ mỉm cười. Chúng ta đi theo Châu Phong thời gian dài như vậy, lúc nào sợ qua nguy hiểm, càng không thể để Châu Phong một người ở vào nguy hiểm địa phương, vậy chúng ta ngủ ở chỗ này không an ổn. Đường Phụ rất chân thành nói ra. Đường Thành nghe đến đó không khỏi gật gật đầu. Không nói Tần Hiểu Tuyết cùng Bạch Quân Nhan, huynh muội bọn họ đi theo Châu Phong thời gian cũng không ngắn. Đích xác cho tới bây giờ đều không có sợ qua nguy hiểm. Mặc dù bọn hắn năng lực không bằng Châu Phong, nhưng là cũng không có chuyện gì đều để Châu Phong một người khiêng. Ân, chờ ta đem sự tình xử lý xong, chúng ta liền cùng đi Thái Dương Cốc. Đường Thành một lời đáp ứng. Hắn cảm thấy chuyện này không cần thiết hồi báo cho Châu Phong. Nếu không Châu Phong không đồng ý làm cái gì, đến lúc đó hắn lại kẹp ở giữa. Trực tiếp đem người dẫn đi, cho Châu Phong một kinh hỉ là được rồi. Đương nhiên trước lúc này, Đường Thành còn muốn cùng Tần Hiểu Tuyết các nàng hảo hảo thương lượng một chút. Miễn cho đây là Đường Phụ một người tự tác chủ trương. Thái Dương Cốc, tù trưởng trong nhà đá. Nô Cát, ngươi không có nhìn lầm sao? Châu Phong sắc mặt nghiêm trọng. Thiên chân vạn sát, tuyệt đối không có nhìn lầm, ngài có thể hỏi hắn. Nô Cát mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, sau đó chỉ đứng tại bên cạnh hắn Phí Lao Đại. Châu Phong nhìn về phía Phí Lao Đại. Ngay tại vừa rồi hai người đi vào mình gian phòng. Nô Cát đội ba hướng hắn báo cáo một tin tức, lại thấy được có ác ma tại rừng cây biên giới hoạt động. Không sai, ta cũng nhìn thấy. Phí Lao Đại gật gật đầu. Phí Lao Đại liền so Nô Cát lộ ra muốn bình tĩnh nhiều, bất quá hắn cũng sắc mặt nghiêm trọng. Hướng Châu Phong miêu tả một cái, lúc ấy phân cảnh. Mấy ngày nay bọn hắn đều tại kiến tạo mới tường đá, đồng thời đã đến giai đoạn kết thúc. Nhưng là hôm nay có người phát hiện, ven rừng rậm có hắc ảnh hoạt động. Căn cứ Phí Lao Đại miêu tả, hắn nhìn thấy hắc ảnh so với người bình thường cao lớn một chút. Trọng yếu nhất, trên đầu mọc ra sừng dài. 3 phút qua đi, hắc ảnh biến mất không thấy. Phí Lao Đại chậm rãi lắc đầu, cuối cùng lại bổ sung một câu. Những hắc ảnh kia một mực tại nhìn chăm chú bọn hắn. Nô Cấp đội vàng biểu thị, bọn hắn nghe theo Châu Phong mệnh lệnh cũng không có tự tiện hành động, mà là trước tiên liền đến hướng Châu Phong báo cáo. Lần thứ hai đến đây, Châu Phong hít mắt, trong lòng có chẳng lành dự cảm. Châu Phong, chúng ta làm thế nào? Phí Lao Đại hỏi. Châu Phong suy nghĩ một chút nói ra, ác ma hẳn không có rời đi bao xa, chúng ta đuổi theo nhìn xem. Tù trưởng, đây rất nguy hiểm. Ban đầu lão tù trưởng, Nô Cấp nhịn không được khuyên can, càng là nhấc lên Xích Viêm. Nô Cấp cũng không muốn bị này mới nhậm chức không bao lâu tù trưởng, liền cùng Xích Viêm làm một cái hạ tràng. Nô Cấp, ngươi đi liên lạc Ban Sâm, nhường hắn tổ chức 200 cái trong bộ lạc chiến sĩ, gia tăng tại phía đông phòng thủ. Châu Phong cắt ngang Nô Cấp nói. Là. Nô Cấp nuốt nước miếng. Đã đây là tù trưởng mệnh lệnh, vậy hắn đương nhiên chỉ có thể tuân thủ. Phí Lao Đại ngươi đi đem chúng ta người đều kêu lên, tới trước tường đá bên kia tập hợp. Châu Phong sau đó đối với Phí Lao Đại nói ra. Đi. Phí Lao Đại rất thẳng thắn gật gật đầu. Rất nhanh lần nữa phát hiện ác ma tin tức, liền truyền khắp toàn bộ thung lũng. Thái Dương tộc đều là người bàng hoàng. Ác ma đối với bọn hắn đến nói, là tại truyền thuyết bên trong mới có thể xuất hiện sinh vật, là bọn hắn mộng hiểm. Dùng không đến nửa giờ, Ban Sâm liền mang theo các chiến sĩ đi vào sườn đông tường đá. Khi hắn đến sau này, nhìn thấy kẻ ngoại lai nhóm cũng sớm đã đến. Châu Phong từ kẻ ngoại lai bên trong chọn lựa 20 người, chuẩn bị đi theo mình cùng một chỗ lần nữa tiến vào cấm kỵ rừng rậm. Còn lại người cùng Phí Lao Đại cùng một chỗ, đều lưu tại nơi này canh gác. Đương nhiên ngoại trừ kẻ ngoại lai bên ngoài, hắn còn chuẩn bị mang một chút Thái Dương tộc chiến sĩ, bao quát sổ cùng Ada những này người. Ban Sâm ngươi đến buổi bạn, ngươi mang người tại nơi này nghe Phí Lao Đại chỉ huy. Châu Phong nhìn thấy Ban Sâm đến, thế là mở miệng nói ra. Ân. Ban Sâm nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn là Thái Dương tộc đại trưởng lão, nghe một cái kẻ ngoại lai nói có chút mất mặt. Bất quá Ban Sâm vốn là quen thuộc, không quản quá nhiều sự tình. Huống chi còn là tại loại này khẩn yếu con đầu. Có người đến phụ trách thật sự là quá tốt rồi. Sô, ngươi tổn thương thế nào? Châu Phong quay đầu hỏi thăm Sô. Đã không sao. Sô lập tức nói ra. Sô thương thế đã có hơn nửa tháng, hiện tại cũng sớm đã không có cái gì ảnh hưởng tới. kia mọi người đều đi thôi. Châu Phong gật gật đầu nói. Nguyên bản hắn là kế hoạch, chờ thêm đoạn thời gian mới lần nữa tiến vào cấm kỵ rừng rậm. Ít nhất phải chờ đến tiệm thợ rèn dựng lên đến, lại sản xuất một chút vũ khí, vũ trang Thái Dương tộc mới được. Nhưng là hiện tại lại có ác ma tộc xuất hiện, hắn liền không có ý định tiếp tục chờ. Nhất định phải chủ động xuất kích, làm rõ ràng xảy ra chuyện gì. Mới xây tạo tường đá, phía dưới có một cái có thể công tắc hàng rào. Thời khắc tất yếu có thể dùng tảng đá ngăn chặn. So nguyên bản tường đá công tắc muốn càng thêm linh hoạt. Mọi người ở đây mới vừa đi ra đến thời điểm, rừng rậm phương hướng chuyển đến một tiếng giống to. Giống. Đám người vô ý thức dừng bước lại. Đây là cái gì âm thanh? Tống phóng viên trừng to mắt, hắn chưa từng có nghe qua loại thanh âm này. Là gâu lớn. Châu Phong trầm giọng nói ra. Hắn đối với thanh âm này rất quen thuộc. Gâu lớn. Tống phóng viên chưa từng có cơ hội gặp qua gâu lớn. Khi nghe được hai chữ này thời điểm, hắn nhịn không được có chút chờ mong. Hắn quá muốn nhìn thấy loại sinh vật này. Rừng cây bên trong phát ra gâu lớn âm thanh, cái này cũng không kỳ quái. Không biết có phải hay không là ác ma, lại săn giết một đầu gâu lớn. Nếu như là dạng này nói, vậy liền quá tốt rồi. Bởi vì nghe thanh âm này khoảng cách cũng không tính xa. Châu Phong chuẩn bị để mọi người tiếp tục đi. Ngay tại lúc này, rừng cây bên trong lại chuyển tới rít lên một tiếng. Cùng vừa rồi phương hướng hoàn toàn khác biệt, cả hai cách rất xa nhau. Châu Phong lập tức nhướng mày. Nhưng mà còn không có đợi hắn suy nghĩ, đột nhiên lại là rít lên một tiếng. Lại là một phương hướng khác. Rừng cây bên trong liên tiếp xuất hiện ba tiếng gào thét, đây để Châu Phong đều ngây ngẩn cả người. Hiện tượng này tuyệt đối không bình thường. Chẳng lẽ là thú triều? Xô sắc mặt đột nhiên biến đổi, giọng nói có chút run rẩy. Thú triều, đó là cái gì? Châu Phong lập tức hỏi. Trở về, chúng ta về trước đi. Trở về rồi hay nói. Xô sắc mặt tái nhợt, ngữ khí gấp rút. Châu Phong chưa từng thấy qua, Xô lộ ra bộ dáng này. Bởi vì hắn đã nhìn ra, Xô có chút sợ hãi. Dù là trước đó sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm, Xô cũng không có biểu hiện ra sợ hãi bộ dáng. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Xô có chút sợ. Thú triều, là thú triều. Bên cạnh Ada cũng có chút run rẩy. Về trước đi. Châu Phong thấy thế lập tức hạ lệnh. Tống phóng viên bọn hắn bởi vì nghe không hiểu dã nhân nói, cho nên đều không có làm rõ ràng hiện tại là tình huống gì. Bất quá Châu Phong đã để bọn hắn trở về, kia đám người lập tức trở về trong tường đá bộ. Phí Lao đại thấy thế, lập tức đi lên hỏi thăm. Thế nào? Phí Lao đại cảm thấy nhất định là phát sinh một chút sự tình gì. Chương 904, tường đá chương 904, tường đá. Phí Lao đại cảm thấy Châu Phong bọn hắn sẽ không bởi vì trong rừng cây vài tiếng gầm rú liền chạy về đến. Là thú triều. Ban Sâm cũng đi tới, thanh âm hắn có chút run rẩy. Đến cùng cái gì là thú triều? Châu Phong ngữ khí ngưng trọng. Nhìn thấy những này người phản ứng, hắn cũng biết thú triều khẳng định không đơn giản. Ban Sâm bắt đầu giải thích lên. Thú triều là cấm kỵ rừng rậm một loại đặc thù hiện tượng. Thường cách một đoạn thời gian, cấm kỵ rừng rậm kia đầu động vật tựa như là nổi điên một dạng, liều mạng hướng về bên này vào tới. Lúc kia thậm chí có thể nhìn thấy con thỏ cùng quái rắn mối đồng hành. Rõ ràng quái rắn mối có thể một ngụm đem con thỏ ăn hết, nhưng là nó cũng sẽ không làm như vậy. Ngược lại sẽ điên cuồng hướng về bên này xung lại, muốn vọt tới trong hạp gốc. Có đôi khi động vật nhiều lắm, bọn chúng thậm chí sẽ đụng vào bên cạnh trên vách đá. Còn có không ít biết nhảy vào hai bên trong biển. Đơn giản tựa như là tự sát một dạng. Chúng ta kiến tạo tường đá, trên thực tế là vì ngăn trở những này dã thú. Ban Sâm giải thích lên. Ác ma truyền thuyết hư vô mờ mịt, nhưng là thú triều là chân thật tồn tại. Nếu như không có tường đá chống đỡ nói, như vậy dã thú sẽ tràn vào Thái Dương cốc, phá hủy bọn hắn tất cả. Nghe các ngươi ý tứ, đã tao ngộ qua rất nhiều lần thú triều. Châu Phong suy nghĩ một chút nói ra. Không sai. Thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có thú triều xuất hiện. Xô ở bên cạnh gật gật đầu. Vậy các ngươi làm sao còn như thế lo lắng? Châu Phong cảm thấy kỳ quái. Xô bọn hắn đối với thú triều hẳn là cũng không lạ lắm. Như vậy bây giờ xuất hiện thú triều, bọn hắn hẳn là cũng không hoảng loạn mới đúng. Nhưng là hiện tại Sổ cùng Ban Sâm đám người lại đều lộ ra loại này sợ hãi biểu tình. Thú triều mặc dù rất phổ biến, bất quá cũng là có nhất định quy luật. Ban Sâm nuốt nước miếng, tiếp tục cho Châu Phong giải thích. Căn cứ Thái Dương tộc người tổng kết ra quy luật, bình thường hai lần thú triều giữa khoảng cách thời gian càng ngắn, như vậy xuất hiện dã thú số lượng liền càng thiếu. Nếu như hai lần thú triều khoảng cách thời gian trường, như vậy xuất hiện dã thú số lượng liền sẽ tăng nhiều. Vậy lần trước xuất hiện thú triều là bao lâu trước đó? Châu Phong hỏi. 50 cái mùa giao thế trước đó. Ban Sâm nói câu nói này thời điểm, nhớ lại khi đó hắn vẫn là cái tiểu hài, căn bản là không có thấy tận mắt qua thú triều bộ dáng. Bất quá hắn nhớ kỹ lần kia thú triều sau khi kết thúc, bộ lạc thời gian rất lâu đều đang ăn thịt nướng. Đó là Ban Sâm vui sướng nhất thời gian một trong. Châu Phong nghe đến đó gật gật đầu. 50 cái mùa giao thế trước đó, cái kia chính là 50 năm trước. Lần trước thú triều phát sinh ở 50 năm trước, thời gian này rất dài sao? Châu Phong hỏi. Rất dài. Căn cứ bộ lạc trước đó ghi chép, nhiều nhất chỉ có vài chục năm thời gian không có xuất hiện qua thú triều, tình huống cụ thể còn muốn hỏi thăm đại tế ti phụ trách ghi chép lịch sử. Ban Sâm chậm rãi nói ra. Châu Phong minh bạch. Nếu như dựa theo bọn dã nhân ghi chép, như vậy lần này thú triều quy mô chính là vô tiền khoáng hậu. Chắc không được Ban Sâm cùng Sổ đều sẽ như thế sợ hãi. Thú triều đối với bọn hắn đến nói cũng rất lạ lắm, chỉ sợ cũng không biết ứng đối như thế nào. Càng huống hồ trải qua dài như vậy thời gian, đều không có thú triều phát sinh. Bất quá cái quy luật này cũng chưa chắc nhất định liền chuẩn xác. Có lẽ là cái khác nguyên nhân, dẫn đến thời gian dài không có phát sinh thú triều. Các ngươi trước tiên ở nơi này trông coi, ta đi gặp đại tế ti. Châu Phong lời nói một nửa. Gâu lớn. Có gâu lớn chạy ra ngoài. Đúng vào lúc này, có Thái Dương tộc người chỉ vào rừng cây phương hướng hô. Đám người lập tức hướng phía rừng cây phương hướng nhìn qua. Quả nhiên thấy có gấu lớn từ cấm kỵ rừng rậm chạy vừa đi ra, hướng phía tường đá phương hướng băng băng mà tới. Một cái, hai cái, ba cái. Không chỉ có gấu lớn, còn có cái khác một ít động vật. Toàn thân mọc đầy gai nhọn còn nhím, thấp bé hôi lang, còn lấy sau thành đàn linh cẩu. Lúc này thậm chí còn chứng kiến hiệu sao, số lượng khổng lồ con thỏ chờ chút. Đủ loại động vật giống như thủy triều, từ cấm kỵ rừng rậm bên trong tuôn ra. To to nhỏ nhỏ thêm lên có trên trăm con, hướng phía bọn hắn của tới. Nhìn thấy một màn này, Châu Phong ý thức được. Vì cái gì loại hiện tượng này sẽ bị xưng là thú triều? Hình dung quá chuẩn xác. Đây là xảy ra chuyện gì? Tống phóng viên nhịn không được kinh hô một tiếng. Đồng dạng lộ ra hoảng sợ biểu tình, còn có cái khác người sống sót. Vừa rồi Châu Phong cùng Ban Sâm đối thoại, Tống phóng viên bọn hắn nghe không rõ, cho nên cũng không biết đây là thú triều. Châu Phong không kịp cùng Tống phóng viên bọn hắn giải thích, trực tiếp quay người đối với đám người hô: "Tất cả người chuẩn bị chiến đấu, giữ vững tường đá." Thái Dương tộc người lập tức hành động lên. Bọn hắn nhao nhao cầm lấy vũ khí, bò lên trên lần đầu tiên tường đá, đứng ở thuộc về mình vị trí, gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia xông lại động vật. Phí Lao đại cũng an bài những người may mắn còn sống sót tại những này Thái Dương tộc người bên cạnh. Mắt thấy những động vật đã đến công kích khoảng cách, bắn tên. Phí Lao đại quyết định thật nhanh hô. Mấy chục mũi tên như mưa rơi hướng phía thú triều vào tới. Một ít manh thú bị bắn trúng, phát ra thống khổ gào thét. Nhưng càng nhiều manh thú vẫn như cũ liều lĩnh xông về phía trước. Một cái gấu lớn dẫn đầu vọt tới tường đá trước, nó cao cao nâng lên to lớn tay gấu, hung hăng chụp về phía tường đá. Tường đá phát ra một trận nặng nề tiếng vang, mấy khối tảng đá bị đập đến lăn xuống đến. Nhìn thấy một màn này, Ban Sâm đám người đều cảm giác được tê cả da đầu. Nguyên bản tường đá quá cũ kỹ, đã thật lâu không có gia cố. Căn bản là ngăn cản không nổi gấu lớn loại này manh thú công kích. Cũng may bọn hắn vừa rồi kiến tạo một đạo càng kiên cố hơn mới bức tường. Nếu không hôm nay liền nguy hiểm. Rút lui. Đến mới trên tường đá. Châu Phong thấy thế lớn tiếng hô. Nghe được Châu Phong mệnh lệnh về sau, tất cả người đều đội vàng lui lại. Nhao nhao leo lên đằng sau tường đá. Càng nhiều manh thú vọt tới tường đá trước mặt. Hôi lang nhóm nhao nhao nhảy lên, ý đồ vượt qua tường đá. Con nhím nhưng là trực tiếp đụng vào. Bọn chúng trên thân gai nhọn đối với tường đá không hiệu quả gì, ngược lại để con nhím mình tổn thương. Nhưng là những này con nhím tựa như là cảm giác không thấy đau đớn một dạng, dù là trên thân máu me đầm địa, cũng muốn tiếp tục va chạm tường đá. Những cái kia hình thể tiểu động vật có một ít ý đồ từ khía cạnh dốc đứng sơn phong leo đi lên. Nhưng mà hai bên sơn phong càng là hướng lên, liền càng là dốc đứng. Liên tiếp không ngừng có động vật từ phía trên ngã xuống, sau đó bị cái khác động vật đạp thành thịt nát. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, đạo thứ nhất tường đá ầm vang sụp đổ. Manh thú nhóm hướng phía đạo thứ hai tường đá xông lại. Cũng may đạo thứ hai tường đá xa xa so đạo thứ nhất cứng rắn, chặn lại những động vật này va chạm. Phí Lao đại bọn hắn không ngừng bắn súng, liên tiếp có manh thú ngã xuống, bất quá như thế vẫn chưa đủ. Có mấy con hôi lang nhảy tới bên cạnh trên vách đá, sau đó hướng phía tường đá phương hướng nào tới. Hôi lang cái đầu không tính lớn, nhưng là phi thường linh hoạt. Trong nháy mắt, liền có mấy con nhảy tại trên tường đá. Không thể để cho bọn chúng tiến đến. Châu Phong đã lấy ra màu đen dao đá, hướng phía một cái hôi lang bổ tới. Cái kia hôi lang đồng thời hướng phía Châu Phong đánh tới. Phúc. Hôi lang cái đầu chịu trùng điệp một kích, máu tươi vẩy ra. Hôi lang trùng điệp ngã trên mặt đất. Chương 905, bắt đầu chương 905, bắt đầu Châu Phong xử lý cái này hôi lang về sau, lập tức hướng phía địa phương khác nhìn qua. Sô cùng Ada đám người cũng đều hướng phía hôi lang tiến lên. Ada trong tay cầm một thanh đại hào đũa đá, hung hăng chém vào một cái hôi lang trên lưng. Kia hôi lang sống lưng lập tức liền gãy mất, chỉ có thể nằm trên mặt đất kêu rên. Ada ra tay dứt khoát lưu loát, lại là một búa đá bổ vào hôi lang trên đầu. Máu bắn tung tóe. Sô cũng dùng chưng mâu, tùy tiện đâm xuyên qua một cái hôi lang. Những này hình thể tiểu hôi lang, tại chiến sĩ trước mặt không chịu nổi một kích. Các chiến sĩ một hạng thiết yếu kỹ năng, đó là đi săn. Mỗi cái chiến sĩ đều có được đối phó manh thú năng lực. Mà lúc này chân chính đối với tường đá tạo thành uy hiếp là gấu lớn. Hết thể xuất hiện 4 cái gấu lớn, đều tại mãnh liệt va chạm tường đá. Nhìn thấy một màn này, Thái Dương tộc người nhao nhao cầm trong tay thạch mâu ném ra ngoài. Nhưng mà bọn hắn sử dụng thạch mâu, rất khó đâm xuyên gấu lớn nặng nề làn da. Gấu lớn nhận công kích về sau, càng thêm tức giận rít gào lên lấy, va chạm tường đá cường độ cũng càng lúc càng lớn. Châu Phong biết tiếp tục như vậy, tường đá sớm muộn sẽ bị đánh vỡ. Nhất định phải nhanh lên giải quyết hết những này gấu lớn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh phát hiện một cái biện pháp. Dùng tảng đá, trực tiếp dùng trên tường tảng đá đập. Châu Phong hướng về phía đám người quát. Đám người nghe được câu này sau kịp phản ứng. Tòa này tường vốn chính là dùng khối lớn tảng đá xây xong, sau đó dùng một chút bùn cố định. Thế là đám người bắt đầu đào trên vách tường hòn đá, hướng phía gấu lớn đập xuống. Những này hòn đá rất lớn, có chút có 100-200 cân. Bình thường cần hai người mới có thể ném xuống. Hòn đá hung hăng nện ở gấu lớn trên đầu. Một cái gấu lớn bả vai bị tảng đá đập trúng, phát ra thống khổ gào thét. Nó lung lay thân thể, ý đồ đứng lên đến. Nhưng là lúc này, Châu Phong một người giơ lên một khối đá lớn, nhắm chuẩn sau ném xuống. Gấu lớn bị tảng đá kia đập trúng cái đầu, lay động một cái sau ngã trên mặt đất. Không còn có động tĩnh. Cái khác gấu lớn cũng đều lần lượt không có động tĩnh. Không biết là triệt để chết rồi, vẫn là bị đập mất đi. Đây mấy con gấu lớn bị tiêu diệt, còn lại động vật uy hiếp không lớn. Bọn chúng vô pháp đánh vỡ thật dày tường đá. Sô cùng Ada đám người, càng là nhảy xuống đem những động vật này nhất nhất giải quyết hết. Rất nhanh dưới tường đá mặt, nổ ngang lộn xộn nằm đều là thân động vật thể. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Thái Dương tộc người đều đang vì thắng lợi reo hò, từng cái phát ra hưng phấn gầm rú. Đây chính là thú triều. Tống phóng viên nhìn trước mặt tất cả, nuốt nước miếng. Hắn chưa từng có nghe nói qua có loại hiện tượng này. Chỉ có đang phát sinh một chút thiên tai thời điểm mới có động vật thành quần kết đội đào tẩu phân cảnh. Ví dụ như nói sơn hỏa loại hình, nhưng là hiện tại đây nhìn lên không hề giống là cái gì sơn hỏa. Chẳng lẽ là bởi vì từ trường duyên cớ, có một ít hải dương động vật lại bởi vì mất phương hướng, làm ra cùng loại với tự sát cử động, giống như là cá voi tử vong mắc cạn. Tống phóng viên sau đó lắc đầu, đem ý nghĩ này ném sau. Đây không phải hắn biết bất luận một loại nào hiện tượng, cùng cái khác cũng không giống nhau. Ha ha, có thịt ăn. Lúc này Ada cầm lên đến một cái con thỏ, cười ha hả nói ra. Xô nhìn lên cũng không có trước đó khẩn trương, bắt đầu chào hỏi thủ hạ xử lý những động vật này thi thể. Cái này trong sơn cốc tất cả người đều có thể ăn non nê, với lại dư thừa thịt còn có thể chế tác thành thịt khô. Mặt khác những này gia thú cùng xương thú cũng đều là bọn hắn trọng yếu tài nguyên. Gia thú có thể làm thành y phục cùng cái đệm, mà xương thú có thể mài thành đủ loại công cụ. Châu Phong cũng nhẹ nhàng thở ra. Bất thình lình thú triều, đích xác là đem hắn giật nảy mình. Nhưng là hiện tại xem ra, tình huống cũng không có mình tưởng tượng biết bát như vậy. Đám người chống cự lần này công kích, với lại thu hoạch vẫn rất nhiều. Bất quá đúng vào lúc này, Châu Phong chú ý tới Ban Sâm túi đầu trầm mặc không nói. Tựa hồ tại suy nghĩ cái gì? Ban Sâm. Châu Phong thấy thế đi vào Ban Sâm trước mặt. Ân. Ban Sâm lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Châu Phong. Ngươi thế nào? Có chỗ nào không thích hợp sao? Châu Phong hỏi. Tu trưởng, chúng ta có lẽ cao hơn quá sớm, thú triều còn chưa có bắt đầu đây. Ban Sâm nghĩ vài giây đồng hồ sau mở miệng nói ra. Ban Sâm tiếng nói vừa ra, xung quanh Thái Dương tộc người đều là biến sắc. Đại trưởng lão, ngươi không phải là sai lầm a, đây không phải thú triều sao? Ada nhịn không được hỏi. Không phải. Đây còn không phải thú triều. Ban Sâm mười phần khẳng định giải đáp. Kia cái gì mới là thú triều? Ada trừng vào mắt. Nhiều như vậy dã thú xung lại, chẳng lẽ còn không tính là thú triều sao? Nói đúng ra, đây chỉ là thú triều bắt đầu. Ban Sâm chậm rãi nói ra. Căn cứ Ban Sâm ký ức, thú triều thường thường muốn kéo dài vài ngày thời gian. Ban đầu đều sẽ có một tiểu ba động vật xuất hiện, đợi đến đằng sau mới thật sự là thú triều đại quân. Nghe được Ban Sâm nói, mọi người sắc mặt trắng bệch, không khỏi nhìn về phía tường đá bên ngoài rừng rậm. Không biết cấm kỵ rừng rậm bên trong còn có bao nhiêu động vật chưa từng xuất hiện. Nhìn thấy mọi người sắc mặt khó coi, Ban Sâm miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Đương nhiên ta cũng không xác định, sự tình qua đi quá lâu, đại tế ti hẳn phải biết càng tin tưởng. Ban Sâm đối với mọi người nói, tại không có làm rõ ràng trước đó, chúng ta muốn phòng bị sau này khả năng xuất hiện thú triều, muốn tiếp tục gia cố tường đá. Châu Phong quay đầu đối với Phí Lão đại nói ra. Hiện tại tường đá còn chưa đủ cao, hôi lang loại hình có thể nhảy lên, còn muốn tiếp tục tiến hành gia cố, cũng muốn phòng ngừa gấu lớn loại hình va chạm. Không chỉ là phải thêm cố tường đá, còn muốn tại tường đá phía trước đào chiến hào. Phí Lão đại gật gật đầu. Đối phó gấu lớn loại này, manh thú tốt nhất biện pháp không phải kiên cố bức tường, mà là chiến hào. Gấu lớn một khi rơi vào chiến hào bên trong, sẽ rất khó leo ra. Ban Sâm, ngươi đi đem tộc bên trong nam nhân đều gọi qua hỗ trợ. Châu Phong đối với Ban Sâm hạ lệnh. Đại quy mô như vậy công trình, không phải 200-300 người liền có thể hoàn thành. Đây là quan hệ đến toàn bộ Thái Dương tộc đại sự. Với lại bên trên còn có nhiều như vậy động vật thi thể, bọn hắn không thể lãng phí. Vâng. Ban Sâm lập tức quay đầu liền hướng phía thung lũng bên trong chạy tới. Châu Phong cũng lưu lại Phí Lao đại cùng Nô Cấp tại nơi này phụ trách, hắn đi theo trở lại bộ lạc nội bộ. Hiện tại Châu Phong phải hiểu rõ thú triều tin tức cặn kẽ. Đại tế ti hẳn phải biết một chút tình báo. Liền xem như không biết thú triều vì cái gì phát sinh, chí ít cũng hẳn là biết thú triều quy luật. Rất nhanh Châu Phong liền đi tới đại tế ti nhà đá cửa ra bảo. Đông đông đông. Đại tế ti ngươi ở đâu? Châu Phong vẫn là gõ cửa một cái. Là tù trưởng sao? Ngươi có thể tiến đến. Bên trong truyền đến đại tế ti âm thanh. Khi Châu Phong sau khi tiến vào, nhìn thấy trong phòng ngoại trừ đại tế ti bên ngoài còn có Lệ ạ. Đây nhường hắn hơi sững sờ. Lệ ạ tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Châu Phong nghi hoặc bộ dáng, thế là Lệ ạ vội vàng giải thích. Là đại tế ti để người đem nàng gọi qua, không phải nàng chủ động tới. Với lại mình cũng là vừa rồi tới, cũng không biết đại tế ti tìm mình sự tình gì. Chương 906, hối hận chương 906, hối hận nhìn thấy Lệ ạ đang liều mạng giải thích bộ dáng, Châu Phong liền biết không phải nàng chủ động liên lạc đại tế ti. Nếu không Lệ ạ chắc chắn sẽ không chủ động nhắc tới đến. Là ta đem Lệ ạ tìm đến, nàng hẳn là đời tiếp theo đại tế ti. Đại tế ti chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe được đại tế ti nói như vậy, Lệ ạ lại nhẹ nhàng lắc đầu. Ta hiện tại là tù trưởng nữ nhân, đã không có tư cách trở thành đại tế ti. Lệ ạ đang nói nữ nhân cái này âm tiết thời điểm, còn cố ý nhấn mạnh. Chỉ là Lệ ạ không nghĩ tới, đại tế ti nghe được câu này sau cười lên. Đại tế ti tiếng cười giàn mua, còn mang theo một tia trêu bừa. Ngươi căn bản cũng không phải là Châu Phong nữ nhân, ngươi cảm thấy hắn sẽ coi trọng ngươi sao? Đại tế ti lắc đầu. Lệ ạ sắc mặt hơi đổi một chút, nàng nhìn chăm chú đại tế ti con mắt. Đối phương con mắt mặc dù vẫn đủ, nhưng là lộ ra mười phần thâm thúy. Phảng phất đã nhìn thấu tất cả. Trở thành đại tế ti a, đây là ngươi duy nhất lựa chọn. Đại tế ti nhàn nhạt nói bổ sung. Lệ ạ trầm mặc không nói, nàng biểu tình phức tạp. Đại tế ti, ta muốn hỏi liên quan tới thú triều sự tình. Châu Phong bên này trực tiếp ngồi tại Lệ ạ bên cạnh, mở miệng nói ra. Thú triều? Chẳng lẽ phát sinh thú triều? Đại tế ti hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Châu Phong sẽ nhắc lên đến thú triều. Không sai, đó là thú triều, vừa rồi có rất nhiều động vật từ cấm kỵ rừng rậm bên trong lao ra. Châu Phong gật gật đầu nói. đem vừa rồi phát sinh tình huống cho đại tế ti nói một lần. Hơn nữa còn cố ý đem Ban Sâm lo lắng nói ra. Ban Sâm lo lắng đây chỉ là thú triều bắt đầu mà thôi, sau này còn có mãnh liệt hơn tập kích. Đại tế ti nghe xong Châu Phong giảng thuật về sau, sắc mặt càng thêm khó coi. Ban Sâm nói không sai, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Đại tế ti chậm rãi nói ra. Lệ A ở bên cạnh nghe được cũng là hãi hùng kết vía. Nàng cũng mới chỉ là nghe những người khác nói qua thú triều mà thôi. Nghĩ không ra hiện tại thú triều sẽ thật xuất hiện. Đại tế ti, ngài gặp qua thú triều sao? Lệ A nhịn không được hỏi. Lệ A cảm thấy lấy đại tế ti tuổi tác, khẳng định là gặp qua thú triều. Bởi vì đại tế ti so Ban Sâm còn muốn lớn một chút. Gặp qua, với lại ta thấy qua hai lần. Đại tế ti biểu tình ngưng trọng gật đầu. Hai lần. Mặt trước cái kia hai lần thú triều là cái dạng gì? Lệ A tiếp tục truy vấn. Đại tế ti hít sâu một hơi, bắt đầu giảng thuật lên. Căn cứ đại tế ti miêu tả, hai lần trước thú triều, quy mô cũng không tính đại. Xuất hiện động vật số lượng, vẻn vẹn so Châu Phong lần này gặp phải nhiều hơn một chút mà thôi. Bất quá hai lần đó thú triều khoảng cách thời gian chỉ có 12 năm, nhưng là hiện tại đã 50 năm thời gian chưa từng xuất hiện thú triều. Ai cũng không biết, lần này thú triều quy mô lớn bao nhiêu, còn sẽ có càng nhiều manh thú. Lệ ạ cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Không chỉ là dạng này, sẽ có rất nhiều chưa bao giờ thấy qua sinh vật, thuộc về Hắc Ám đảo sinh vật đều hướng về bên này tuân đi qua. Đại tế ti ánh mắt bên trong để lộ ra một tia sợ hãi. Cho dù là nàng, cũng vẫn như cũ cảm thấy bất an. Hắc Ám đảo sinh vật. Châu Phong nhắm mắt. Mặc dù hắn đối với thú triều hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là nghe lên đây cũng là Hắc Ám đảo xuất hiện một ít biến cố, cho nên dẫn đến dã thú hướng về bên này tuân đi qua. Đại tế ti, có lần trước thú triều phát sinh thời điểm ghi chép sao? Lệ A hỏi. Nàng muốn xem xét một cái ghi chép, muốn biết thú triều đến cùng đến cỡ nào khủng bố. Đại tế ti đứng lên đến quay người, từ phía sau lưng bệ đá lấy ra mấy tấm quyển trục, sau đó đặt ở Lệ A cùng Châu Phong trước mặt. Châu Phong nhận lấy đem bên trong một quyển mở ra, phía trên này vẫn như cũ là một bức họa. Vẽ bên trong nội dung là vô số manh thú đánh tới. Lệ A bu lại, cùng Châu Phong chăm chú dính vào cùng nhau. Đây là xà vương. Châu Phong lập tức nhướng mày. Lệ A lúc này cũng phát hiện, tranh này bên trên có lần trước gặp qua xà vương. Với lại vẽ lên không chỉ có xà vương, còn có rất nhiều nàng chưa thấy qua đồ vật. Đây là cái gì? Lệ A chỉ vào trong đó một cái manh thú. Đại tế ti nhìn thoáng qua, sau đó lắc đầu. Nàng biểu thị mình cũng không biết. Những này ghi chép quá xa vời, hoàn toàn là bằng vào lúc ấy người ấn tượng vẽ ra, cũng không nhất định hoàn toàn chính xác. Nhưng là đại tế ti mười phần khẳng định là thú triều cùng thời gian đích xác có quan hệ. Hai nhóm thú triều khoảng cách thời gian càng dài, thú triều quy mô lại càng lớn. Khoảng cách 50 năm thú triều, không biết sẽ có nhiều khủng bố. Đại tế ti tự lẩm bẩm. Đúng vào lúc này, đại tế ti đột nhiên trừng to mắt, đứng lên đến đôi tay vươn hướng nóc nhà, trong mồm bắt đầu tự lẩm bẩm. Ta đã biết, ta đã biết. Đại tế ti, ngài biết cái gì? Lệ ạ liền vội vàng hỏi. Đây chính là tai họa. Trong dự ngôn hiểu rõ tai họa, Thái Dương tộc phải xong đời. Đại tế ti mang theo tiếng khóc nức nở, nhìn lên vô cùng dọa người. Đại tế ti, ngươi bình tĩnh một điểm. Châu Phong gõ gõ trước mặt bệ đá. Đại tế ti nghe được câu này, cúi đầu nhìn về phía Châu Phong. Kẻ ngoại lai, hiện tại các ngươi còn có cơ hội rời đi nơi này, lưu lại khẳng định là một con đường chết. Đại tế ti ngữ khí băng lãnh. Rời đi nơi này? Rời đi nơi này, chúng ta lại có thể đi chỗ nào đây? Châu Phong lắc đầu. Nếu như đại lượng manh thú tràn vào đến bên trong hòn đảo nhỏ, kia lưu cho bọn hắn không gian sinh tồn cũng không nhiều. Có lẽ bọn hắn ở trung tâm doanh địa cũng sẽ không nhận đại quy mô tập kích. Nhưng là từ này sau đó, cũng muốn từ trước đến nay manh thú đi cùng, sẽ vĩnh viễn không có tiến vào Hắc Ám đảo, tìm kiếm ác ma tháp cơ hội. Đã ngươi đã lựa chọn, vậy liền không nên hối hận, đừng quên mặt chàng tộc nhân đối với ngươi dự ngôn. Đại tế ti nhắc nhở. Nghe được dự ngôn hai chữ, Châu Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ nói mình sẽ chết tại nơi này? Hắn lắc đầu, tuyệt đối không tin. Tựa như là Thái Dương tộc đại tế ti trước đó nói một dạng, cái gọi là dự ngôn mới chỉ là vận mệnh bên trong thoáng nhìn, cũng không phải là thấy được toàn cảnh. Ta sẽ không hối hận, với lại hiện tại ta là Thái Dương tộc tổ trưởng, Thái Dương tộc tại ta dẫn đầu dưới, cũng sẽ không tại nơi này diệt vong. Châu Phong cũng đứng dậy, ngữ khí kiên định. Hy vọng như thế đi. Đại tế ti không tiếp tục cùng Châu Phong tiến hành tranh luận. Ngay tại Châu Phong chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, hắn nhớ tới đến một việc. Xích Viêm trước kia đi cấm kỵ rừng rậm, có phải hay không cũng có thú triều nguyên nhân? Châu Phong hỏi. Hắn đề cập qua điểm này, bất quá càng nhiều là muốn khiêu chiến mình. Đại tế ti gật gật đầu. Châu Phong nghe đến đó liền hiểu. Xích Viêm đã từng cũng điều tra qua thú triều sự tình, nhưng là hẳn không có cái gì thành quả, nếu không những người khác sớm đã biết. Thú triều vẫn như cũng là một câu đố. Nhìn thấy Châu Phong rời phòng, Lệ ạ cũng đi theo. Châu Phong, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Lệ ạ khẩn cấp hỏi. Đương nhiên là dùng tất cả biện pháp, điều động toàn bộ lạc lực lượng. Châu Phong đáp lại nói. Có gì cần ta địa phương, cứ việc nói ra. Lệ ạ nói ra. Châu Phong dừng bước lại, ở thời điểm này hắn thật đúng là cần Lệ ạ. Chương 907, tổ chức chương 907, tổ chức ngươi giúp ta tổ chức trong doanh địa nữ nhân, trong khoảng thời gian này cần các nàng làm hậu cần công tác. Châu Phong đối với Lệ ạ nói ra. Hiện tại tất cả nam tính, hắn đều muốn điều động đến tường đá bên kia đi. Ngoại trừ muốn đảo kênh bên ngoài, còn muốn tiếp tục gia cố tường đá. Nếu như đại quy mô thú triều thật đến, như vậy tất cả trưởng thành Thái Dương tộc nam tính đều muốn tham gia chiến đấu. Lúc này liền cần các nữ nhân đến phụ trách hậu cần. Không có vấn đề. Lệ ạ trùng điệp gật đầu, đây đối với nàng đến nói không phải việc khó gì. Nhìn thấy Lệ ạ đáp ứng, Châu Phong lộ ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định mở miệng. Ngươi hẳn là suy tính một chút trở thành đại tế ti, vẫn là trở thành đại tế ti càng thích hợp ngươi, tại trong bộ lạc cũng có cao hơn địa vị. Châu Phong nói ra. Trong mắt của ta, khi đại tế ti không có gì tốt, mỗi ngày đều chỉ có thể đợi tại mình trong phòng nhỏ. Lệ ạ quay người nhìn về phía đại tế ti nhà đá. Kỳ thực Lệ ạ cảm giác đại tế ti có chút đáng thương. Mặc dù tại trong bộ lạc nhận tôn kính, tuy nhiên lại không có tự do. Cho tới bây giờ không thể rời đi Thái Dương Cốc, làm lấy ghi chép lịch sử loại hình công tác. Nàng không muốn loại cuộc sống này. Vậy cũng đúng. Châu Phong gật gật đầu. Đổi lại là hắn, cũng không nguyện ý làm loại chuyện này. Châu Phong, ta muốn bạn nhất Thái Dương Cốc thủ không được, ngươi định làm như thế nào? Lệ ạ hỏi thăm Châu Phong. Nếu quả thật đến một bước kia, vậy liền tổ chức mọi người rút lui. Châu Phong nhún vai. Vậy ngươi vừa rồi tại đại tế ti trước mặt nói. Lệ ạ sững sờ. Vừa rồi Châu Phong tại đại tế ti trước mặt, ngữ khí thế nhưng là phi thường kiên định. Nhất định phải giữ vững nơi này. Lệ ạ còn tưởng rằng Châu Phong sẽ vì này dâng ra sinh mệnh đây. Đây chẳng qua là tỏ thái độ mà thôi, nếu quả thật thủ không được, đương nhiên không thể để cho mọi người đều lưu tại nơi này chờ chết. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Nghe được Châu Phong nói, Lệ ạ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật đúng là sợ hãi Châu Phong, muốn một mực lưu tại nơi này, muốn cùng Thái Dương Quốc cùng tồn vong. Bất quá Châu Phong dù sao cũng là cái kẻ ngoại lai, đối với Thái Dương Quốc hẳn không có loại cảm tình này. Nàng ngược lại là tin tưởng có không ít tộc nhân, khả năng cũng không nguyện ý rời đi Thái Dương Quốc. Đối với những này tộc nhân đến nói, bọn hắn tình nguyện chết ở chỗ này. Nguyệt Lượng Cốc cũng biết tao nộ thú triều sao? Châu Phong nhớ lại đầy gốc ra hỏi. Không biết. Lệ ạ suy nghĩ một chút nói ra. Thú triều đối với bọn hắn đến nói, đều đã rất xa lạ. Càng không biết tại Nguyệt Lượng Cốc là tình huống như thế nào. Xem ra lần sau gặp được mặt trăng tộc nhân, có cần phải hỏi một chút. Châu Phong gật gật đầu nói. Trung tâm doanh địa, số 6 doanh địa. Lĩnh đội. Một cái có chút quyến rũ âm thanh vang lên. Ngay sau đó một người mặc bikini thân ảnh, hướng phía Tiêu Đống chạy tới. Chiếu nặng dáng người đi theo lay động. Tiêu Đống nhìn thấy một màn này, lại nhịn không được lắc đầu. Lĩnh đội, hôm nay nhiệm vụ hoàn thành. Ngươi nhìn. Mặt gà dẹt chạy tới Tiêu Đống trước mặt, xoay người một cái. Đưa nàng con sọt nứa cho Tiêu Đống bày ra. Tại sọt nứa bên trong, là một chút hôm nay thu thập được hoa quả. Bất quá mặt gà dẹt mục đích, hiển nhiên cũng không chỉ là hiện ra nàng thành quả lao động mà thôi. Nàng cố ý đem lưng cong dưới, càng nhiều là tại bày ra dáng người. Tốt tốt. Ta đã thấy được, ngươi đem đồ vật thả xuống liền nghỉ ngơi đi. Tiêu Đống trực tiếp hái đi qua đầu, đều không có nhìn nhiều. Nhìn thấy một màn này, mặt gà dẹt lập tức có hơi thất vọng. Tên ốc. Nàng nhỏ giọng lầm bầm một câu, sau đó hướng phía nhà kho đi đến. Nhìn mặt gà dẹt rời xa về sau, Tiêu Đống lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong thời gian mấy ngày đó, mặt gà dẹt đều một mực đang tìm cơ hội tiếp cận hắn. Tiêu Đống rất rõ ràng mặt gà dẹt là có ý gì, muốn tại trong doanh địa tìm chỗ rửa mà thôi. Trước kia mặt gà dẹt chỗ rửa là cha xứ, cùng những cái kia bị cha xứ mê hoặc giáo đồ. Mặt gà dẹt thậm chí còn vì vậy mà trở thành qua lĩnh đội. Mà bây giờ theo cha xứ chết rồi, cha xứ tín đồ cũng tan rã. Mặt gà dẹt đã mất đi chỗ dựa, muốn tìm một cái mới. Thế là đã nhìn chằm chằm mình. Mặc dù mặt gà dẹt dáng người rất hot tay, có thể Tiêu Đống là cái có lao bà người. Với lại lão bà ban đầu vì cứu hắn, đây chính là bước lên rất lớn nguy hiểm. Tiêu Đống cũng không muốn làm vong ân phụ nghĩa người. Nàng là có ý gì a, mỗi ngày đều tìm cơ hội tới gần ngươi. Đúng vào lúc này, Hà Tuệ khoanh tay đi tới. Ánh mắt lại một mực nhìn lấy mặt gà dẹt rời đi phương hướng. Khi nhìn thấy mặt gà dẹt kia dáng người về sau, Hà Tuệ mày nhíu lại chặt hơn. Đây cũng là không có cách nào sự tình, ai bảo ta là lĩnh đội đâu, ta cũng không thể không để ý tới nàng a. Tiêu Đống đội vàng an ủi lão bà. Nghe được Tiêu Đống nói như vậy, Hà Tuệ mới cảm giác được thoải mái một điểm. Không thành thật nữ nhân, lại đem nàng bộ quần áo này đổi lại, người nào không biết nàng muốn làm gì a, đó là câu dẫn nam nhân. Bất quá Hà Tuệ vẫn như cũ nhịn không được lẩm bẩm. Trước đó mặt gà dẹt nhận trừng phạt, đang tiến hành lao dịch thời điểm, thành thật đổi lại một bộ rộng rãi y phục, mỗi ngày cùng theo một lúc trọng lượng khô việc tốn thể lực. Nhưng là đoạn thời gian trước lao dịch sau khi kết thúc, mặt gà dẹt lập tức vẫn là bộ kia bikini. Đơn giản đó là muốn làm cho nam nhân chiếu cố mà thôi. Bất quá Hà Tuệ cũng không thể không thừa nhận, mặt gà dẹt một bộ này rất có tác dụng. Thật có không ít nam nhân vây quanh mặt gà dẹt đi dạo. Chỉ là mặt gà dẹt trướng mắt đồng dạng nam nhân mà thôi. Nghĩ đến đây, Hà Tuệ đó là đầy bụng tức giận. Dù đã mặt gà dẹt trướng mắt đồng dạng người, cũng không có tất yếu nhìn chằm chằm Tiêu Đống á trong doanh địa đơn thân nam nhân nhiều như vậy, có quá nhiều lựa chọn. Hồi đầu ta để nàng chú ý một chút, hình tượng này không quá tốt. Tiêu Đống kỳ thực cũng không có biện pháp gì. Hắn đều nói mấy lần, kết quả cái gì dùng đều không có. Tốt nhất lần sau thay phiên người thời điểm, đem nàng đổi được cái khác doanh địa đi. Hà Tuệ bất đắc dĩ thở dài. Đúng, dạng này tốt nhất. Tiêu Đống liền vội vàng gật đầu. Khoảng cách lần trước thay phiên rất dài thời gian. Bất quá thay phiên hiệu quả cũng rất tốt thể hiện đi ra. Cái kia chính là doanh địa rất tốt quản lý. Tiêu Đống trước đó cũng không có làm qua lĩnh đội, cũng có thể đem doanh địa quản lý ngay ngắn rõ ràng. Lĩnh đội, lĩnh đội. Đúng vào lúc này, có người chạy tới. Thế nào? Tiêu Đống hỏi. Chúng ta tại phía đông đi săn thời điểm, phát hiện một người. Người kia nói. Một người? Cái gì người? Tiêu Đống sững sờ. Hắn nói mình cũng là vạn dặm hào bên trên người sống sót. Kia người tiếp tục nói. Vạn dặm hào bên trên người sống sót. Tiêu Đống trước tiên liền rất hoài nghi, hiện tại nơi nào còn có cái gì vạn dặm hào bên trên người sống sót? Người đâu? Tiêu Đống hỏi. Đã mang về. Tiêu Đống nhìn về phía doanh địa cửa ra vào phương hướng, thấy được ra ngoài đi săn người sống sót đều trở về. Bọn hắn dùng dây thừng buộc một người. Nguyễn Tuấn Hổ. Tiêu Đống nhìn thấy người kia bộ dáng, lập tức thốt ra. Chương 908, muốn ăn đòn chương 908, muốn ăn đòn. Tiêu Đống trước kia gặp qua Nguyễn Tuấn Hổ, đối với Nguyễn Tuấn Hổ ấn tượng vẫn rất khắc sâu. Mặc dù bây giờ Nguyễn Tuấn Hổ tướng mạo cùng trước đó nhìn lên có rất lớn khác biệt, người nhìn lên gầy hơn, tóc cùng sợi râu đều không có thanh lý qua. Bất quá Tiêu Đống vẫn là liếc nhìn nhận ra Nguyễn Tuấn Hổ. Đúng, ta là Nguyễn Tuấn Hổ. Nguyễn Tuấn Hổ nhìn thấy Tiêu Đống nhận biết mình, thế là vui mừng quá đỗi. Lĩnh đội, ngươi nhận thức ra hỏa này? Bên cạnh có người hỏi. Bọn hắn bên trong cũng không có người, trước kia tại do bớt doanh địa lời qua, cho nên không ai nhận ra Nguyễn Tuấn Hổ. Không sai, ta nhận thức. Tiêu Đống gật gật đầu. Nghe được Tiêu Đống nhận thức Nguyễn Tuấn Hổ, thế là bên cạnh người liền muốn đi lên cởi ra dây thừng. Chờ một chút, gia hỏa này không phải người tốt lành gì. Tiêu Đống lắc đầu nói ra. Nghe được câu này, Nguyễn Tuấn Hổ có chút gấp. Ta là người tốt ta, ta là người tốt. Nguyễn Tuấn Hổ đội vàng nói. Thử. Hiện tại ngươi đi theo Kim Quảng Bân hôn tại cùng một chỗ à, có phải hay không làm gian tế, đến chúng ta doanh địa xung quanh tìm kiếm. Tiêu Đống lập tức hừ lạnh một tiếng, nhìn Nguyễn Tuấn Hổ ánh mắt tràn ngập địch ý. Không, không. Ta không phải. Nguyễn Tuấn Hổ mặt đỏ lên nói ra. Không phải. Đi đem bờ dân gọi qua. Tiêu Đống cười lạnh một tiếng, đối với bên cạnh người nói. Tại mặt quỷ rừng rậm bên trong, nguyên bản đội cứu viện bờ răng, dẹp cùng tẩy ba người. Toàn bộ đều bị Châu Phong tiếp nạn. Bất quá ba người này bị tách ra, phân phối đến ba cái khác biệt trong doanh địa. Bây giờ bờ răng ngay tại Tiêu Đống trong doanh địa. Bờ răng. Bờ răng. Kia người một bên hướng phía bờ răng gian phòng đi đến, một bên rắc cuống họng quát. Không có la vài tiếng bờ răng liền từ bên trong phòng đi ra. Khi hắn nhìn thấy Nguyễn Tuấn Hổ cũng là giật nảy cả mình. Sao ngươi lại tới đây? Kim Quảng Bân những cái kia người đâu? Bờ răng tiến lên liền một phát bắt được Nguyễn Tuấn Hổ cổ áo, căm tức nhìn Nguyễn Tuấn Hổ. Xé rồi. Nguyễn Tuấn Hổ y phục trải qua phơi gió phơi nắng, vốn là đã mài mòn rất lợi hại. Bị bờ răng như vậy kéo một cái, cổ áo trực tiếp bị xé hỏng. Ta không phải thám tử, ta muốn gặp Châu Phong, ta muốn gặp Châu Phong. Nguyễn Tuấn Hổ bị bờ răng ánh mắt giật nảy mình, vội vàng hô. Thử. Ngươi cũng xứng. Kim Quảng Bân những cái kia người ở đâu đây? Cho ta thành thành thật thật bàn giao. Bờ răng một phát bắt được Nguyễn Tuấn Hổ cổ tay, sau đó bắt đầu dùng sức cuốn éo. Tại bờ răng xem ra, Nguyễn Tuấn Hổ bọn hắn khẳng định có âm mưu gì. Hiện tại thừa dịp vừa rồi bắt lấy Nguyễn Tuấn Hổ, Kim Quảng Bân những cái kia người còn không có nhận được tin tức. Nhanh cậy mở Nguyễn Tuấn Hổ miệng, miễn cho chậm trễ thời gian dài sẽ xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Trên cổ tay kịch liệt đau nhức, để Nguyễn Tuấn Hổ bắt đầu kêu dên lên. Nguyên bản Nguyễn Tuấn Hổ là dự định nhìn thấy Châu Phong bàn lại phán, sau đó lợi dụng bọn hắn từ Kim Quảng Bân trên thân trộm được đồ vật cùng Châu Phong tiến hành đàm phán, cho nên Nguyễn Tuấn Hổ mới có thể một người tới khiến người khác trước tiên ở một cái bí ẩn địa phương chờ đợi mình. Nhưng không có nghĩ đến Tiêu Đống cùng Bờ Dân hai người này giống như căn bản là không có ý định cho mình cơ hội. Chúng ta cùng Kim Quảng Bân tách ra, chuyên môn tìm tới chạy Châu Phong. Nguyễn Tuấn Hổ đau đến vội vàng hô. Bờ Dân sau khi nghe được cười lạnh một tiếng, căn bản là không tin Nguyễn Tuấn Hổ nói, mà là trên tay lực đạo lần nữa tăng lớn. Hắn cảm thấy Nguyễn Tuấn Hổ khẳng định là có âm mưu gì. Nguyễn Tuấn Hổ cảm giác mình cánh tay sắp bị bật gãy. Ta thề với trời, thật, thật. Nguyễn Tuấn Hổ nước mắt cùng nước mũi đều đi ra, ánh mắt bên trong đều là sợ hãi. Bờ Dân trước tiên đem hắn buông ra. Tiêu Đồng thấy thế mở miệng nói ra. Nghe được lĩnh đội nói như vậy, Bờ Dân mới đưa lòng tay ra. Đối phó gia hỏa này, liền không thể khách khí. Bờ Dân lẩm bẩm một câu, nhìn Nguyễn Tuấn Hổ ánh mắt lạnh lùng như cũ. Đây để Nguyễn Tuấn Hổ không tự chủ được lui ra phía sau một bước, hắn là thật có chút sợ Bờ Dân. Các ngươi là làm sao bắt ở hắn? Tiêu Đống lúc này nhìn về phía đi săn tổ người. Đi săn tổ người miêu tả lúc ấy phân cảnh. Bọn hắn giống như ngày thường, đang cấp heo rừng đào cạm bẫy. Bây giờ trung tâm doanh địa đào heo rừng cạm bẫy đều sẽ sớm làm xong đánh dấu. Sẽ ở cạm bẫy phụ cận mang lên rõ ràng biểu thị, miễn cho cái khác người sống sót không cẩn thận ngộ nhập tổn thương. Liên tại bọn hắn đào cạm bẫy thời điểm, Nguyễn Tuấn Hổ từ khía cạnh trong rừng cây đi ra cùng bọn hắn chào hỏi. Nhìn thấy Nguyễn Tuấn Hổ trên thân rách tung tóe bộ dáng, bọn hắn liền biết giá hỏa này không phải trung tâm doanh địa người. Trung tâm doanh địa người, nơi nào có người bề ngoài như vậy lôi thôi. Xem xét đó là thời gian dài không có tắm rửa, không có thay đi giặt y phục. Chúng ta liền hỏi hắn là nơi nào người, hắn nói mình là Vạn Dặm Hào bên trên người sống sót, chúng ta đem hắn bắt. Đi săn tổ người giải thích nói. Tiêu Đống nghe đến đó gật gật đầu. Nói mình là Vạn Dặm Hào bên trên người sống sót, vậy khẳng định cũng không phải là trung tâm doanh địa người. Bất quá Tiêu Đống cũng ý thức được, Nguyễn Tuấn Hổ là chủ động đi ra bị bọn hắn bắt. Giá hỏa này nói hẳn là thật. Tiêu Đống nhìn về phía Bờ Dân. Bờ Dân nghe được sự tình trải qua sau cũng gật gật đầu. Bây giờ thủ lĩnh cũng tại, nên làm cái gì? Bờ Dân hỏi thăm. Mang đến số một doanh địa, nhìn xem đường thành xử lý như thế nào. Tiêu Đống nói ra. Mặc dù bây giờ Châu Phong không tại, bất quá đường thành còn tại trong doanh địa đây. Giả thiết đường thành cũng không tại nói, cũng chỉ có thể mấy người bọn hắn lĩnh đội thương lượng xử lý như thế nào. Mấy người các ngươi cùng ta cùng một chỗ, đem hắn đưa đến số một doanh địa đi. Tiêu Đống lập tức bắt đầu chỉ huy đám người. Nhiều mấy người cùng đi số một doanh địa, cũng miễn cho trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mặt khác Tiêu Đống còn để người đi thông chi mấy cái khác doanh địa lĩnh đội, để bọn hắn cùng đi số một doanh địa, cộng đồng thương lượng chuyện này. Bởi vì đường thành khẳng định cũng biết hô hào bọn hắn cùng đi. Rất nhanh Tiêu Đống liền mang theo Nguyễn Tuấn Hổ đi vào số một doanh địa. Khi hắn lại tới đây thời điểm, liền thấy số một doanh địa bể bộn nhiều việc, có không ít người tại chỉnh lý vật phẩm. Tiêu Đống lúc này mới nhớ lại, hôm nay Đường Thành giống như muốn xuất phát đi Thái Dương Cốc. Chuyến này sẽ mang không ít người đi qua, thêm lên có gần trăm người. Liền ngay cả bọn hắn doanh địa cũng điều một chút người đi qua. Cũng may mình đến kịp thời, xem ra Đường Thành những này người còn không có rời đi. Tiêu Đống rất nhanh liền tìm được Đường Thành, đem tình huống hồi báo cho hắn, đem Nguyễn Tuấn Hổ đưa đến trong phòng họp đến. Đường Thành nói ra, rất nhanh tại trong phòng họp, Đường Thành gặp được Nguyễn Tuấn Hổ. Ngươi cùng Kim Quảng Vân tách ra? Vì cái gì tách ra? Đường Thành trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta muốn gặp Châu Phong. Ta chỉ cùng Châu Phong đàm phán. Nguyễn Tuấn Hổ mặc dù vẫn là bị buộc, nhưng là hắn thẳng tắp sống lưng. Châu Phong không tại trong doanh địa, ngươi có lời gì cùng ta nói? Đường Thành nhíu mày. Ngươi không được, chỉ có Châu Phong mới có thể. Nguyễn Tuấn Hổ trên dưới đánh giá Đường Thành một phen, lập tức cười lạnh một tiếng. Hiển nhiên không có đem Đường Thành để vào trong mắt. Nhìn thấy Nguyễn Tuấn Hổ bộ dáng, Đường Thành lập tức giận không chỗ phát tiết. Đó là cái gì mặt hàng, cũng dám ở mình trước mặt phách lối. Chương 909, đầu nhập vào chương 909, đầu nhập vào. Đường Thành quay đầu nhìn về phía bờ răng. Đem giá hỏa này cho ta đánh một trận. Hung hăng đánh. Đường Thành cắn răng nói ra. Đối phó Nguyễn Tuấn Hổ, còn không cần Đường Thành tự mình ra tay. Bờ răng nghe nói như thế, nhe răng cười một tiếng tiến lên. Hung hăng một cái phải đấm móc đánh vào Nguyễn Tuấn Hổ trên mặt. Nguyễn Tuấn Hổ bị một quyền này đánh cho hồ đồ, quay đầu phun ra một chiếc răng. Chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng đau đớn. Mình chỉ là muốn nói một chút điều kiện mà thôi, làm sao thật đánh á, không có chờ hắn kịp phản ứng, vợ dân lại là một quyền đập tới. Nguyễn Tuấn Hổ vừa rồi quay đầu, một quyền này đúng lúc nện trúng ở hắn trên sống mũi. Lập tức liền là máu tươi chảy ròng. Ta nói. Nguyễn Tuấn Hổ run âm thanh. Nhưng mà Đường Thành lại không hề bị lay động, mà là ngồi trên ghế nghiêng chân. Lạnh lùng nhìn Nguyễn Tuấn Hổ bị đánh. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, Đường Thành chẳng mấy chốc sẽ xuất phát. Nhưng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện như vậy một cái tình huống ngoài ý muốn. Hắn căn bản là không có thời gian, cùng Nguyễn Tuấn Hổ chậm rãi rông dài. Bờ dân không có nghe được Đường Thành dừng tay mệnh lệnh, cho nên dù là Nguyễn Tuấn Hổ bắt đầu cầu xin tha thứ, nhưng là bờ dân nhưng không có dừng tay, lại là một quyền đập vào Nguyễn Tuấn Hổ trên bụng. Nguyễn Tuấn Hổ bịch một cái, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Bờ dân ngay sau đó lại là mấy cước đạp cho đi. Mặc dù nhìn lên rất hung ác, bất quá bờ dân vẫn là rất chú ý mấy cước này cũng không có hướng phía cái đầu cùng phần bụng chào hỏi, nếu không có thể sẽ đem Nguyễn Tuấn Hổ sống sờ sờ đánh chết. Tốt. Mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, Đường Thành lúc này mới quát tay. Hắn đứng dậy, đi tới Nguyễn Tuấn Hổ trước mặt, nói: "Không nói đó là chết." Đường Thành lạnh lùng nói ra. Nguyễn Tuấn Hổ thế mới biết, Đường Thành cùng Tiêu Đống không giống nhau. Gia hỏa này cùng Châu Phong một dạng, cũng là nhân vật hung ác. Đây doanh địa căn bản là không có mấy cái người tốt á, nhưng là Nguyễn Tuấn Hổ không còn dám có chút che giấu cùng kéo dài. Từ đầu tới đôi đem trải qua nói một lần. Bọn hắn cùng Kim Quảng Bân đám người sau khi tách ra, tại trong rừng cây chạy 3 ngày thời gian, cuối cùng đi vào trung tâm doanh địa phụ cận. Kỳ thực nguyên bản cũng không cần dài như vậy thời gian, đều là bởi vì bọn hắn tại trên đường, cố ý lượn quanh một chút khoảng cách, miễn cho bị Kim Quảng Bân bọn hắn đuổi kịp. Cuối cùng trên đường đi hữu kinh vô hiểm, bọn hắn vẫn là đi vào trung tâm doanh địa phụ cận. Ta là muốn cùng Châu Phong nói một chút, nhường hắn cho ta một chút không tệ lãi ngộ. Ta là thật tâm nhờ cậy ngươi nhóm a, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Nguyễn Tuấn Hổ mang theo điểm giọng nghẹn nào. Rõ ràng mình cầm lấy hộp vuông tìm tới chạy, kết quả rơi vào kết cục này. Nghe được Nguyễn Tuấn Hổ nói, Đường Thành cùng bờ dân đám người đều là hít sâu một hơi. Hộp vuông. Kim Quảng Bân từ thành đá tế đàn bên trên mang ra đồ vật. Bọn hắn mặc dù biết Kim Quảng Bân nhất định từ thành đá mang đi một ít đồ vật, nhưng lại không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái thần bí hộp. Vậy rốt cuộc là cái gì? Lúc này Đường Thành trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn. Ví dụ như nói Nguyễn Tuấn Hổ bọn hắn tại thành đá trải qua chờ chút, thế nhưng là dưới mắt Đường Thành đã không để ý tới hỏi thăm những này. Hộp vuông đây. Đường Thành truy vấn hộp vuông tung tích. Mặc dù bọn hắn cũng không biết thứ này là cái gì, thế nhưng là nhất định rất trọng yếu. Trước hết đem hộp vuông đoạt tới tay lại nói. Ở những người khác chỗ nào, bọn hắn hiện tại ở nấp rồi, chỉ có ta biết bọn hắn ở nơi nào, chẳng qua nếu như bọn hắn nhìn thấy ta hiện tại bộ dáng. Nguyễn Tuấn Hổ cười lạnh một tiếng. Nguyễn Tuấn Hổ hiện tại mặt mũi bầm dập, trên mặt còn có không ít vết máu. Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, nói ra bọn hắn ở nơi nào, nếu không ta ra hình tra tấn. Đường Thành lạnh lùng nói ra. Ra hình tra tấn. Nghe được hai chữ này, Nguyễn Tuấn Hổ toàn thân run run một cái. Ý hắn biết đến Đường Thành không phải đang nói bừa. Ta nói. Bọn hắn ngay tại cái kia phương hướng, khoảng cách Tiêu Đống doanh địa có chừng 2 km vị trí a. Nguyễn Tuấn Hổ nuốt nước miếng, hướng về phía mặt phía nam nói ra. Đi tìm người, không thể để cho hộ vương ném. Đường Thành biết cơ hội khó được, rất có thể bọn hắn cũng chỉ có một cơ hội này. Nếu như lần này không có đạt được hộp vuông, khả năng này liền rốt cuộc không thấy được. Chờ Đường Thành bọn hắn rời phòng sau, cái khác mấy cái doanh địa lĩnh đội cũng tới. Đường Thành để bọn hắn tăng quân số tay người, tại mặt phía nam tiến hành tuần tra. Mình nhưng là từ doanh địa chào hỏi hơn 20 người, cùng một chỗ hướng phía mặt phía nam mà đi. Trên đường đi đám người đều tại chạy chậm, sợ bị người nhanh chân đến trước. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới Nguyễn Tuấn Hổ nói tới địa phương. Bên này rừng cây rất rậm rạp, đâu đâu cũng có lùm cây. Với lại địa hình cũng không vững chắc, tùy tiện tìm một cái xó xỉnh dấu đến, đều rất khó tìm đến người. Người đâu? Ở nơi nào? Đường Thành hỏi thăm Nguyễn Tuấn Hổ. Ta có thể đem người kêu đi ra, nhưng là các ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Để cho chúng ta hưởng thụ giống như những người khác đãi ngộ, không thể đem chúng ta làm nô lệ. Nguyễn Tuấn Hổ nuốt nước miếng. Tại cuối cùng này trước mắt, Nguyễn Tuấn Hổ vẫn là muốn tranh thủ một cái. Nếu không từ Kim Quảng Bân bên kia rời đi, tìm nơi nương tựa đến nơi đây. nếu như hay là làm nô lệ nói, vậy thì có cái gì ý nghĩa? Chúng ta doanh địa không có nô lệ, ngươi nếu là thật có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta có thể đáp ứng ngươi. Đường Thành gật gật đầu nói, đây không phải cái gì quá phận yêu cầu. Mặc dù Nguyễn Tuấn Hổ những ngày người cùng Kim Quảng Bân bọn hắn hôn tại cùng một chỗ, bất quá Đường Thành bọn hắn cũng đã sớm từ bờ rằng trong miệng biết được ban đầu Nguyễn Tuấn Hổ bọn hắn cũng là bị ép buộc, là bị Kim Quảng Bân cưỡng ép. Lại thêm Nguyễn Tuấn Hổ trên tay những người này kỳ thực cũng không có những người khác máu tươi, cho nên đáp ứng yêu cầu này vẫn là không có vấn đề. Đường Thành lập tức hạ lệnh, khởi ra Nguyễn Tuấn Hổ trên thân dây thừng. Hy vọng ngươi nói chuyện chắc chắn, đi theo ta. Nguyễn Tuấn Hổ gật gật đầu, hắn hiện tại cũng nhận mệnh. Nguyên bản định cùng Châu Phong đàm phán, nhưng là bây giờ nhìn bộ dáng, Châu Phong thật không tại trong bộ lạc. Nguyễn Tuấn Hổ mang theo đám người lại đi một khoảng cách, sau đó hắn hướng về phía trong rừng cây hô vài câu. Đường Thành nghe không hiểu Nguyễn Tuấn Hổ hô là cái gì, đoán chừng hẳn là ra hương thoại. Tiếng nói vừa ra sau, từ trong rừng cây chạy ra mấy người. Hổ ca, ngươi. Mấy người kia nhìn thấy Nguyễn Tuấn Hổ mặt mũi bầm dập bộ dáng, lập tức có chút chần chờ. Phát sinh một chút tiểu hiểu lầm, chúng ta đã nói tốt, đem đồ vật lấy ra đi. Nguyễn Tuấn Hổ chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Nghe được câu này, mấy người kia hai mặt nhìn nhau. Nguyễn Tuấn Hổ bị đánh thảm như vậy, chỉ sợ không phải hiểu lầm gì đó. Nhưng là dưới mắt bọn hắn đã không có lựa chọn gì. Bây giờ đối phương nhiều như vậy người, bọn hắn liền chạy đều không có cơ hội. Thế là mấy người kiên trì tiến lên. Có người từ trong túi tiền móc ra một vật. Đường Thành đám người đều nhìn sang. Đó là một cái màu đen nhánh hộp vuông, so nắm đấm hơi lớn một chút. Đường Thành đi ra phía trước, đem hộp vuông cầm trong tay. Khi hộp vuông cầm trong tay về sau, hắn nhịn không được hô hấp gia tốc. Thứ này nếu là tại thành đá bên trong, kia nói không chừng là ác ma đồ vật. Chương 910, tín nhiệm nguy cơ. Chương 910, tín nhiệm nguy cơ. Đường Thành cẩn thận chu đáo một cái, cũng không có cảm giác được đây một vùng có cái gì thần kỳ địa phương. Bất quá hắn cũng không có cảm thấy kỳ quái, bởi vì tại trên đường thời điểm, Nguyễn Tuấn Hổ liền đã nói cho bọn hắn. Kim Quảng Bân bọn hắn nghiên cứu hơn một tháng, không có làm rõ ràng hộp vùng đến cùng có tác dụng gì. Đi, về trước đi. Đường Thành đem hộp vùng trăng lên, đám người hướng phía doanh địa đi đến. Mà cùng lúc đó, tại trong rừng cây, một đôi mắt đang tại nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Đào tại rừng cây bên trong, nhìn thấy Đường Thành đám người rời đi, hắn nhịn không được mắng một câu. Mình đến chậm, thật không dễ phát hiện Nguyễn Tuấn Hổ những cái kia người tung tích. Một đường theo dõi đến nơi này, nhưng không có nghĩ đến, vẫn là đến chậm một bước. Đào chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyễn Tuấn Hổ bọn hắn đem hộp vương nộp ra. Đối phương nhân số quá nhiều, Đào cũng không có biện pháp gì. Từ vừa rồi bắt đầu, hắn vẫn ghé vào trong rừng cây, sợ mình bị người phát hiện. Nếu không đến lúc đó mất mạng chính là mình. Tại xác định Đường Thành đám người đã rời xa về sau, Đao mới lặng lẽ đứng dậy, sau đó hướng phía đông nam phương hướng chạy tới. Rất nhanh Đao liền đi tới Kim Quảng Bân đám người trước mặt. Lúc này Kim Quảng Bân đám người đều tại dưới một thân cây nghỉ ngơi, bọn hắn nhìn lên rất mệt mỏi, bởi vì mấy ngày qua thời gian đều không có ngủ ngon giấc, một mực đang tìm kiếm Nguyễn Tuấn Hổ đám người tung tích. Đao, có cái gì phát hiện sao? Nhìn thấy Đao trở về, Kim Quảng Bân xoa bóp một cái trán, hắn cũng không có ôm lấy cái gì hy vọng. Dù sao đây cũng đã gần đến trung tâm sơn mạch, nhưng mà Đao mới mở miệng, liền để Kim Quảng Bân đám người đều rất kích động. Ta phát hiện Nguyễn Tuấn Hổ bọn hắn chính ở đằng kia cách đó không xa. Đi, nhanh lên đuổi theo, không thể để cho bọn hắn tiến vào trung tâm sơn mạch. Kim Quảng Bân đứng dậy, chỉ làm Đao tiếp xuống nói, tựa như là một chậu nước lạnh tưới vào đám người trên đầu. Chúng ta đến chậm, ta đi thời điểm vừa hay nhìn thấy Nguyễn Tuấn Hổ bọn hắn đã bị cái kia Đường Thành mang đi. Đao sắc mặt khó coi, nghe được câu này đám người đều là sắc mặt khó coi. Hổ Vương bị Đường Thành mang đi, đó không phải là đã đến Châu Phong trong tay. Kim Quảng Bân tức quá sức, không thể nào tiếp thu được mình theo đuổi mấy ngày thời gian, kết quả Hổ Vương vẫn là ném. Hắn hung hăng một cước đá vào bên cạnh trên cây. Mụ, còn kém một bước, Nguyễn Tuấn Hổ ngươi cái xuất sinh. Kim Quảng Bân nghiến răng nghiến lợi, nếu như bọn hắn có thể sớm một chút đến nói, là có thể đem Nguyễn Tuấn Hổ bọn hắn bắt lấy. Kim Quảng Bân trong đầu đã nghĩ tới vô số loại tra tấn Nguyễn Tuấn Hổ phương pháp, nhưng là hiện tại cũng không dùng tới. Kim lão bản, bây giờ không có hộp vông, chúng ta làm cái gì? Có người mở miệng hỏi. Làm cái gì? Ta nào biết được làm cái gì? Một đám phế vật, hưởng cho các ngươi vẫn là chuyên nghiệp, liền Nguyễn Tuấn Hổ đám gia hỏa này đều đuổi không kịp. Kim Quảng Bân hướng về phía những này người phát tiết gào thét, đều là một đám phế vật. Mình hoa nhiều như vậy tiền, kết quả thời khắc mấu chốt đều không phát huy được tác dụng. Nhưng mà Kim Quảng Bân rất nhanh phát hiện, những này người mặc dù đều trầm mặc không nói, nhưng lại nhìn chằm chằm mình, lặng lẽ đem mình vây quanh lên. Hắn thậm chí tại những trong ánh mắt này, nhìn ra một tia không có hảo ý nhìn thấy một màn này, Kim Quảng Bân trong lòng hơi hồi hộp một chút. Các ngươi không phải làm ớn, đem ta giao cho Châu Phong a. Vài giây đồng hồ về sau, Kim Quảng Bân mở miệng nói ra. Kim Quảng Bân loại này suy đoán, không phải không có lửa thì sao có khói. Đây hai ngày thời gian, hắn thường xuyên nhìn thấy những này người có mình xì xào bàn tán, khẳng định là muốn bán đứng mình. Kim lão bản, chúng ta hiện tại cũng cùng đường mặt lộ, không muốn ở lại trên đảo này làm dã nhân, ai có thể mang bọn ta trở về, chúng ta đương nhiên liền theo ai lan lộn. Trong đó một người mở miệng nói ra, người này cũng không có phát phủ nhận, ý tứ đã rất rõ ràng. Bọn hắn đích xác cân nhắc qua chuyện này. Các ngươi không có ý định đòi tiền sao? Kim Quảng Bân nhàn nhạt nói ra. Vậy cũng phải có mệnh hoa mới được. Một người khác cũng mở miệng, bọn hắn đã sớm đối với Kim Quảng Bân vẽ bánh nướng miễn dịch. Đi. Vậy các người đem ta bắt lấy tới đi, đem ta đưa cho Châu Phong, để Châu Phong giết ta. Kim Quảng Bân trực tiếp đôi tay khép lại cùng một chỗ, bày ra một bộ tùy ý xâm lược bộ dáng. Nhìn thấy Kim Quảng Bân bộ dáng, ngược lại những này người chần chờ một chút, bởi vì bọn hắn cũng không có hạ quyết tâm. Nhìn thấy một màn này, Kim Quảng Bân biết mình cơ hội tới. Các ngươi có thể bảo đảm đem ta giao ra về sau, Châu Phong liền sẽ tha các ngươi sao? Chúng ta có thể đều xem như phản đồ, các ngươi đều biết Châu Phong là làm sao đối đãi phản đồ. Kim Quảng Bân hừ lạnh một tiếng, đau đám người đều nuốt nước miếng. Bọn hắn đây mười mấy người bên trong, có 7-8 cái đều là lúc trước đi theo Kim Quảng Bân cùng một chỗ lẫn vào trung tâm doanh địa, về sau mang theo cha xứ cùng một chỗ trốn tránh, là chân thật phản đồ. Châu Phong sẽ tha thứ bọn hắn hay không, trong lòng bọn hắn cũng không có ngọn nguồn. Mặc dù bây giờ hộp đông mất đi, nhưng cái này cũng không hề là một chuyện xấu. Kim Quảng Bân tiếp tục nói, Kim lão bản, đây là ý gì? Đau nhịn không được hỏi. Châu Phong nhất định có thể tìm tới trở về biện pháp, đến lúc đó chúng ta cùng theo một lúc trở về là được rồi. Kim Quảng Bân ánh mắt đảo qua đám người. Đau đám người không khỏi gật gật đầu, như thế cái không tệ chủ ý, đến lúc đó bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi, không cần bốc lên cái gì phong hiểm. Châu Phong chắc chắn sẽ không mang bọn ta trở về, vậy chúng ta làm cái gì? Bất quá vẫn là còn có người lo lắng. Lấy bọn hắn hiện tại cùng Châu Phong quan hệ thù địch, chỉ sợ Châu Phong là sẽ không để cho bọn hắn trở về. Ha ha. Nếu như Châu Phong những cái kia người thật tìm tới phương pháp trở lại hiện đại xã hội, toàn bộ thế giới người đều sẽ biết, thúc thúc ta khẳng định gặp qua hỏi. Hắn sẽ không buông tha cho chúng ta. Kim Quảng Bân lập tức nói ra. Đau đám người suy nghĩ một chút, đích xác là như thế này. Nếu như Châu Phong bọn hắn những cái kia người sống sót, thật trở lại hiện đại xã hội, khẳng định sẽ khiến doanh động. Đoán chừng sẽ có vô số người, muốn đi tới nơi này tòa đảo bên trên. Đến lúc đó bọn hắn những này còn sót lại ở trên đảo người, chắc chắn sẽ không bị ném bỏ. Suy nghĩ minh bạch điểm này về sau, đau đám người một lần nữa đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Kim lão bản, chúng ta chưa từng có nghĩ tới đem ngươi khai ra đi, tất cả mọi người là trên một cái thuyền người. Đúng vậy a, chúng ta theo ngươi dài như vậy thời gian, ngươi còn không hiểu rõ chúng ta sao? Hiểu lầm đều là hiểu lầm. Nghe được những này người nói, Kim Quảng Bân trong lòng khịt mũi coi thường. Nếu như không phải vừa rồi chính mình nói có tác dụng, không chừng hiện tại hắn liền bị trói lại. Chúng ta rời đi trước nơi này à, không nên bị Châu Phong bọn hắn phát hiện, bây giờ bọn hắn đạt được hợp đồng, hẳn tạm thời sẽ không lãng phí thời gian chúng ta. Kim Quảng Bân khoát khoát tay nói ra. Một đoàn người lần nữa hướng phía hòn đảo mặt phía nam mà đi. Thái Dương Cốc. Lúc này trời đã tối, nhưng là Thái Dương tộc người cũng không có giống như ngày thường nghỉ ngơi. Toàn bộ bộ lạc người đều đang bận rộn lấy. Châu Phong cùng lại A hai người, song song tại trong bộ lạc tuần tra. Chương 911, tổ kiến chương 911, tổ kiến bộ lạc khắp nơi đều điểm đống lửa, đem xung quanh chiếu đèn đuốc sáng trưng. Tại đống lửa bên cạnh, rất nhiều nữ nhân đang tại cho một ít động vật lột da. Sau đó đem khối thịt cắt chém trưởng thành đầu, chuẩn bị chế tác thành thịt khô. Những động vật này đều là thú triều bên trong, chết tại dưới tường đá. Bây giờ đều bị vận chuyển đến tung lũng nội bộ. Châu Phong cùng lại ạ dừng ở một đám nữ nhân bên cạnh. Những nữ nhân này cũng không có phát hiện Châu Phong, còn tại ra sức làm việc. Châu Phong liếc nhìn ngay tại trong đám người thấy được Tạp Lạc Nhi. Mặc dù Châu Phong đã chỉ định Tạp Lạc Nhi trở thành trong bộ lạc bác sĩ, nhưng là bây giờ còn chưa có người từ đó tâm doanh địa tới, cho nên Tạp Lạc Nhi còn chưa có bắt đầu học tập. Chỉ thấy Tạp Lạc Nhi trong tay cầm một thanh dao đá, nàng rất nhuần nhuyễn đang cấp con thỏ lột da. Mấy đao hạ xuống về sau, thịt thỏ liền cùng da tách ra. Tạp Lạc Nhi, ngươi thật không cần làm loại chuyện này, giao cho chúng ta là được rồi. Bên cạnh có một nữ nhân nói ra. Đúng vậy a, tương lai ngươi có thể là muốn trở thành bác sĩ đại nhân. Một nữ nhân khác cũng nói theo. Xung quanh nữ nhân trong mắt, toàn bộ đều là hâm mộ và đố kỵ. Bác sĩ, đó là các nàng trước đó cho tới bây giờ cũng không dám muốn vị trí. Mặc dù những này người cũng không biết, vụ y cùng bác sĩ khác nhau ở chỗ nào, nhưng là hẳn là không sai biệt lắm. Đây là ta phải làm. Tạp Lạc Nhi lau chán một cái mồ hôi, nở nụ cười. Tạp Lạc Nhi cảm thấy mình cùng trước đó cũng không có cái gì khác biệt. Nàng còn không có thói quen tiếp nhận bác sĩ cái thân phận này. Với lại mình còn cái gì đều sẽ không đây. Tù trưởng. Đúng vào lúc này, không biết là ai hô một tiếng. Người xung quanh đều liền đội vàng đứng lên. Không cần phải để ý đến ta, các ngươi làm mình sự tình. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Nghe được Châu Phong nói như vậy, mọi người mới bắt đầu tiếp tục mình công tác. Bất quá các nàng đều ngậm miệng lại, không còn dám xì xào bàn tán. Châu Phong đi vào Tạp Lạc Nhi trước mặt. Tù trưởng. Tạp Lạc Nhi rất kích động. Các nàng nói đúng, ngươi không muốn làm những chuyện này. Châu Phong lắc đầu nói ra. Tạp Lạc Nhi sững sờ, có chút không biết làm sao. Châu Phong tiếp lấy quay đầu đối với Lệ Á biểu thị. Hiện tại trong bộ lạc cần tổ chức một chi y liệu đội ngũ. Một khi có Thái Dương tộc người tổn thương, liền khiêng xuống đến trước tiên tiến hành cứu chữa. Không thể đang chiến đấu sau lại cứu chữa sao? Lệ Á cũng không có chuẩn bị phương diện này công tác. Châu Phong cho Lệ Á giải thích lên. Nếu như tại tổn thương trước tiên cứu chữa, có thể cực kỳ gia tăng thương binh sống sót tỷ lệ. Nhưng là bây giờ trong bộ lạc cũng chỉ có Xạ Di Tư một cái vu y. Lệ Á nói lời này thời điểm, không khỏi nhìn về phía Tạp Lạc Nhi. Tạp Lạc Nhi hiện tại mặc dù bị sai khiến, tiếp xuống học tập người sống sót ý liệu kỹ thuật, nhưng là hiện tại nàng cũng cái gì cũng không hiểu. Tình huống đặc thù, có thể hiện học. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Hắn không cần chi này ý liệu đội ngũ, hiểu nhiều lắm cao thâm ý thuật. Chỉ cần sẽ đơn giản băng bó cùng thanh tẩy vết thương là được rồi, cái này cũng không phức tạp. Nghe đến đó là gật gật đầu. Nếu như chỉ là như vậy nói, vậy bây giờ liền có thể tổ kiến. Lệ Hạ gật gật đầu. Mấy ngày nay thời gian, Lệ Hạ đã lựa đi ra 20 người. Chuẩn bị cùng Tạp Lạc Nhi cùng một chỗ tiếp nhận ý liệu huấn luyện. Bây giờ có thể cho các nàng tổ kiến thành y liệu đội. đem xạ dì tư cũng tăng thêm, hắn cũng có chút tác dụng. Châu Phong nói tiếp, xạ dì tư vẫn là biết dùng một chút thảo dược, chỉ muốn không cùng đại vu y một dạng, thêm một chút loạn thất bát tao đổ vật là được. Tạp Lạc Nhi, ngươi đi theo ta đến. Lệ ạ đối với Tạp Lạc Nhi nói ra, hiện tại Lệ ạ liền muốn đi triệu tập những người khác. Các ngươi đi vu y để chỗ ở, ta phải người đi qua dạy các nàng làm sao băng bó vết thương. Lệ ạ ngươi phụ trách phiên dịch. Châu Phong để Lệ ạ cùng Tạp Lạc Nhi trước đi qua. Tại vu y để chỗ ở có đại lượng thảo dược, cũng có một chút hong khô da thú có thể dùng đến băng bó vết thương. Người sống sót trung đại bộ phận đều hiểu được xử lý như thế nào vết thương. Thời khắc mấu chốt có thể tự cứu hoặc là trợ giúp những người khác. Châu Phong tùy tiện tìm người, nhường hắn đi vu y để chỗ ở. Sau đó Châu Phong đi vào thung lũng Sơn Đông. Mặc dù là buổi tối, nhưng là hiện tại nơi này khí thế ngất trời. Đại lượng Thái Dương tộc người đều ở nơi này làm việc. Có một ít tại vận chuyển tảng đá, gia cố tường đá. Còn có một số tại chế tác đất sét. Tại Thái Dương cốc bên trong là có một ít cát vàng, vận chuyển tới sau tại nơi này thêm nước ấy. Chỉ là vận chuyển phương pháp có một ít nguyên thủy, chỉ có thể dùng sọt nứa một giỏ giỏ lưng đưa. Cũng may người ở đây đến đông đảo, không cần lo lắng cung ứng không đủ. Châu Phong đi vào đang tại xây dựng trên tường đá, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Là tường đá bên ngoài, còn có không ít người đang đào chiến hào. Bọn hắn không có cái gì hiện đại công cụ, chỉ có thể dùng thạch mâu để thay thế xẻng, hiệu suất chậm rất nhiều. Nhưng là đã có một đầu rất dài khe rãnh xuất hiện tại Châu Phong trước mắt. Kế hoạch làm đến lúc nào? Châu Phong đi vào Phí Lao Đại bên cạnh. Lúc này Phí Lao Đại đang chỉ huy Thái Dương tộc người, hướng phía trên tảng đá bôi lên bùn não, đến ra tăng hòn đá giữa dính tính. Trước kia Thái Dương tộc người cũng không có cái này kỹ thuật. Bọn hắn kiến tạo tường đá, dùng đều là làm xây thạch kỹ thuật. Đơn giản đến nói, đó là dùng trực tiếp hòn đá khảm nạm cùng một chỗ. Trung gian khe hở lấp bên trên một chút tiểu thạch đầu, để hòn đá có thể cố định cùng một chỗ. Ưu điểm là không cần cái gì đất sét loại hình chất keo dính. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đầu tiên hòn đá nhất định phải tuyển chọn tỉ mỉ, đối với hình dạng yêu cầu rất cao. Nếu như hình dạng không thích hợp nói, vậy chỉ dùng không thành. Tiếp theo đó là loại phương pháp này kiến tạo ra được tường đá, cũng không làm sao ổn định. Rất dễ dàng bên ngoài lực va chạm bên dưới biến hình. Một khi một khối đá rụng, một mảng lớn tường đá liền sẽ bởi vậy sụp đổ. Đây cũng là ba ngày thời điểm, phía trước đạo thứ nhất tường đá sụp đổ nguyên nhân. Chờ những này bùn nhão sử dụng hết, sau đó ngày mai buổi sáng tiếp tục. Phí Lao Đại chỉ vào nơi xa bùn nhão nói ra. Châu Phong sau khi thấy gật gật đầu, đoán chừng còn muốn một hai cái giờ. Phí Lao Đại sau đó biểu thị, hắn buổi tối hôm nay liền lưu tại nơi này. Nếu như lại có thú triều xuất hiện, cũng có thể trước tiên phản ứng. Đi, vậy ta liền giao cho ngươi. Châu Phong vỗ vỗ Phí Lao Đại bả vai. Nơi này giao cho Phí Lao Đại, hắn là rất yên tâm. Châu Phong đem Nô Cấp gọi qua, để Nô Cấp cũng nghe Phí Lao Đại chỉ huy. Tù trưởng, không có vấn đề. Nô Cấp cũng sảng khoái đáp ứng. Mặc dù ở chung thời gian không dài, nhưng là Nô Cấp cũng rất bội phục Phí Lao Đại. Nếu như không có Phí Lao Đại kiến tạo tường đá, bọn hắn ban ngày liền chịu không được thú triều tiến công. Châu Phong lại chờ đợi sau khi mới quay người trở về trung tâm sân mạch số 1 doanh địa. Mặc dù bây giờ đã là đêm khuya, nhưng trong phòng họp vẫn là đầy áp người. Ngoại trừ mấy cái doanh địa lĩnh đội bên ngoài, còn có Đường Thành cùng Đường Phụ cùng Tần Hiểu Tuyết. Trong phòng để đó mấy chén đèn dầu, tất cả người ánh mắt đều nhìn chằm chằm trên mặt bàn để đó hộp bông. Không được, không được, không biết thứ này có ích lợi gì. Đường Phụ có chút ảo não thở dài. Chương 912, đảm bảo chương 912, đảm bảo Đường Phụ từ bỏ. Một phòng người từ xế chiều nghiên cứu đến buổi tối, nhưng mà nghĩ hết tất cả biện pháp, vẫn là không có làm rõ ràng hộp vương đến cùng là cái gì. Tân tỷ, xem ra chỉ có thể mang cho Châu Phong đi xem. Đường Thành mở miệng nói ra. Đám người ánh mắt nhìn về phía Tần Hiểu Tuyết. Ân, không quản Tiểu Phong có thể hay không làm rõ ràng đây là vật gì, đều hẳn là cho hắn dẫn đi. Tần Hiểu Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Đường Thành hỏi. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, bọn hắn hôm nay nên hành động. Nhưng là bởi vì cái này ngoại ý muốn nhặt đệm, cho nên đám người đều lưu lại. Muốn làm rõ ràng cái này hộp vương đến cùng có tác dụng gì. Ngày mai buổi sáng a, dựa theo kế hoạch xuất phát, Châu Phong vẫn chờ chúng ta đây. Tần Hiểu Tuyết suy nghĩ một chút nói ra. Hôm nay bọn hắn đã chậm trễ một ngày thời gian, tiếp xuống không thể lại duyên ngộ. Ân, vậy liền ngày mai xuất phát. Đường Thành gật gật đầu. Chờ chúng ta sau khi rời đi, doanh địa sự tình liền giao cho các ngươi mấy cái lĩnh đội, các ngươi toàn quyền phụ trách. Tần Hiểu Tuyết đối với Phó Thái đám người nói. Yên tâm giao cho chúng ta a. Phó Thái trùng điệp gật đầu. Bây giờ trung tâm doanh địa cũng không có đứng trước dã nhân uy hiếp, mới chỉ là một chút quản lý vấn đề mà thôi. Nếu như ngay cả cái này đều làm không được, vậy bọn hắn cũng không có tư cách khi lĩnh đội. Thứ này ai đến đảm bảo đây? Đường Phù nhìn về phía trên mặt bàn hộp vông. Phó Thái đám người không hẹn mà cùng đều nhìn về Tần Hiểu Tuyết. Thứ này quá trọng yếu, giống như chỉ có Tần Hiểu Tuyết có được tư cách này cầm lấy. Bất quá Tần Hiểu Tuyết còn chưa mở lời, Đường Thành liền đưa tay đem hộp vông cầm trong tay. Thứ này trên đường ta đến đảm bảo a, Đường Thành nói ra. Nhìn thấy một màn này, Phó Thái đám người hiểu được, cũng không phải là Đường Thành không tin Tần Hiểu Tuyết, mà là thứ này giống như là cái phòng tay khoai lang, cầm trong tay là phiền phức. Không chừng liền có người để mắt tới cái này hộp bông. Nếu như tại Tần Hiểu Tuyết trong tay nói, như vậy Tần Hiểu Tuyết liền sẽ xa vào đến trong nguy hiểm. Nguyễn Tuấn Hổ những cái kia người xử lý như thế nào? Phó Thái hỏi thăm. Hiện tại Nguyễn Tuấn Hổ những cái kia người đều bị nhốt lên, có người phụ trách cảnh gác. Không thể để cho bọn hắn lưu tại nơi này, đưa đến Thái Dương cốc đi. Đường Thành suy nghĩ một chút nói ra. Đường Thành không yên lòng để Nguyễn Tuấn Hổ những này người đợi ở trung tâm doanh địa. Vạn nhất bọn hắn làm cái gì phá hư, kia khó lòng phòng bị, cũng không thể tùy ý đem những này người giết chết. Dù sao bọn hắn là cầm lấy một vùng, tìm tới dựa vào trung tâm doanh địa. Đường Thành nghĩ đến tốt nhất biện pháp, đó là đem những này người mang đến Thái Dương Cốc. Như thế tốt nhất. Tiêu Đống nhẹ nhàng thở ra. Nguyễn Tuấn Hổ những cái kia người lưu tại nơi này, thật đúng là phiền phức. Không thể để cho bọn hắn cùng cái khác người sống sót một dạng, bình thường khai triển công việc. Nhất định phải thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm mới được. Thời điểm không còn sớm, mọi người đều đi nghỉ ngơi a. Đường Thành đem hộp vung giấu ở trong ngực. Đám người cũng đều nhao nhao đứng dậy rời đi. Khi bọn hắn đi ra thời điểm, liền thấy hai cái hắc ảnh tại bên ngoài hoạt động. Ai tại kia? Đường Thành cao mày quát lớn. Chẳng lẽ là có người đang cố ý nghe lén phòng họp đối thoại? Là ta. Bạch Quynh Nhan âm thanh truyền đến. Nghe được thanh âm này, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Mượn ánh trăng thấy rõ ràng, là Bạch Quynh Nhan cùng Sophia. Đêm hôm khuya khoắt buổi tối còn không nghỉ ngơi, tại đây làm gì chứ? Tần Hiểu Tuyết hỏi. Mụ, Sophia ngủ không được, nàng muốn đi ra chơi một hồi. Bạch Quynh Nhan có chút bất đắc dĩ nói ra. Sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai trời chưa sáng, chúng ta muốn xuất phát đây. Tần Hiểu Tuyết nhắc nhở. Nguyên bản Tần Hiểu Tuyết là không chuẩn bị mang theo Bạch Quynh Nhan rời đi. Bạch Quynh Nhan lưu tại nơi này càng thêm an toàn, với lại nàng còn muốn chiếu cố Sophia. Nhưng là nghe được Tần Hiểu Tuyết muốn đi tìm Châu Phong, Bạch Quynh Nhan chủ động yêu cầu cùng đi. Nàng không muốn một người lưu tại nơi này, muốn cùng mẫu thân cùng Châu Phong cùng một chỗ. Tần Hiểu Tuyết nhìn thấy Bạch Quynh Nhan thái độ kiên quyết, nàng cũng liền không lại nói cái gì. Bởi vì trong lòng, Tần Hiểu Tuyết cũng không muốn cùng Bạch Quynh Nhan tách ra. Dù sao các nàng bây giờ ở vào tràn đầy nguy hiểm trên hoang đảo, không chừng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hiện tại Sophia trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều, không sẽ cùng trước kia một dạng công kích người, chỉ là bất hòa mọi người tiến hành giao lưu mà thôi. Bạch Quynh Nhan trên đường mang theo Sophia, cũng không cần lo lắng Sophia là cái bướng bỉu. Ân. Bạch Quynh Nhan gật gật đầu. Chờ Tần Hiểu Tuyết đám người sau khi rời đi, Bạch Quynh Nhan chào hỏi Sophia đi nghỉ ngơi. Để nàng không nghĩ tới là Sophia lần này rất ngoan ngoãn liền cùng đi theo nàng hướng phía gian phòng đi đến. Sophia thật ngoan. Bạch Quynh Nhan sờ lên Sophia tóc. Nàng một mực đều đem Sophia trở thành tỉ muội, nhưng không có chú ý đến, Sophia ánh mắt nhìn về phía Đường Thành chỗ ở Sophia trong mắt lóe một tia khát vọng. Rất nhanh tới đêm kia, Bạch Quynh Nhan ngủ rất say, nàng hô hấp cân xứng. Ở trên đảo thời gian dài như vậy về sau, Bạch Quynh Nhan đã thành thói quen nơi này sinh hoạt. Không giống như là ban đầu thời điểm, thường xuyên sẽ ở trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Có đôi khi là sợ hãi, có đôi khi là nhớ nhà. Ở bên cạnh ngủ Sophia, lại tại lúc này lặng yên không một tiếng động ngồi lên. Nàng trước nhìn một chút Bạch Quynh Nhan, tại xác định Bạch Quynh Nhan hô hấp ổn định về sau, Sophia nhẹ nhàng xuống đất, sau đó trở lại cửa ra vào, đem đỉnh lấy cửa gỗ gậy gỗ lấy ra. Sophia động tác lặng yên không một tiếng động. Bạch Quynh Nhan hoàn toàn không có phát giác được, vẫn như cũ còn ngủ chính hương. Sophia từ bên trong phòng rời đi, nàng hướng phía Đường Thành chỗ ở mà đi. Hộp bông, hộp bông. Sophia tự lẩm bẩm, tựa hồ nàng mục tiêu đó là Đường Thành trong tay hộp bông. Rất nhanh Sophia liền đến Đường Thành bên nhà một bên, nàng đem cái đầu dán tại tường gỗ bên ngoài nghe lén. Khi nghe được bên trong truyền đến mấy cái tiếng hít thở âm, thậm chí còn có tiếng ngáy sau. Đây để Sophia không khỏi nhíu mày. Trong phòng có 5 người. Đây để Sophia có chút buồn bực. Bất kể nói thế nào, Đường Thành tại doanh địa vị cũng tương đối cao. Làm sao còn cùng nhiều như vậy người ngủ chung cảm giác? Không có thuộc về mình đơn độc gian phòng. Do dự một chút về sau, Sophia vẫn là từ bỏ chui vào trong phòng trộm đi một bông. Trong phòng người thật sự là nhiều lắm. Nhưng là nàng cũng không sốt ruột, dù sao ngày mai buổi sáng liền xuất phát. Dọc theo con đường này nàng thời gian còn nhiều nữa. Bình minh, trời còn chưa sáng. Châu Phong liền bị bên ngoài sổ âm thanh đánh thức. Hắn một cái xoay người, đi vào ngoài nhà đá mặt. Tú trường. Thú triều. Thú triều lại tới. Sổ sát mặt vẫn như cũ khó coi. Nhưng là so với hôm qua vừa rồi nhìn thấy thú triều thời điểm, đã tốt không ít. Châu Phong lúc này chú ý đến, có rất nhiều Thái Dương tộc người đã mang theo vũ khí. Hướng phía tường đá sườn đông chạy tới. Đi. Đi xem một chút. Châu Phong cùng Sổ cũng đi theo những này Thái Dương tộc người, cùng một chỗ hướng phía cái hướng kia chạy tới. Liên tại bọn hắn nhanh đến tường đá phụ cận thời điểm, đột nhiên đỉnh đầu đen nghịt một mảnh. Đám người nhịn không được ngẩng đầu, liền thấy một đoàn loài chim từ đỉnh đầu bay qua. Chương 913, lòng tin chương 913, lòng tin những này loài chim có lớn có nhỏ, có một ít không chỉ có chỉ là Châu Phong chưa từng gặp qua. Liên số bọn hắn cũng không nhận ra. Bay tới loài chim che khuất bầu trời, đếm không hết đến cùng có bao nhiêu. Cũng may những này loài chim mới chỉ là từ không trung lướt qua, cũng không có muốn công kích bọn hắn ý tứ. Bất quá liền xem như dạng này, cũng đã để không ít Thái Dương tộc người quỳ trên mặt đất bắt đầu cầu nguyện. Đây đã là bọn hắn không thể nào hiểu được cảnh tượng. Đều đứng lên đến. Đây không có gì đáng sợ. Châu Phong quát lớn. Nghe được Châu Phong nói, những này Thái Dương tộc nhân tài vội vàng đứng dậy. Nhưng là bọn hắn trên mặt vẫn như cũ tràn ngập sợ hãi. Thái Dương thần sẽ không bức bỏ chúng ta sẽ giữ vững đúng lũng. Châu Phong hô to một tiếng cả dạ. Cả dạ. Cả dạ. Cả dạ. Thái Dương tộc người cùng theo một lúc hò hét, từng cái trợn mắt tròn xoe, cái cổ nổi gân xanh. Tính cả tường đá phương hướng Thái Dương tộc người cũng đều đi theo cùng một chỗ la lên lên. Đám người âm thanh hùng lượng, trên đầu loài chim đều bị thanh âm này hù đến, cũng bay cao không ít. Nhìn thấy một màn này, Châu Phong minh bạch vì cái gì những này dã nhân sẽ đối với thần linh như thế sùng bái. Bởi vì đảo bên trên có quá nhiều bọn hắn không thể nào hiểu được đồ vật, thế là thần linh liền trở thành bọn hắn tâm linh ký thác, là tất cả vấn đề trung cực đáp án. tình huống như thế nào? Châu Phong đi vào trên tường đá. Lúc này Phí Lao Đại đám người, toàn bộ đều đứng tại trên tường đá. Nhìn, lục tục ngoe có động vật hướng về bên này chạy tới. Phí Lao Đại chỉ vào rừng rậm phương hướng nói ra, trời đã bắt đầu tảng sáng. Châu Phong có thể nhìn thấy có một ít động vật hướng về bên này chạy tới. Đại bộ phận đều là một chút cỡ nhỏ động vật. Mặc dù không có xuất hiện gấu lớn cùng quái rắn mối dạng này manh thú, nhưng nhìn đến nhiều như vậy động vật, không muốn sống hướng về bên này xông lại, vẫn là để người cảm giác được tê cả da đầu. Cũng may những động vật này đều cũng không có cái uy hiếp gì. Chân chính thú triều hẳn là còn chưa có bắt đầu, các ngươi đi nghỉ trước đi. Châu Phong đối với Phí Lao Đại đám người nói. Phí Lao Đại bọn hắn tại nơi này một buổi tối đều không có chợp mắt. Nếu như không đi nghỉ ngơi một hồi nói, chỉ sợ chịu không được. Tù trưởng, ta không có vấn đề. Nô Cấp vũ bộ ngực nói ra. Nô Cấp cũng không muốn tại thời khắc mấu chốt này để Châu Phong cho là mình là cái mềm trứng rái. Vẫn là đi nghỉ ngơi đi, chiến đấu cũng không phải trong thời gian ngắn có thể kết thúc, đây là tù trưởng mệnh lệnh. Châu Phong lắc đầu nói ra. Căn cứ đại tế ti nói, thú triều thường thường sẽ kéo dài vài ngày thời gian. Đây mới chỉ là mới bắt đầu. Nghe được Châu Phong nói như vậy, Nô Cấp cũng liền không lại kiên trì. Đi theo Phí Lao Đại đám người cùng một chỗ hướng phía trong bộ lạc bộ đi đến. Đêm qua tại nơi này kiên trì người, cũng toàn bộ đều bị thay đổi. Châu Phong cùng sổ đám người, đứng ở trên tường đá. Sắc trời dần dần sáng lên lên. Đám người lần này càng có thể nhìn rõ ràng, liên tục không ngừng động vật từ cấm kỵ rừng rậm chạy vừa đi ra. Tống phóng viên, ngươi cảm thấy vì sao lại xuất hiện thú triều? Châu Phong hỏi thăm Tống phóng viên. Vừa rồi Tống phóng viên cùng một chút người sống sót, cũng đi theo Thái Dương tộc người tới nơi này. Tống phóng viên cả ngày hôm qua, đều tại cẩn thận suy nghĩ vấn đề này. Trong mắt của ta, có hai loại khả năng. Tống phóng viên trầm giọng nói ra. Hai loại kia khả năng. Châu Phong cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới Tống phóng viên thật có một ít ý nghĩ. Thứ nhất, đó là tại Hắc Ám đảo phát sinh một loại nào đó tai hại. Tống phóng viên giơ lên một ngón tay. Căn cứ hắn suy đoán, đây là một loại không định giờ liền sẽ phát sinh tai hại, cho nên dẫn đến Hắc Ám đảo động vật một mạch nào tới. Châu Phong nghe đến đó gật gật đầu, đây rất có thể. Lớn như thế quy mô động vật di chuyển, rất như là đang chạy trối chết. Thái Dương cốc là bọn chúng duy nhất có thể trốn địa phương. Về phần nói loại thứ hai, khả năng này cùng ác ma có quan hệ. Tống phóng viên tiếp tục nói, cùng ác ma có quan hệ. Châu Phong cau mày. Tại thú triều xuất hiện trước đó, chúng ta người thấy được các ma, cái này cũng có thể không phải trùng hợp. Tống phóng viên trầm giọng nói ra. Cái này cũng có khả năng. Châu Phong sờ lên cái cằm. Chỉ là bọn hắn đối với ác ma tình báo, biết quá ít. Bây giờ căn bản liền không có biện pháp xác định. Đương nhiên còn có loại thứ ba khả năng. Tống phóng viên tiếp tục nói. Ngươi không phải nói chỉ có hai loại sao? Châu Phong hơi sững sờ. Loại thứ ba khả năng tương đối nhỏ, bất quá cũng không phải là không có. Tống phóng viên lộ ra suy tư biểu tình, hắn nhìn về phía cấm kỵ rừng rậm phương hướng. Một lát sau, Tống phóng viên mở miệng lần nữa, còn nhớ rõ chúng ta tại huyết cốc nhìn thấy hành quân kiến sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Châu Phong chắc chắn sẽ không quên. Kia hành quân kiến làm cho bọn hắn vẫn rất chật vật. Cũng may hành quân kiến số lượng so sánh thiếu, nếu không Tống phóng viên bọn hắn tiếp xuống khẳng định không có cách nào tại huyết cốc tiếp tục chờ đợi. Nói không chừng Hắc Ám đảo có càng thêm cường đại quái vật hoạt động, khiến cái này động vật đều sợ hãi. Tống phóng viên chậm rãi nói ra. Càng cường đại quái vật. Châu Phong nhíu mắt. Bọn hắn gặp phải quái rắn mối cùng gấu lớn chờ một chút, đều đã đủ cường đại. Hắc Ám đảo còn có càng thêm cường đại quái vật. Liên gấu lớn đều sợ hãi sinh vật sao? Nghĩ đến đây, hắn cũng cảm giác được tê cả da đầu. Châu Phong cảm thấy khả năng này vẫn là rất lớn, không giống như là Tống phóng viên nói nhỏ như vậy. Hiển nhiên tại Hắc Ám đảo bên trên sinh vật muốn càng thêm phức tạp cùng hung mãnh. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận ồn ào tiếng vang. Đám người không khỏi nhìn sang, chỉ thấy một cái hình thể to lớn gấu lớn từ rừng cây chạy vừa đi ra. Gấu lớn chạy lên tốc độ rất nhanh, mỗi một bước đạp lên mặt đất đều phát ra nặng nề tiếng vang. Nó mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra bén nhọn răng nanh, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gào thét. Thái Dương tộc người cùng những người may mắn còn sống sót nhào nhào cầm vũ khí lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Những người may mắn còn sống sót càng là giơ lên cung nỏ, nhắm ngay gấu lớn. Không cần quản nó. Châu Phong lại la lớn. Bởi vì tại gấu lớn trước mặt, còn có hôm qua Phí Lao Đại bọn hắn đào chiến hào. Mặc dù thời gian vội vàng, nhưng là đây đạo chiến hào cũng đào phi thường sâu, là dùng đến chuyên môn đối phó gấu lớn. Trước đó có không ít động vật cũng đều rơi vào đến chiến hào bên trong. Đại bộ phận linh hoạt động vật đều có thể bò lên, có thể gấu lớn tuyệt đối không được. Đây cũng là nghiệm chứng chiến hào phải chăng đưa đến tác dụng thời khắc. Tại mọi người nhìn chăm chú ánh mắt bên trong, gấu lớn hướng phía chiến hào phương hướng tới gần. Một giây sau, nó khổng lồ thân thể liền rớt xuống. Hống 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 hống. Từ chiến hào bên trong truyền đến một tiếng hét thảm. Phí Lao Đại để người tại chiến hào bên trong đâm không ít vóc nhọn của gỗ. Gấu lớn khẳng định là tổn thương. Chiến hào bên trong không ngừng truyền đến gấu lớn kêu thảm, nhưng là thủy chung không thấy nó bò lên. Cạm bẫy tạo nên tác dụng. Có Thái Dương tộc người reo hò lên. Châu Phong cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần gấu lớn không có tới gần, như vậy tường đá liền không có nguy hiểm như vậy. Đối với tường đá tạo thành uy hiếp lớn nhất, đó là gấu lớn. Nhưng mà không có chờ đám người cao hứng bao lâu, cấm kỵ rừng rậm phương hướng xuất hiện lần nữa gấu lớn. Chương 914, chiến hào chương 914, chiến hào lần này không chỉ là một cái, mà là ba cái hình thể đồng dạng khổng lồ gấu lớn. Ba cái gấu lớn rất nhanh liền vọt tới chiến hào trước. Bọn chúng cùng phía trước gấu lớn một dạng, một đầu chìm vào chiến hào. Đáng tiếc, Sô nhìn thấy một màn này, lập tức lắc đầu. Hắn vừa rồi đều chuẩn bị mang người đi đem rớt xuống chiến hào bên trong gấu lớn xử lý. gấu lớn trên thân có thể toàn bộ đều là bà bối, nhưng không có nghĩ đến, hiện tại lại liên tiếp xuất hiện mấy con. Bọn hắn đã không có cơ hội gì đi đem gấu lớn thi thể lấy tới. Đúng vào lúc này, để người không tưởng tượng được một màn xuất hiện, có một cái gấu lớn thế mà từ chiến hào bên trong leo lên. Không tốt, nó dẫm lên cái thứ nhất gấu lớn thi thể bỏ lên. Tống phóng viên la lớn, kia gấu lớn bỏ lên về sau tiếp tục hướng phía tường đá băng băng mà tới. Cung nỏ chuẩn bị bắn tên. Theo Châu Phong ra lệnh một tiếng, những người may mắn còn sống sót cung nỏ thể phát thiện như mưa xuống. Gấu lớn da dày thịt béo, nhưng là đại bộ phận mũi tên vẫn là bắn vào đến làn da bên trong, có mấy con càng là bắn trúng gấu lớn bộ mặt. Gấu lớn bị đau, gào thét càng thêm hung mãnh. Những người may mắn còn sống sót đang cấp mũi tên nọ lên dây cùng, chuẩn bị bắn đợt thứ hai. Bất quá vào lúc này, Sô lại hét lớn một tiếng: "Các chiến sĩ, đi theo ta lên." Sô mang theo mười mấy cái Thái Dương tộc chiến sĩ từ trên tường đá nhảy xuống, hướng phía gấu lớn lên đón. Sô cầm trong tay trường mâu, người thứ nhất xông tới gấu lớn trước mặt. Hắn cũng không có xuất thủ trước, mà là chờ gấu lớn nâng lên chân trước hướng phía mình đánh tới. Sô linh hoạt chật lóe, tránh thoát đây chí mạng một kích, lợi dụng đúng cơ hội mới đâm ra trong tay trường mâu. Phốc mắng, Sô sử dụng trường mâu, đỉnh là sắc bén tiếp nhận, hung hăng hướng phía gấu lớn phần bụng đâm tới, mũi thương toàn bộ đâm vào. Sô lập tức vui mừng quá đỗi, hắn còn là lần đầu tiên dùng vũ khí này chiến đấu, nghĩ không ra uy lực mạnh như vậy, có thể tùy tiện đâm xuyên gấu lớn làn da. Gấu lớn bị triệt để chọc giận, nó điên cuồng cơ móng nuốt. Sô lại cũng không sốt ruột, hắn liên tiếp lui về phía sau đến khoảng cách an toàn. Bên cạnh các chiến sĩ thấy thế, thừa dịp gấu lớn quay lưng về phía họ, cầm trong tay thạch mâu, hung hăng hướng phía gấu lớn ném ra bên ngoài, nhắm chuẩn đều là gấu lớn trên thân mềm mại địa phương. Có mấy con thạch mâu cũng cho gấu lớn tạo thành tổn thương. Gấu lớn phát ra từng tiếng kêu thảm, nó quay người muốn đối phó cái khác Thái Dương tộc chiến sĩ. Có thể cái này lại cho Sổ cơ hội, Sổ xuất thủ lần nữa, trường mâu lần nữa thương tổn tới gấu lớn. Rất nhanh khắp nơi đám người hợp lực công kích đến, gấu lớn ầm vang ngã xuống đất. Những này Thái Dương tộc người săn giết gấu lớn có một bộ a. Tống phóng viên nhịn không được tán thưởng. Sổ phụ trách hấp dẫn gấu lớn lực chú ý, các chiến sĩ khác nhân cơ hội động thủ. Loại này săn giết phương pháp mặc dù rất nguyên thủy, thế nhưng là những này người phối hợp phi thường thuần thục, xem xét bình thường liền thường xuyên như vậy đối phó con mồi, là rất lợi hại. Châu Phong gật gật đầu. Đổi lại là đồng dạng số lượng những người may mắn còn sống sót, làm không được không có thương vong liền có thể đối phó một cái gấu lớn. Hắn nhớ tới đến lần đầu tiên cùng Phạm Kiến đám người gặp phải quái rắn mối thời điểm, một cái quái rắn mối liền để Phạm Kiến bọn hắn 10 phần chật vật. Nếu như có hay không mình tại trận, đoán chừng muốn chết mấy người. Tù trưởng, Sổ giơ lên trường mâu, bắt đầu gieo họ. Các ngươi làm không tệ, là chân chính chiến sĩ. Châu Phong gật gật đầu biểu thị khen ngợi. Nghe được Châu Phong khen ngợi, Sổ đám người đều rất kích động. Còn tại trên tường đá Ada đám người đều là mặt mũi tràn đầy đố kỵ, hối hận vừa rồi mình làm sao không có lao xuống đi, đem cái này cơ hội để Sổ chiếm. Cẩn thận các ngươi sau lưng, đi lên nhanh một chút. Châu Phong lúc này hô. Sổ đám người quay người, nhìn thấy mười mấy con hôi lang từ rừng cây phương hướng chạy tới. Những này hôi lang đối với bọn hắn đến nói cũng không phải vấn đề gì, mỗi một cái chiến sĩ đều có năng lực một mình săn giết một cái hôi lang. Bất quá đã Châu Phong ra lệnh, thế là Sổ đám người vẫn là từ dưới tường đá phương cửa vào tiến đến. Chờ bọn hắn sau khi đi vào, cửa vào lập tức đóng lại. Lúc này hôi lang nhóm cũng đến chiến hào biên giới. Những này chiến hào có thể đỡ nổi gấu lớn, nhưng là ngăn không được những này hôi lang. Hôi lang nhóm nhẹ nhõm liền vượt qua chiến hào, nhưng là lần này bọn chúng vô pháp vượt qua tường đá. Bây giờ tường đá lại ra cố một lần, không có cho những này hôi lang mảy may cơ hội. May mắn người còn sống giơ lên cung nỏ muốn bắn giết những này hôi lang, đều bị Châu Phong cho ngăn trở. Hắn muốn xem thử xem những này hôi lang tiếp xuống có động tác gì. Những này hôi lang nhóm giày vò nửa ngày cũng không có biện pháp nhảy lên tường đá, bọn chúng gấp ở phía dưới xoay quanh vòng. Đại khái qua nửa giờ sau, hôi lang nhóm mới lại không như vậy sao động. Bọn chúng để mắt tới vừa rồi bị Sổ giết chết gấu lớn thi thể, từng cái hướng phía gấu lớn thi thể chạy tới, bắt đầu lôi kéo gấu lớn trên thân thịt ăn lên. Nhìn thấy một màn này, Châu Phong mới khiến cho người đem những này hôi lang săn giết. Dù sao gấu lớn thịt là bọn hắn, không thể tiện nghi những xúc sinh này. Bất quá điều này cũng làm cho Châu Phong ý thức được, những động vật này dù là phát hiện không có cách nào xuyên qua tường đá, cũng không nguyện ý trở về cấm kỵ rừng rậm. Một mực nhìn đến đây, Châu Phong mới phất phất tay hạ lệnh, để những người may mắn còn sống sót bắn giết những này hôi lang. Thừa dịp phía dưới không có cái gì uy hiếp, những người may mắn còn sống sót lao ra đem mũi tên nhặt được trở về. Sô bọn hắn cũng đem hôi lang thi thể toàn bộ đều lôi kéo trở về. Đối với Thái Dương tộc người mà nói, những này cũng đều là có thể ăn loại thịt. Tiếp xuống lục tục ngoe ngoe, có một ít manh thú hướng về bên này xông lại. Lần này còn ra phát hiện quái hầu, còn có mặt khác một chút Châu Phong chưa thấy qua manh thú, đều thành đàn kết đội hướng về bên này xông lại. Thậm chí có một ít Sô bọn hắn đều gọi không lên danh tự, bọn hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua những này manh thú. Trong đám người hưng phấn nhất người đó là Tống phóng viên. Hắn lấy ra trên người mình sổ tay, bắt đầu vẽ những động vật này bộ dáng. Nhưng là Tống phóng viên trên thân có 3 cái sổ tay, trong khoảng thời gian này đều đã viết đầy, căn bản là không có cái gì địa phương nhường hắn có thể vẽ tranh. Cho nên Tống phóng viên dứt khoát liền dùng máu tươi trực tiếp ngay tại trên tảng đá vẽ tranh, dự định quay đầu lại tìm đồ vật vẽ miễn cho mình quên đi. Tống phóng viên, ngươi ghi chép những này làm gì? La Thành ở bên cạnh nhìn hồi lâu, cuối cùng nhịn không được hỏi. Đây đều là trọng yếu tài liệu a, ta cũng không muốn quên đi. Tống phóng viên trong mắt tỏa ánh sáng. Nhiều như vậy thi thể, đợi lát nữa đều muốn mang về thung lũng, đến lúc đó chậm rãi nghiên cứu không được sao? La Thành gãi gãi đầu. Tống phóng viên sững sờ, cầm trong tay tảng đá vứt bỏ. Ý hắn biết đến mình có chút quá gấp. Tựa như là La Thành nói một dạng, nơi này đâu đâu cũng có động vật thi thể. Mình có thể tiếp xuống chậm rãi ghi chép. Nếu có cơ hội nói, thậm chí có thể đem những động vật này hải cốt mang về. Đến lúc đó đem cho sinh vật giới mang đến, Viễn Siêu năm đó phát hiện thú mỏ vịt rung động. Cho sinh vật thuyết tiến hóa mang đến lớn nhất khiêu chiến. Ân, trước đối phó trước mắt khó khăn. Tống phóng viên gật gật đầu, nhìn về phía rừng rậm phương hướng. Đột nhiên hắn trừng to mắt, ánh mắt bên trong đều là sợ hãi. Chương 915, Xà Vương chương 915, Xà Vương kia. Đó là cái gì? Tống phóng viên tay run run, chỉ vào cấm kỵ rừng rậm phương hướng. Những người khác cũng chú ý tới bên kia động tĩnh. Một cái thân thể khổng lồ cự xà đang theo lấy bên này gần lại gần. Nó tựa như một tòa di động tiểu sơn, mỗi một lần vặn bẹo đều để ra đầu run lên. Trời ạ, quái vật, quái vật. Làm sao khả năng có như vậy đại gia hỏa? Là chúng ta nhìn lầm đi, chúng ta nhìn lầm đi. Xung quanh những người may mắn còn sống sót đều sát mặt trắng bệnh. Không chỉ có chỉ là những người may mắn còn sống sót, Thái Dương tộc người cũng giống như thế. Bọn hắn mặt lộ vẻ sợ hãi, không tự chủ được lui lại. Có một cái Thái Dương tộc người thậm chí không cẩn thận từ trên tường đá rớt xuống phát ra tiếng kêu thảm. Nhưng là hiện tại không có người lo lắng cái này Thái Dương tộc người. Tất cả người ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm rừng cây phương hướng xuất hiện quái vật. Đừng sợ, đó là Xà Vương. Châu Phong lúc này hô. Xà Vương. Những người may mắn còn sống sót bừng tỉnh đại ngộ, đây chính là Xà Vương. Bọn hắn bên trong không có người, lần trước đi theo Châu Phong cùng đi thành đá, cũng không có gặp qua Xà Vương. Nhưng là mọi người đều nghe nói qua Xà Vương tồn tại. Với lại mọi người đều mang theo Xà Vương lân phiến làm tâm thuẫn. Chỉ là bây giờ thật tận mắt nhìn đến Xà Vương, mới biết được đây sinh vật khủng bố. Xà Vương tốc độ đi tới rất nhanh. Mọi người đã có thể thấy rõ ràng, Xà Vương bộ dáng. Đầu trừng to bằng cái tớt, hai mắt như dung nham đỏ thẫm. Lân phiến như hắc diện thạch hiện ra u quang. Đầu rắn cao cao nâng lên, màu đỏ máu lười không ngừng phun ra, hướng về phía bọn hắn phát ra tê tê uy hiếp âm thanh. Nó trải qua địa phương có một ít tiểu động vật không tránh kịp, trực tiếp bị nghiền ép lên đi. Không tốt, khe rãnh ngăn không được nó. Tống phóng viên bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Có thể ngăn cản được gấu lớn khe rãnh, bây giờ căn bản ngăn không được Xà Vương. Xà Vương dễ như trở bàn tay vượt qua đến. Lui lại, đều từ tường thành bên trên lui ra đến. Châu Phong thấy thế lập tức quát. Xà Vương có thể vượt qua khe rãnh, đương nhiên cũng có thể vượt qua tường đá. Nghe được Châu Phong nói, đám người nhao nhao từ trên tường đá chạy xuống. Mười mấy giây đồng hồ về sau, chỉ thấy Xà Vương to lớn thân thể thuận theo tường đá leo lên. Cặp kia băng lanh thụ đồng, chăm chú nhìn chằm chằm dưới tường đá phương người. Bán tên. Châu Phong giống lên một cú họng. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng những người may mắn còn sống sót, nhao nhao bắn ra mũi tên nhỏ. Mà ở lúc này, Xà Vương động. Nó giống như một đạo màu đen thiểm điện, đột nhiên từ trên tường đá lao xuống. Mũi tên toàn bộ đều xuất tại trên lân phiến mặt, lập tức bị đẩy lùi. Xà Vương hướng về phía đám người mà đi. Đám người thất kinh, nhao nhao hướng bốn phía chạy trốn. Nhưng vẫn là có mấy cái phản ứng hơi chậm Thái Dương tộc người, bị Xà Vương kia to lớn cái đuôi quất trúng, trong nháy mắt bị quật bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Đem thạch mâu ném ra, công kích nó khỏe mắt. Nó khỏe mắt yếu kém nhất. Châu Phong la lớn. Hắn dù sao có cùng Xà Vương vật lộn kinh nghiệm. Nghe được Châu Phong nói, xung quanh Thái Dương tộc chiến sĩ đem trường mâu ném ra ngoài. Nhưng mà Xà Vương phản ứng cực kỳ cấp tốc, nó đột nhiên hất đầu. Những cái kia trường mâu nhao nhao bị bắn ra. Nhìn thấy một màn này, số đám người sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới Xà Vương căn bản là không sợ bọn họ trường mâu. Châu Phong cũng cao mày. Lần trước hắn đối phó Xà Vương là để hào cắt đám người phối hợp mình mai phục Xà Vương. Nhưng là lần này bọn hắn không có thời gian tiến hành bố cục. Có lẽ chỉ có thể mạo hiểm. Châu Phong mang theo dao đá, chuẩn bị tự mình xông đi lên. Dung hỏa. Dung hỏa. Xà Vương sợ lửa. Đúng vào lúc này, nơi xa có âm thanh hô. Châu Phong quay đầu nhìn qua, phát hiện là Lệ Ả mang người tới. Lệ Ả biết được bên này đã đánh nhau, cho nên mang theo vừa rồi tổ kiến ý liệu đội tới. Tập Lạc Nhi cùng Vu Ý Xạ Di Tư đều ở trong đó. Bó đuốc. Dùng bó đuốc. Châu Phong giống lên một cú họng. Tống phóng viên đám người nghe được câu này, nhao nhao chạy đến bên cạnh đống lửa. Tường đá đằng sau điểm mấy cái đống lửa. Mặc dù bây giờ đã là ban ngày, bất quá còn không có dập tắt. Tại đống lửa bên cạnh, còn để đó rất nhiều bó đuốc. Bọn hắn đem bó đuốc nhóm lửa, sau đó hướng phía Xà Vương đã đánh qua. Xà Vương quả nhiên e ngại những này thiêu đốt bó đuốc, nó bản năng lui lại. Rất nhanh liền bị ngăn ở tường đá bên cạnh. Thái Dương tộc người vui mừng, cảm thấy bọn hắn cơ hội tới. Hiện tại Xà Vương không chỗ có thể trốn. Cả dạ, Ada cơ bùa đá, hướng phía Xà Vương tiến lên. Đã công kích từ xa không có tác dụng, vậy hắn liền muốn trực tiếp chặt lên đi. Xà Vương nhìn chằm chằm xông lại Ada, nó chỗ của một trận bận mèo. Ada, mau tránh ra. Châu Phong thấy thế lập tức hô to. Ada sững sờ. Một giây sau liền thấy, Xà Vương đột nhiên hé miệng. Một cỗ màu đen nọc độc, hướng phía Ada phun tới. Ada biến sắc, đã tới không kịp trốn tránh. Mắt thấy nọc độc liền muốn phun đến Ada trên thân thời điểm. Một vật bay tới, ngăn tại Ada trước mặt. Là một cái hôi lang thi thể. Đại bộ phận nọc độc văng đến hôi lang trên thi thể, lập tức toát ra gây mùi khói xanh. Có mấy giọt bắn tung tóe đến Ada trên cánh tay. Làn da lập tức sưng đỏ lên, Ada quỳ trên mặt đất phát ra thống khổ kêu thảm. Người xung quanh nhìn thấy một màn này, đều là biến sắc. Bọn họ cũng đều biết Ada tính cách là trong bộ lạc Mạnh Hán, tùy tiện là sẽ không phát ra loại này kêu thảm. Có thể tưởng tượng đến, Nọc độc này dính vào trên thân có bao nhiêu đau? Tống phóng viên vọt tới Ada trước mặt, đem cái này tráng hán kéo tới an toàn một chút địa phương. Sau đó lập tức lấy ra tùy thân ống nước, bắt đầu cho Ada cọ rửa vết thương. Ada sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một chút. Bất quá chỉ là đây chớp mắt công phu, hắn trên cánh tay liền lưu lại bỏng một dạng vết sẹo. Mọi người cẩn thận nọc độc. Châu Phong nhắc nhở đám người. Kỳ thực không cần Châu Phong nhắc nhở, vừa rồi Ada bộ dáng đã để đám người ý thức được. Không thể tùy tiện tới gần nơi này cái quái vật. Cũng may xả vương đồng dạng e ngại hỏa diễm, cũng không dám tùy tiện tới gần. Song phương rằng có tại nơi này, đem mũi tên đều đốt một cái, sau đó độc thủ. Châu Phong đối với những người may mắn còn sống sót nói ra. Nghe được Châu Phong nói, những người may mắn còn sống sót nhao nhao lấy ra mũi tên tại trên lửa nướng lên. Mũi tên phía trước là bằng sắt, rất nhanh liền bị đốt đỏ bừng. Lần này những người may mắn còn sống sót xuất thủ lần nữa. Khi nóng hổi mũi tên bắn trúng xà vương thân thể thời điểm, xà vương phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiêu thảm, khổng lồ thân thể run lên bần bật. Nó phảng phất đối với nhiệt độ vô cùng mẫn cảm, lần nữa mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía tới gần đám người phun ra nọc độc. Nhưng là người xung quanh sớm đã có chuẩn bị, tại xà vương há mồm thời điểm liền đã nhao nhao lui lại. Đúng vào lúc này, một cái trường mâu tựa như tia chớp bay ra ngoài, trực tiếp đâm xuyên qua xà vương hàm trên. Là Châu Phong xuất thủ, hắn đã sớm đổi một thanh trường mâu chờ cơ hội. Tại thời khắc mấu chốt này, ném ra một kích chí mạng. Xà vương miệng mở lớn vô pháp khép kín, nó điên cuồng dãy rủa thân thể, ý đồ thoát khỏi trường mâu, nhưng mà căn bản là không làm nên chuyện gì. Số mấy người cũng nhao nhao cầm trong tay vũ khí ném ra ngoài. Chương 916, lo lắng chương 916, lo lắng oanh. Xà vương khổng lồ thân thể, oanh một tiếng ngã trên mặt đất, nâng lên một mảnh to lớn bụi đất. Mọi người thấy ngã xuống xà vương, không khỏi thở hổn hển. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, mình thật xử lý cái này xà vương. Hỗn đản! Ada nổi giận đùng đùng tiến lên, muốn chặt xà vương thi thể cho hà giận. Hắn trên cánh tay vẫn như cũ nóng bỏng rất đau, còn cảm giác có chút chóng. Nhưng là Ada vẫn kiên trì muốn tiếp tục chiến đấu, hắn hôm nay tại mọi người trước mặt mất thể diện, cảm thấy trên mặt không nhịn được. Bất quá ngay tại Ada đi lên trước thời điểm, xà vương thân thể đột nhiên run rẩy một cái, dọa đến Ada vội vàng lui lại. Người xung quanh cũng đều nhao nhao cầm vũ khí lên. Không cần lo lắng, nó đã không còn thở. Châu Phong lắc đầu nói ra, côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa. Xà vương mặc dù tắt thở rồi, nhưng là thân thể có rút là bình thường. Chỉ là trải qua như vậy một cái, không người nào dám lại tùy ý tiến lên. Lệ ạ, làm sao ngươi biết xà vương sợ lửa? Châu Phong hỏi thăm cùng lên đến Lệ ạ đám người. Ta từ trên quyển trục nhìn thấy, trước kia người dùng bó đuốc đối phó xà vương. Lệ ạ giải thích nói. Lệ ạ đối với trên quyển trục nội dung khắc sâu ấn tượng. Châu Phong ngược lại là nhớ không nổi đến trên quyển trục nội dung, không nghĩ tới Lệ ạ như vậy thận trọng. Trước tổ dẹp cứu chữa thương binh. Châu Phong nói với mọi người nói. Xà vương xông tới thời điểm, dùng cái đuôi quăng bay đi mấy người. Có hai cái hiện tại đều leo không lên, còn nằm trên mặt đất. Nghe được Châu Phong nói, Tạp Lạc Nhi các nàng lập tức bắt đầu bận rộn lên, đem thương binh toàn bộ đều tập trung ở cùng một chỗ. Không xong, Hôi Lang bỏ lên. Đúng vào lúc này, có người chỉ vào trên tường đá hô. Đám người nhìn sang, phát hiện mấy cái Hôi Lang thuận theo một cái khe hở leo lên, đã hướng phía đám người vọt xuống tới. Châu Phong lớn lạnh trong lòng, là vừa rồi xả vương bỏ lên thời điểm, đem tường đá một bộ phận ép hỏng. Không biết lúc nào xuất hiện Hôi Lang, thuận theo những này bị hư hao địa phương bỏ lên, đem những này Hôi Lang xử lý, ngăn chặn cửa vào. Châu Phong nhặt lên bên cạnh dao đá, dẫn đầu nên đón tiếp lấy. Trải qua một phen chiến đấu, đám người cuối cùng tiêu diệt xông tới Hôi Lang, bắt đầu tu bổ bị phá hư tường đá. Châu Phong cuối cùng là có thở dốc thời gian, hắn lúc này mới phát hiện, trải qua như vậy một phen chiến đấu đã là buổi trưa. Lệ ạ phái người đưa tới đồ ăn, đám người đã sớm đói đến bụng đói kêu vang, trực tiếp cầm lấy ăn lên. Thái Dương tộc người tướng ăn khó coi, Tống phóng viên bọn hắn những này kẻ ngoại lai cũng không có tốt hơn chỗ nào, đã không để ý tới trên tay nhiễm vết máu, cầm lấy đồ ăn liền nhét vào trong miệng. Đồ ăn hương vị cực kém, nhưng là đối với mọi người tới nói hiện tại chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử là được. Phí Lao Đại mang theo nấu cắp đám người nghỉ ngơi cho tới trưa, cũng đều nhao nhao tiếp việc tới. Khi bọn hắn nhìn thấy xả vương thi thể về sau, đều là một mặt khiếp sợ. Không nghĩ tới tại mình rời đi trong khoảng thời gian này, tường đá thế mà tao nộ loại quái vật này tập kích. Loại rắn này vương hẳn là cũng chỉ có một cái a. Dù đã đến hai cái, chúng ta nhiều người như vậy cũng có thể đối phó. Đừng cao hưng quá sớm, đến lúc đó thật đến hai cái, tường đá đều muốn bị đụng hư. Người xung quanh nghị luận ầm ĩ. Phí Lao Đại đi vào Châu Phong trước mặt, hỏi thăm vừa rồi chiến đấu trải qua, muốn lục lọi ra đến một bộ đối phó loại rắn này vương biện pháp. Châu Phong đem việc trải qua báo cho Phí Lao Đại. Sợ lửa a? Vậy chúng ta tốt nhất chuẩn bị một chút dầu chân loại hình. Phí Lao Đại đem mình ý nghĩ nói ra. Đi, vậy liền giao cho ngươi đến làm. Châu Phong gật gật đầu. Phí Lao Đại lúc này chú ý tới Châu Phong biểu tình rất nghiêm trọng, loại vẻ mặt này tại Châu Phong trên thân rất ít gặp. Xà vương khó đối phó như vậy sao? Phí Lao Đại nhịn không được hỏi. Không, ta lo lắng là một loại khác sinh vật. Đã xả vương xuất hiện, như vậy nó cũng có khả năng xuất hiện. Châu Phong chậm rãi nói ra. Đêm khuya, một đoàn người vẫn tại rừng cây bên trong hành tẩu. Hôm nay lại là cái mặt trăng chi dạ sao? Đường Phu nhịn không được ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu mặt trăng. Vừa vặn, chúng ta có thể nhiều đi một khoảng cách, khả năng trời tối ngày mai liền có thể đến Thái Dương Cốc. Đi ở phía trước đường thành, không quay đầu nói ra. Ca, ngươi xác định chúng ta sẽ không đi nhầm đường sao? Đường Phu có chút lo lắng. Yên tâm đi, dọc theo con đường này đều là ta lưu lại ký hiệu, tuyệt đối sẽ không sai, con đường này rất tốt đi. Đường Thành rất có lòng tin nói ra. Tại từ Thái Dương Cốc bay về trung tâm doanh địa thời điểm, Đường Thành trên đường đi đều giữ lại tâm nhãn, đi là so sánh bằng phẳng địa hình. Với lại tại dọc theo đường trên đại thụ đều giữ lại vết tích. Lần này Đường Thành lưu lại vết tích, cũng tiến hành mã hóa. Đây là hắn cùng Châu Phong học. Ngoại trừ bản thân bên ngoài, những người khác cũng nhìn không ra. Tân tỷ, ngươi còn có thể kiên trì sao? Đường Phù quay người hỏi thăm bên cạnh Tần Hiểu Tuyết. Ta không có vấn đề, đây không tính là cái gì. Tần Hiểu Tuyết lắc đầu nói ra. Mặc dù tại trong doanh địa, Tần Hiểu Tuyết rất ít ra ngoài. Bất quá Tần Hiểu Tuyết một mực đều đang vì thời khắc này chuẩn bị, nàng mỗi ngày đều tại rèn luyện. Bởi vì nàng còn nhớ rõ, ban đầu cùng Châu Phong còn có nữ nhi chạy trốn thời điểm, mình không cẩn thận trèo chân sự tình, liên lụy Châu Phong còn muốn có mình. Nàng cũng không muốn lần nữa trở thành gánh vác. Vậy là tốt rồi. Đường Phù lo lắng nhất đó là Tần Hiểu Tuyết. Đường Phù có thể quá rõ ràng, Tần Hiểu Tuyết tại Châu Phong trong lòng địa vị, nhưng là những người khác chỉ sợ cũng không được. Tần Hiểu Tuyết nói lời này thời điểm, nhìn về phía sau lưng. Các nàng sau lưng đội ngũ rất dài, dù sao lần này đội ngũ gần trăm người. Trong đó có rất nhiều đều là trải qua huấn luyện nhân viên y tế, toàn bộ đều là nữ tính. Các nàng từ thanh thần đi đến hiện tại, toàn bộ đều là dựa vào nghị lực tại kiên trì, cũng không có một người chưa đầy. Bởi vì các nàng đều rất rõ ràng, so với mình vất vả đến nói, hắn và dã nhân chiến đấu những người may mắn còn sống sót, bọn hắn thế nhưng là liều lên tính mệnh. Với lại các nàng những ngày nữ tính, mang theo vật tư cũng không nhiều. Không giống như là cái khác nam tính người sống sót, phần lớn đều có một cái sọt nữa. Bên trong đều là đủ loại công cụ cùng vật tư. Ca, chúng ta nên nghỉ ngơi a. Nhìn thấy một màn này, Đường Phù lập tức đối với phía trước Đường Thành hô. Phía trước có cái trên núi, bên kia rắn giết ít một chút, chúng ta ở bên kia nghỉ ngơi đi, nhiều nhất mười mấy phút đã đến. Đường Thành chỉ về đằng trước nói ra. Đi. Đường Phù gật gật đầu. Sau đó nàng quay người đối với đám người hô. Lại đi 10 phút đồng hồ chúng ta liền nghỉ ngơi, mọi người đều kiên trì một cái. Nghe được câu này, trong đội ngũ người đều phấn chấn lên. Chỉ cần 10 phút đồng hồ thời gian, bọn hắn liền có thể nghỉ ngơi. Sophia ngươi kiên trì một cái, lại đi 10 phút đồng hồ là được rồi. Bạch Quynh Nhan trên đường đi đều bị Sophia, sợ Sophia không cẩn thận ngã sấp xuống hai chân. Nếu như ở cái địa phương này hai chân, đại bộ đội không có khả năng dừng lại chờ các nàng. Nhiều nhất đó là an bài mấy người, bồi tiếp các nàng chậm rãi đi. Đến lúc đó vạn nhất gặp phải cái gì ngoài ý muốn, vậy liền nguy hiểm. Chương 917, chấn động chương 917, chấn động Sophia hướng về phía Bạch Quynh Nhan mỉm cười, lộ ra ngọt ngào nụ cười. Phản phất nàng cũng không biết cái gì là mệt mỏi. Nhìn thấy một màn này, Bạch Quynh Nhan cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Nhìn Sophia bộ dáng, so với chính mình muốn nhẹ nhõm nhiều. Đội ngũ rất nhanh liền đến Đường Thành nói tới trên núi. Mọi người tìm địa phương nghỉ ngơi đi, tranh thủ ngày mai chúng ta buổi tối liền đến Thái Dương Cốc. Đường Thành nói với mọi người nói. Đám người đều nhao nhao tìm địa phương nghỉ ngơi, đem ra thú trải trên mặt đất. Nam tính cùng nữ tính chia làm hai cái đoàn thể. Tần Hiểu Tuyết bên này vừa mới ngồi xuống, liền có người lấy tới ấm nước, đôi tay đưa cho nàng. Là Bợ Lạ. Nàng động tác cùng biểu tình đều rất cung kính. Bợ Lạ, ngươi không cần dạng này. Tần Hiểu Tuyết dùng dã nhân ngôn ngữ nói ra. Trong khoảng thời gian này, Tần Hiểu Tuyết một mực tại học tập dã nhân ngôn ngữ, cũng nắm giữ không ít. Tỷ tỷ, ta chiếu cố ngươi là hẳn phải. Bợ Lạ cũng rất quật cường. Ở trung tâm doanh địa sinh hoạt dài như vậy thời gian, Bợ Lạ đã biết rồi, trước mặt người đó là Châu Phong nữ nhân. Tại dã nhân văn hóa bên trong, nàng liền muốn phục thị Tần Hiểu Tuyết. Mặc dù Bợ Lạ là gột muội muội, bất quá nàng cũng không có cảm thấy mình thân phận cao quý, bởi vì trước mặt Tần Hiểu Tuyết, dưới cái nhìn của nàng thật sự là quá đẹp. Toàn bộ mặt trang tộc bộ lạc đều không có xinh đẹp như vậy nữ nhân. Tần Hiểu Tuyết chỉ có thể nhận nước ly uống một ngụm, để một cái cùng mình nữ nhi không sai biệt lắm tiểu nha đầu tới chiếu cố mình. Trong nội tâm nàng cảm giác là lạ, chỉ là chính mình nói rất nhiều lần, Bợ Lạ thái độ cũng rất kiên quyết. Tần Hiểu Tuyết cũng không có biện pháp gì, đoán chừng chỉ có Châu Phong tự mình hạ mệnh lệnh, Bợ Lạ mới có thể đình chỉ làm như vậy. Nhìn thấy Tần Hiểu Tuyết uống mình đưa tới nước, Bợ Lạ trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Mặc dù hành động này tại những người may mắn còn sống sót xem ra cũng không thu hút, thế nhưng là tại mặt trang tộc bộ lạc, cái này mang ý nghĩa tiếp nhận, mang ý nghĩa Tần Hiểu Tuyết nguyện ý tiếp nhận, nàng trở thành gia đình một thành viên. Sophia, ngươi hãy ngủ ở chỗ này bên trong, buổi tối không nên chạy loạn, xung quanh có ăn người quái vật. Bạch Quynh Nhan bên này cho Sophia trải tốt gia thú. Bạch Quynh Nhan cũng không muốn như vậy hù dọa Sophia, nàng cảm thấy gần đây Sophia có thể nghe hiểu mình nói, nàng chỉ là không muốn để cho Sophia chạy loạn khắp nơi. Sophia gật gật đầu, ngoan ngoãn ngủ ở gia thú bên trên. Đây để Bạch Quynh Nhan thật cao hứng, bởi vì dọc theo con đường này, Sophia đều không cần mình chiếu cố, càng là không có cho mình thêm phiền phức, một mực đều đi theo đại bộ đội tại đi. Bạch Quynh Nhan rất nhanh bóp tại bên cạnh. Sophia, chờ chúng ta có thể trở về, ta liền dẫn ngươi đi xem bệnh, không có tiền liền để Châu Phong cho. Bạch Quynh Nhan nhìn đỉnh đầu mặt trăng, miêu tả nàng tương lai kế hoạch. Nàng không có chú ý đến, ngủ ở bên cạnh Sophia, ánh mắt phức tạp, thậm chí tại Sophia trên mặt xuất hiện một tia áy náy. Bạch Quynh Nhan nói không bao lâu, cũng cảm giác được củ rũ đánh tới. Đi dài như vậy thời gian, nàng thật sự là mệt mỏi. Thế là Bạch Quynh Nhan một cái xoay người, tựa vào Sophia trên thân ngủ thiết đi. Rất nhanh đây một mảnh tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Sophia lại một mực đều không có ngủ. Đợi đến sau nửa đêm thời điểm, nàng lặng lẽ bò lên lên, rón rén hướng phía nam nhân nghỉ ngơi địa phương mà đi. Có mấy cái phụ trách thủ sau nửa đêm người, bọn hắn đều ngồi tại bên ngoài dưới cây nói chuyện phiếm. miễn cho mình trong lúc bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Lực chú ý cũng đều đặt ở bên ngoài rừng cây bên trong, căn bản là không có lưu ý đến Sophia. Sophia từng bước một đi vào đường thành trước mặt. Từ ban ngày bắt đầu, nàng liền cẩn thận quan sát qua đường thành. Rất xác định kia một bông, ngay tại đường thành trong túi áo. Sophia cẩn thận từng ly từng tí đưa tay, rời khỏi đường thành áo trong túi. Nàng toàn bộ hành trình ngừng thở, không để cho mình phát ra một chút động tĩnh. Với tư cách cơ cấu thành viên, Sophia tiếp thụ qua phương diện này chuyên nghiệp huấn luyện. Rất nhanh nàng liền mò tới cái kia hộp bông, chậm rãi đem hộp bông từ trong túi đem ra. Sophia khó nén trong lòng kích động. Bất quá nàng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là chờ mười mấy giây đồng hồ sau. Xác định đường thành cũng không có tỉnh lại. Thế là Sophia lúc này mới lặng lẽ lui lại đến rừng cây biên giới. Tại trước khi đi, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Khuynh Nhan vị trí. Thật xin lỗi. Lưu lại câu nói này về sau, Sophia biến mất tại rừng cây bên trong. Cùng lúc đó, tại Thái Dương Cốc, trong tường đá bộ đống lửa số lượng càng nhiều. Từ khi phát hiện xà vương sợ lửa sau đó, ban ngày Thái Dương tộc người vận chuyển đại lượng vật liệu gỗ tới. Còn chặt trong sơn cốc không ít tê. Tại xế chiều thời điểm, quả nhiên lại có một con rắn vương xuất hiện. Đám người lần này đã sớm chuẩn bị, lợi dụng xà vương sợ lửa đặc tính giết chết. Châu Phong cùng Phí Lao Đại mấy người ngồi xếp bằng tại một đống lửa trước mặt. Đống lửa bên trên nướng mấy con gà rừng, đều là tường đá bên ngoài bắt được. Đơn giản xử lý về sau, gà rừng liền thành đám người bữa ăn khuya. Gà rừng bị nướng xì xì bốc lên dầu, dầu chân thuận theo nhánh cây nhỏ xuống đến trong đống lửa. Chỉ là đối mặt đây mỹ thực, bên cạnh đống lửa người đều không có cái gì khẩu vị, bởi vì bọn hắn cả ngày đều đang ăn những vật này. Mắt thấy thịt gà bị nướng không sai biệt lắm, Phí Lao Đại động thủ đem mấy con gà rừng đều lấy xuống, đặt ở bên cạnh trên phiến lá mặt, sau đó dùng lá cây bọc tốt. Châu Phong, ngươi thật không cần đi nghỉ ngơi sao? Phí Lao Đại thuận miệng hỏi. Không, ta liền lưu tại nơi này, mãi cho đến thú triều kết thúc. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Ngươi thân thể này thật là làm bằng sắt. Phí Lao Đại nhịn không được tán thưởng. Hiện tại tất cả Thái Dương tộc người đều tại thi hành hai bàn ngược lại, thay phiên phụ trách canh giữ ở tường đá nơi này. Cũng chỉ có Châu Phong một người là một mực đợi ở chỗ này. Nguyên bản sổ cùng Ada những thị vệ kia đều muốn ngồi tại Châu Phong nơi này, bất quá đều bị Châu Phong cho chạy trở về, ra lệnh cho bọn họ nghỉ ngơi. Nghe được Phí Lao Đại nói, Châu Phong cũng chỉ là cười khan một tiếng. Hắn cũng không thể nói cho đám người mình bí mật, nhưng là trước ngươi nói quan đất trùng, vật kia thật tồn tại sao? Phí Lao Đại lời nói xoay chuyển, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Nghe được Phí Lao Đại nói, bên cạnh đống lửa mấy cái người sống sót cũng đều sắc mặt trở nên nghiêm trọng, nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn Châu Phong. Tại buổi trưa thời điểm, Châu Phong liền nói ra quan đất trùng tin tức. Hắn nói cho đám người, mình lo lắng nhất chính là cái vật này, bởi vì quan đất trùng có thể vòng qua tường đá, từ dưới đất công kích. Đám người biết được còn có loại sinh vật này, cũng đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Mặc dù bọn hắn đều gặp được xà vương, nhưng là vẫn như cũ khó mà tin được, còn có quan đất trùng loại vật này. Thật tồn tại, Thái Dương tộc người có phương diện này ghi chép. Châu Phong rất xác định gật gật đầu. Hy vọng cái đồ chơi này sẽ không xuất hiện a, bằng không cũng không biết làm sao phòng bị. Có cái người sống sót lẩm bẩm một câu. Những người khác nhao nhao gật đầu. Hiện tại có đây đạo gia cố qua tường đá, có thể ngăn cản đại bộ phận manh thú tập kích. Thế nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ đến, làm sao ngăn cản quan đất trùng. Ngay tại đây người sống sót tiếng nói vừa ra về sau, mặt đất đột nhiên chuyển đến một trận chấn động. Chương 918, quan đất trùng chương 918, quan đất trùng đám người đều là sức sở. Một giây sau, đột nhiên bên cạnh chuyển đến tiếng kêu thảm thiết âm. Châu Phong cùng Phí Lao Đại đám người nhìn qua, liền phát hiện một cái màu vàng đất quái vật từ bên cạnh dưới mặt đất đột nhiên chui ra ngoài. Nó đại khái dài 6-7 mét, thân thể tráng kiện như trụ. Dưới thân thể có rất nhiều dài nhỏ thân thể, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng cứng rắn lân phiến, tại ánh lửa chiếu rọi lóe ra quỷ dị rực rỡ. Đầu là một tấm tre kín răng nhọn miệng rộng, giờ phút này đang hung hăng cắn một cái Thái Dương tộc người bắt đuổi. A a a, cái kia bị cắn Thái Dương tộc người phát ra thống khổ kêu thảm. Xung quanh những người khác thấy thế đều bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau, không người nào dám tiến lên nghĩ cách cứu viện cái này Thái Dương tộc người. Trong đầu của bọn họ đều xuất hiện một cái từ, khoan đất trùng. Đây nhất định đó là Châu Phong trước đó nói khoan đất trùng. Một cái thân ảnh bỗng nhiên chạy qua, là Châu Phong. Tay hắn cầm dao đá nhảy lên thật cao, hung hăng hướng phía khoan đất trùng đầu chém tới. Khoan đất trùng căn bản là không có tránh né, nó răng nhọn đã kéo xuống mặt trời kia tộc bắt đuổi, đang tại không ngừng nhấm nuốt. Châu Phong một đao xuống dưới, chém vào khoan đất trùng trên đầu. Phốc mắng, máu tươi chảy ròng. Khoan đất trùng trên thân lân phiến bị Châu Phong nhẹ nhõm chém tan. Đây để Châu Phong không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Khoan đất trùng lân phiến độ dày, kém xa tít tắp xà vương. Đoán chừng phổ thông thạch khí đều có thể đối với nó tạo thành tổn thương. Khoan đất trùng bị chọc giận, nó phát ra một tiếng quái dị thét lên, quay người hướng phía Châu Phong đánh tới. Châu Phong nhẹ nhõm tránh thoát khoan đất trùng công kích, sau đó nhân cơ hội tại nó phần bụng tìm một đao. Khoan đất trùng bị đau, cái đầu hướng xuống đất chui vào. 2-3 giây thời gian mà thôi, khoan đất trùng 1/3 thân thể đã đến trong đất bùn. Châu Phong chú ý tới, đây khoan đất trùng tựa hồ là dùng trên đầu sắc bén răng, trên mặt đất đào móc. Những cái tia dài nhỏ thân thể, dùng để đem móc ra bùn đất đào lên. A! Châu Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay dao đá lần nữa chặt xuống. Khoan đất trùng lần này bị chặn ngang chặt đứt. Tù trưởng lợi hại, không hổ là tù trưởng. Tù trưởng quá lợi hại. Xung quanh Thái Dương tộc người reo hò lên. Khủng bố như thế quái vật, tại Châu Phong trước mặt không chịu nổi một kích. Đều cẩn thận một chút. Khoan đất trùng không chỉ có một con. Châu Phong lớn tiếng quát. Cái gì? khoan đất trùng không chỉ có một con. Người xung quanh lúc này mới phát giác được, mặt đất vẫn tại chấn động. Một cái lại một cái khoan đất trùng từ dưới đất chui ra, số lượng càng ngày càng nhiều. Thêm lên có hơn 30 con. Những này màu vàng đất quái vật, tại trong ngọn lửa tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Nhất là kia quái dị dáng người. Để không ít người khắp khuôn mặt là sợ hãi, hai chân như nhũn ra. Có mấy người trực tiếp bị dưới chân xuất hiện khoan đất trùng đánh lén trọng thương. Đừng sợ. Những này khoan đất trùng cũng không có bao nhiêu lợi hại. Nhắm chuẩn bọn chúng cái đầu cùng phân bụng. Nơi đó là nhược điểm. Châu Phong cầm trong tay dao đã quát. Chúng ta nhiều người. Giết sạch những quái vật này. Lý Lao Đại cũng đi theo quát, muốn ổn định cục diện. Mặc dù bây giờ đã là sau nửa đêm. Có thể tại tường đá bên này Thái Dương tộc người, cùng kẻ ngoại lai thêm lên còn có hơn 500 cái. Mặc dù trong đó chiến sĩ số lượng vẫn chưa tới một nửa, nhưng là đối phó những này khoan đất trùng khẳng định không là vấn đề. Liều mạng. Ada cầm trong tay búa đá, hướng phía một cái khoan đất trùng phần bụng chém tới. Hắn lực lượng rất lớn, trực tiếp chém đứt mấy chân. Người xung quanh nhận Ada ủng hộ, nhao nhao cùng khoan đất trùng liều mạng. Quái vật, đều là quái vật. La Thành dọa đến sắc mặt tái nhợt, trong tay cung nỏ đều cầm không vững. Chỉ thấy một cái khoan đất trùng chờ đúng thời cơ, đột nhiên hướng phía La Thành bổ nhào qua. La Thành muốn lui lại, nhưng là một chút mất tập trung trượt chân trên mặt đất. Châu Phong thấy thế một cái bước xa tiến lên, trong tay dao đá hung hăng bổ về phía khoan đất trùng. Trong mấy mắt, cái này khoan đất trùng cái đầu một phân hai nửa, ngã trên mặt đất không có động tĩnh. Thủ lĩnh, ta. La Thành lắp bắp, đứng lên đến. Ngươi mạng chỉ có một, không có khả năng mỗi lần đều có người cứu ngươi. Châu Phong lắc đầu nói ra. La Thành nuốt nước miếng, vội vàng từ dưới đất bò dậy đến. Tựa như là Châu Phong nói một dạng. Ngay tại lúc này, chỉ có thể dựa vào mình. Chỉ có giết sạch những này khoan đất trùng, bọn hắn mới có thể còn sống. Đột nhiên Châu Phong dưới chân mặt đất sụp đổ, cả người hắn rớt xuống. Xung quanh nâng lên bụi đất, che cản đám người ánh mắt. Tù trưởng, Thái Dương tộc người nhìn thấy một màn này, lập tức phát ra đau buồn la lên. Châu Phong, Phí Lao Đại càng là lập tức gấp, mang theo mấy người lao đến. Nhưng mà bọn hắn chỉ thấy, bên trên có một cái hố to. Bên cạnh rơi xuống Châu Phong cái kia dao đá, đã không nhìn thấy Châu Phong ở nơi nào. Thủ lĩnh hắn. La Thành gấp sắc mặt trắng bệnh. Phí Lao Đại quyết định thật nhanh, khiến người khác ngăn lại tới gần khoan đất trùng. Hắn mang người bắt đầu ở bên trong hố to đào lên. Hiện tại đã tới không kịp cầm công cụ. Phí Lao Đại trực tiếp tay không, bắt đầu dùng sức đào lấy hố đất. Hắn lòng nóng như lửa đốt, không biết phía dưới Châu Phong là tình huống như thế nào. Tại loại này khẩn yếu quan đầu, mỗi một giây thời gian đều là chí mạng. Rất nhanh Phí Lao Đại bọn hắn đào một cái rất lớn hố sâu, chí ít có gần 2m. Bởi vì đây bùn đất rất suốt, hiển nhiên là khoan đất trùng móc ra thông đạo. Sau đó một lần nữa bị bùn đất bao trùm mà thôi. Nhưng là vẫn như cũ không nhìn thấy Châu Phong. Phí Lao Đại tâm đã chìm vào đến đáy cốc. Hắn vừa rồi tính toán thời gian, đã qua chí ít 5 phút đồng hồ. Không đùa. Lối đi này không có dưỡng khí, Châu Phong khẳng định chết ở bên trong. Phí Lao Đại nhớ lại, tại gột rời đi nguyệt lượng cốc trước đó. Hắn nghe được gột cùng Châu Phong đối thoại. Gột để Châu Phong cẩn thận đêm trăng tròn, Châu Phong có thể sẽ chết. Hắn không khỏi nhìn về phía đỉnh đầu. Hôm nay đó là đêm trăng tròn, chẳng lẽ hôm nay là Châu Phong tự kỳ. Mặt trăng tộc đại tế ti dự ngôn thực hiện a đúng vào lúc này, mấy người đột nhiên cảm giác được trên tay một trận nói nói. Tựa như là cả người bị điện giật một dạng. Bọn hắn vô ý thức đều giơ tay lên. Đang đào hầm mấy người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đây trong đất bùn tại sao có thể có điện? Chớ ngẩn ra đó, tất cả nhanh lên một chút nào. Bên cạnh Tống phóng viên nhìn thấy đám người dừng lại, thế là lập tức thúc giục lên. Hắn một lần nữa dùng tay bắt đầu đào đất. Nhìn thấy Tống phóng viên không có việc gì, những người khác mà thôi đều tăng thêm tốc độ. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Liền xem như Châu Phong thật chết rồi, bọn hắn cũng phải đem thi thể móc ra. Một giây sau, một đôi tay đột nhiên từ trong đất bùn vươn ra. Sau đó Châu Phong toàn bộ cái đầu liền từ bùn đất bên trong chui ra ngoài. Hô, hắn ngụm lớn hô hấp lấy. Đám người đều có chút mắt trợn tròn. Không nghĩ tới Châu Phong mình sẽ từ trong đất bùn chui ra ngoài. Mặc dù không biết Châu Phong là làm sao làm được, nhưng là hiện tại Châu Phong không có chết, liền để đám người cuồng hỉ. Nhanh, đem hắn móc ra. Phí Lão Đại la lớn. Đám người tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh Châu Phong cả người liền bị đào lên. Chương 919, nghiêm trọng chương 919, nghiêm trọng Châu Phong từ trong hầm leo ra về sau, trước tiên liền nhìn về phía xung quanh. Khoan đất trùng đã bị tiêu diệt không sai biệt lắm, đâu đâu cũng có khoan đất trùng thi thể. Tản ra một cỗ khó mà hình dung hôi thối. Chiến đấu đã kết thúc. Phí Lao Đại ở bên cạnh nói ra. Vậy là tốt rồi. Châu Phong thở dốc. Vừa rồi ngươi thế nào? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tống phóng viên nhịn không được hỏi. Ta bị một cái rất lớn khoan đất trùng cho kéo xuống đi. Châu Phong chỉ mình bắp đuổi vị trí nói ra. Đám người nhìn qua, nhịn không được hít sâu một hơi. Chỉ thấy Châu Phong trên đùi máu me đầm địa, có thể nhìn thấy một loạt lít nha lít nhít dấu răng. Hẳn là bị khoan đất trùng cắn. Ta tại trong đất cùng vật kia rằng co một hồi, cuối cùng là đem vật kia làm cho chết. Châu Phong nói rất đơn giản. Trên thực tế vừa rồi quá trình phi thường hung hiểm. Hắn bị khoan đất trùng kéo xuống đi chí ít 4-5m, sau đó mới dùng cánh tay chống đỡ xung quanh bùn đất, cùng khoan đất trùng tại trong đất rằng co. Châu Phong không thể thở nổi, chỉ có thể kìm nén một cỗ khí. Cũng may lúc trước hắn chuyên môn cùng Lam Thấm Nhã học qua ngột ngạt, mới không có thiếu dưỡng mà hôn mê. Nhưng là Châu Phong cuối cùng không thể một mực đợi tại trong đất bùn. Thế là thời khắc mấu chốt, hắn dùng vòng tay lực lượng. Trải qua những ngày này bổ sung năng lượng, vòng tay đã có thể thôi động. Vừa rồi Châu Phong duy nhất một lần thả ra, vòng tay bên trong toàn bộ lực lượng, đem cái kia cắn bắp đùi mình khoan đất trùng, trực tiếp bị điện ngất đi. Châu Phong lúc này mới có cơ hội tránh thoát, sau đó bắt đầu hướng lên trên leo. Khoan đất trùng móc ra một cái thông đạo, bùn đất đều rất suốt, cho nên Châu Phong cũng có thể ở bên trong hoạt động. Bất quá hắn cũng không có nghĩ đến, mình vừa rồi bỏ lên không đến một mét, liền bị Phí Lao Đại bọn hắn kéo đi lên. Hiện tại Châu Phong cũng lòng còn sợ hãi. Nếu như không có Phí Lao Đại bọn hắn ngay đầu tiên, liền đem cái lối đi này cho đảm mở. Chính mình nói không chừng không có cách nào, kiên trì đến bỏ lên một khắc này. Lúc kia mình liền bị nín chết. Vừa rồi chúng ta đều cảm giác bị điện giật một cái, đó là chuyện gì xảy ra? Tống phóng viên nhịn không được hỏi. Ta không biết. Châu Phong lắc đầu giả bộ hồ đồ. Không đợi đám người tiếp tục hỏi thăm, hắn liền muốn mọi người tiếp tục đào. Cái kia khoan đất trùng còn tại phía dưới. Không đem kia khoan đất trùng sát rơi, thủy chung là cái uy hiếp. Nghe được Châu Phong nói, đám người bắt đầu tiếp tục đào lên. Bất quá lần này bọn hắn không tác dụng tay, mà là tìm tới đủ loại công cụ. Rất nhanh khoan đất trùng cái đầu liền lộ ra. Đám người dùng trường mâu chọc lấy cái nháo nhuẹn, cuối cùng là giúp Châu Phong báo thủ. Mà Châu Phong đã tại mấy người nâng đỡ, ngồi ở vách đá bên cạnh. Mau tới người, cho tủ trưởng băng bó vết thương. Có người giắt cuống họng quát. Rất nhanh Tạp Lạc Nhi liền chạy tới. Khi các nàng nhìn thấy Châu Phong trên đùi vết thương, đều là dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Vết thương này quá nghiêm trọng, da thịt bên ngoài lật máu tươi chảy ròng. Tủ trưởng, chỉ sợ vết thương này. Tạp Lạc Nhi gấp nước mắt đều đi ra. Căn cứ các nàng học được băng bó tri thức, loại này vết thương liền xem như xử lý tốt, cũng rất khó khép lại. Ngươi động thủ băng bó là được rồi. Châu Phong gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Hắn biết mình năng lực khôi phục, điểm này vết thương không là vấn đề. So đây càng nghiêm trọng tổn thương mình cũng từng có. Hiện tại để Châu Phong cảm giác được khó chịu, là hắn toàn thân trên dưới đều rất đau. Châu Phong ý thức được, đây là sử dụng vòng tay di chứng. Vòng tay lực lượng điện choáng khoan đất trùng, nhưng là cũng cho mình tạo thành tổn thương. Hiện tại hắn minh bạch, vì cái gì lần trước Xích Viêm sử dụng vòng tay lực lượng sau liền phi thường suy yếu, thậm chí còn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nguyên lai là bởi vì thứ này có tác dụng phụ. Tạp Lạc Nhi run rẩy bắt đầu cho Châu Phong xử lý vết thương. Nàng đầu tiên là dùng nước giúp đỡ Châu Phong thanh tẩy vết thương. Đây hai ngày thời gian bên trong, Tạp Lạc Nhi đã cho mười mấy người băng bó vết thương, cũng coi là xe nhẹ đường quen. So Châu Phong nghiêm trọng hơn, kỳ thực Tạp Lạc Nhi cũng đã gặp, còn có đứt tay đứt chân. Nhưng là lần này cho Châu Phong thanh lý vết thương, vẫn là để nàng nhịn không được bắt đầu phát run. Châu Phong trong vết thương toàn bộ đều là bùn đất, nàng nhất định phải đem vết thương toàn bộ lật qua thanh tẩy, mới có thể đem bùn đất làm sạch sẽ. Tạp Lạc Nhi không cách nào tưởng tượng, đây rốt cuộc có bao nhiêu đau. Đừng khẩn trương, ngươi xử lý không tệ, ta một điểm cũng không đau. Châu Phong thấy thế an ủi Tạp Lạc Nhi, một điểm cũng không đau. Tạp Lạc Nhi không tin, cái này sao có thể không đau đây? Trên thực tế Châu Phong thật đúng là không có nói sai, hiện tại hắn toàn thân đều là tê dại cảm giác, trên đùi vết thương thật đúng là không có đau đớn như vậy. Nhưng là Tạp Lạc Nhi rất rõ ràng, nàng hiện tại nhất định phải tỉnh táo lại. Nàng một bên hướng Thái Dương Thần cầu nguyện, hy vọng Thái Dương Thần để Châu Phong vết thương khôi phục, một bên khác tiếp tục thanh lý vết thương. Rất nhanh Tạp Lạc Nhi liền đem bùn cắt dọn dẹp sạch sẽ, cho Châu Phong vết thương dùng da thú băng bó kỹ. Cảm ơn ngươi. Châu Phong đối với Tạp Lạc Nhi nói ra. Tù trưởng, đây là ta phải làm. Ngài tuyệt đối không nên nói loại này nói. Tạp Lạc Nhi nghẹn ngào nói. Đi cho người khác băng bó a. Châu Phong gật gật đầu ân. Tạp Lạc Nhi thu thập một chút đồ vật, bắt đầu đi cho những người khác băng bó vết thương. Các nàng những ngày y liệu tổ người, cả đêm bên trên đều là đợi ở chỗ này. Châu Phong, ngươi thương thế chỉ là thảo dược không được, còn cần dược vật. Ta đi trung tâm doanh địa lấy cho ngươi. Vẫn đứng ở bên cạnh Phí Lao Đại mở miệng nói ra. Bây giờ có hạn dược phẩm, toàn bộ đều ở trung tâm doanh địa. Có tư cách dùng dược phẩm người cũng không nhiều, nhưng là tại trong những người này, Châu Phong tuyệt đối là có tư cách nhất. Không cần, ta thân thể đặc thù, sẽ tự mình khôi phục. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Đây không an toàn, ta vẫn là đi lấy cho người dược a. Phí Lao Đại lắc đầu. Châu Phong có chút kinh ngạc nhìn Phí Lao Đại. Dĩ vãng Phí Lao Đại làm sự tình đều là lôi lệ phong hành, nghĩ không ra lần này mình đã nói qua không có gì đáng ngại. Phí Lao Đại còn như thế kiên trì. Thế là Châu Phong biểu thị, hắn thật không cần dược vật. Với lại chỉ dựa vào tự mình một người chỉ huy là không được, không thể rời đi Phí Lao Đại. Vậy liền để những người khác đi lấy. Phí Lao Đại nói ra. Hắn trực tiếp đem Tống phóng viên cho hô qua. Tại những người may mắn còn sống sót này bên trong, Tống phóng viên xem như năng lực tương đối mạnh. Nghe được muốn về trung tâm doanh địa cho Châu Phong lấy thuốc vật, Tống phóng viên trên mặt biểu tình hơi sững sờ, bởi vì hắn không có mặt quay về trung tâm doanh địa. Mình cũng chuyên môn cùng Châu Phong nói qua vấn đề này, nhưng là dưới mắt là muốn đi cho Châu Phong lấy thuốc vật, cho nên Tống phóng viên một giây sau liền trùng điệp gật đầu. Chỉ cần có thể đến giúp Châu Phong, kia Tống phóng viên không quan tâm mình mặt mũi. Ta hiện tại liền đi. Tống phóng viên vừa rồi cũng nhìn Châu Phong vết thương, tổn thương thật sự là quá nghiêm trọng. Ta thật không có việc gì. Châu Phong có chút dở khóc dở cười. Không được, khẳng định phải cho ngươi đem dược mang về. Phí Lao Đại thái độ kiên quyết. Tống phóng viên cùng mấy người khác cũng đều ở bên cạnh thuyết phục. Chương 920, giải thích chương 920, giải thích vậy được rồi, ngươi liền đi cầm dược a. Châu Phong bất đắc dĩ đáp ứng. Kỳ thực hắn đáp ứng, có một nguyên nhân khác. Mình mặc dù không cần, nhưng là những người khác có thể cần dùng đến. Nếu như Phí Lao Đại cùng Tống phóng viên bọn hắn tổn thương, dùng dược thảo đã không dùng được tình huống dưới, có cần phải cho bọn hắn dùng một chút thuốc tiêu viêm. Châu Phong an bài Hai Sẹo đi theo Tống phóng viên cùng một chỗ trở về. Hai Sẹo cũng một mực đều tại bảo vệ tường đá, chỉ là Hai Sẹo cũng không làm sao tích cực, đều lẫn trong đám người chiến đấu. Khi nghe được mình muốn dẫn lấy người cùng Tống phóng viên cùng đi trung tâm doanh địa, hai sẹo con mắt tỏa ánh sáng. Quá tốt rồi, cuối cùng có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Thú triều thật sự là quá kinh khủng, nhất là còn có khoan đất trùng loại sinh vật này, càng làm cho người khó lòng phòng bị. Liền Châu Phong đều sẽ được kéo tới trong đất, càng đừng đề cập những người khác, đối mặt khoan đất trùng đem không hề có lực hoàn thủ. Nhanh lên đường đi, đèn mạ bên trên sáng lên, nắm chặt thời gian. Phí Lao đại vỗ vỗ Tống phóng viên bả vai. Không có vấn đề, ta khẳng định đi nhanh về nhanh. Tống phóng viên trùng điệp gật đầu. Thanh thần, trời tờ mờ sáng. Bạch Quynh Nhan còn đang trong giấc ngủ, đột nhiên nghe được quát to một tiếng. Tất cả người cũng không muốn động. Nàng vô ý thức ngồi dậy, liền phát hiện xung quanh những người khác cũng giống như mình mê mang, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Phát ra gào thét người là Đường Thành. Đám người chỉ thấy Đường Thành mặt tâm trầm, mang trên mặt hung ác biểu tình. Đường Thành cái bộ dáng này, đem tất cả người đều hù dọa. Đây thoạt nhìn như là muốn giết người một dạng. Không người nào dám lên tiếng, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nguyễn Tuấn Hổ mấy người được đưa tới Đường Thành trước mặt. Có phải hay không các ngươi đem hộp vương cầm đi? Đường Thành ngữ khí băng lãnh. Nguyễn Tuấn Hổ mấy người nghe được câu này, dọa đến run chân. Chúng ta không có lấy, chúng ta đều đem thứ này cho ngươi, chúng ta lấy đi làm gì chứ? Nguyễn Tuấn Hổ vội vàng biện giải cho mình. Đường Thành mặt trầm như nước. Kỳ thực hắn cũng biết, trên người mình mang theo hộp vương mất đi. Nguyễn Tuấn Hổ mấy người này hiềm nghi rất nhỏ, đối phương không có lý do gì làm như vậy. Nhưng là dưới mắt Đường Thành chỉ có thể trước hoài nghi mấy người này. Tìm kiếm cho ta. Đường Thành phất phất tay. Có mấy người tiến lên, bắt đầu soát người. Nguyễn Tuấn Hổ đám người đều giơ cao đôi tay, thành thành thật thật bị soát người. Bọn hắn không dám có chút phản kháng cùng chưa đầy. Chỉ hy vọng ở thời điểm này, Đường Thành không đem lửa giận phát tiết đến bọn hắn trên thân. Đồng thời Nguyễn Tuấn Hổ bọn người ở tại trong nội tâm cũng đều mười phần phiền muộn. Ai có thể nghĩ tới hộp vương tại Đường Thành trên thân, thế mà cũng ném. Đúng vào lúc này, Bạch Quynh Nhan mới phát hiện bên người Sophia không thấy. Sophia, Sophia. Bạch Quynh Nhan nhịn không được lớn tiếng hô lên. Bạch Quynh Nhan thế nào? Đường Phú nghe được động tĩnh đi tới. Sophia không thấy. Ai nhìn thấy Sophia? Bạch Quynh Nhan một mặt lo lắng. Nơi này không phải trung tâm doanh địa. Nếu như Sophia tại đây dã ngoại hoang vu bị mất, vậy căn bản liền không tìm được người. Nghe được Bạch Quynh Nhan nói, Đường Phù trong nội tâm hơi hồi hộp một chút. Đường Thành cùng Tần Hiểu Tuyết đám người càng là nhìn lại. Ngươi chừng nào thì phát hiện Sophia không thấy? Đường Phù một phát bắt được Bạch Quynh Nhan bà bay. Không biết, ta tỉnh lại nàng đã không thấy tăm hơi, da thú bên trên đều là lạnh. Bạch Quynh Nhan lắc đầu nói ra, da thú bên trên là lạnh. Cái này mang ý nghĩa Sophia đã sớm rời đi. Đem bọn hắn buông ra a. Đường Thành đối với mấy cái kia soát người người nói, trong lòng của hắn đã có đáp án, là Sophia đem mình đồ vật trộm đi. Là ta sai. Tần Hiểu Tuyết thở dài. Tần tỷ, là ta sai. Ta không có xem trọng. Đường Phù khỏe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Nhìn thấy một màn này, Bạch Quynh Nhan lập tức nghi hoặc không hiểu. Các ngươi thế nào? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mọi người giúp đỡ tìm xem Sophia a. Bạch Quynh Nhan có chút không biết làm sao. Giống như mọi người đều biết chuyện gì xảy ra, chỉ có tự mình một người bị mơ mơ màng màng. Là Sophia trộm đi hộp vông, chúng ta hẳn là coi chừng nàng. Tần Hiểu Tuyết lắc đầu. Tại Châu Phong trước khi rời đi, đã từng đã báo cho nàng cùng Đường Phù, để hai người các nàng giám thị Sophia. Bởi vì Châu Phong hoài nghi Sophia đang giả bộ bệnh. Tần Hiểu Tuyết cùng Đường Phù hai người cũng đều đang một mực giám thị, nhưng là các nàng đều không có phát hiện gì. Nhưng không có nghĩ đến Sophia sẽ đi trộm đi hộp bông. Đây để các nàng đều khó mà lý giải. Xác định là Sophia sao? Đường Thành cao mày. Đường Phù tiến lên, đem Châu Phong khuyên bảo các nàng sự tình nói ra. Đường Thành sau khi nghe thở dài. Đây là ta trách nhiệm, là ta lơ là sơ suất, ta hẳn là đảm bảo càng tốt hơn mới đúng. Đường Thành lắc đầu. Là ta trách nhiệm. Đường Phù cướp lời nói. Đêm qua Đường Phù liền ngủ ở Bạch Quynh Nhan bên cạnh, nàng cũng không có phát giác được Sophia hành động. Tốt, trách nhiệm gặp lại sau đến Châu Phong lại nói, hiện tại trước tiên ở bên cạnh tìm một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới Sophia. Tần Hiểu Tuyết lúc này nói ra. Đường Thành sau khi nghe gật gật đầu. Nếu như bây giờ bọn hắn có thể tìm tới Sophia, liền chứng minh đây hết thảy là cái hiểu lầm. Trộm đi hộp gông một người khác hoàn toàn. Tại Đường Thành trong nội tâm, cũng rất hy vọng là những người khác trộm đi hộp gông. Mọi người đều tản ra, đều đến xung quanh tìm một chút. Đường Thành nói với mọi người nói. Rất nhanh đám người bắt đầu ở xung quanh tìm kiếm lên. Bạch Quynh Nhan càng là la lên Sophia danh tự, hy vọng Sophia có thể đáp lại mình. Nhưng mà cái gì đều không có. Đám người tìm hơn một giờ, không phát hiện chút gì. Đi trước Thái Dương Cốc ca. Đường Thành bất đắc dĩ nói ra. Chờ đến Thái Dương Cốc về sau, hắn sẽ gánh chịu trách nhiệm. Đến lúc đó bất kể thế nào xử phạt mình, Đường Thành đều có thể tiếp nhận. Chúng ta sẽ không tìm một tìm sao. Sophia khẳng định không phải trộm đồ người, nhất định là có cái gì hiểu lầm. Bạch Quynh Nhan lúc này vẫn như cũ khó mà tin được Sophia là trộm đồ người. Nhìn thấy Đường Thành đám người không hề bị lay động, Bạch Quynh Nhan có chút gấp. Sophia vẫn là cái bệnh nhân, nàng tại nơi này sống không nổi. Bạch Quynh Nhan lúc này vẫn là quan tâm hơn Sophia an toàn. Nàng đã sớm khôi phục khỏe mạnh. Đường Phú đi tới, vỗ nhẹ nhẹ lấy Bạch Quynh Nhan bả vai. Sophia bệnh tình là chuyện tốt, thế nhưng là nàng. Bạch Quynh Nhan nói lời này thời điểm, nàng không khỏi dừng lại, bởi vì nàng hồi tưởng lại, từ khi Sophia bị kích thích về sau, nàng cả người cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, rất nhiều thói quen sinh hoạt đều cải biến. Sophia là cùng trước kia không đồng dạng, nhưng là Bạch Quynh Nhan không để ý đến loại biến hóa này. trong nội tâm không nguyện ý thừa nhận, Sophia một mực đang gạt mình. Bạch Khuynh Nhan trầm mặc, nàng cuối cùng ý thức được, mình bị Sophia lừa gạt. Cái kia mình một mực chiếu cố đồng nghiệp, nhưng thủy chung không có đem nàng trở thành bằng hữu. Đi trước Thái Dương Quốc ca. Đường Thành khoát khoát tay nói ra, bây giờ bọn hắn lưu tại nơi này cũng không làm nên chuyện gì. Chương 921, xì xào bàn tán. Chương 921, xì xào bàn tán. Đường Thành một đoàn người lần nữa xuất phát. Chỉ là lần này, đám người sắc mặt đều rất nghiêm trọng. Hôm qua mặc dù mọi người đều rất mệt mỏi, nhưng là chỉnh thể bầu không khí vẫn là rất nhẹ nhàng. Vậy mà hôm nay, không có người nào mở miệng nói chuyện. Chỉ có tại trong đội ngũ ở giữa Nguyễn Tuấn Hổ mấy người, tại nhỏ giọng dùng ra hương thoại nói thầm. Hổ ca, đây một vương thế mà mất đi, chúng ta làm cái gì? Bọn hắn sẽ không giận chó đánh mèo chúng ta a, đến lúc đó thu thập chúng ta. Hiện tại Châu Phong lấy không được hộp bông, hắn sẽ xử lý như thế nào chúng ta? Nghe được mấy người này nói, Nguyễn Tuấn Hổ cũng là nắm tóc. Hiện tại Nguyễn Tuấn Hổ cũng là cảm giác được nhức đầu. Thậm chí có một loại mình bị vận mệnh trêu đùa cảm giác. Hắn từ Kim Quảng Bân bên kia đem hộp bông trộm đi ra, nhưng không có nghĩ đến, lại bị những người khác cho trộm đi. Ta cũng không biết. Đi một bước nhìn một bước a. Nguyễn Tuấn Hổ bất đắc dĩ nói ra. Hổ ca, nếu không chúng ta chạy a? Có người thấp giọng nói ra, đồng thời ánh mắt nhìn về phía xung quanh, tìm kiếm có thể đảo tàu phương hướng. Chạy, cái này có thể chạy rồi chứ? Nguyễn Tuấn Hổ bị tức quá sức. Xung quanh nhiều như vậy người đang giám thị, bọn hắn lại tại trong một khu rừng rậm rạp hành tẩu, căn bản là không có khả năng chạy trốn. Liên tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, xung quanh đều có người ánh mắt nhìn sang. Vậy làm sao bây giờ? Chuyện cho tới bây giờ chỉ có một cái biện pháp. Nguyễn Tuấn Hổ hít mắt. Biện pháp gì? Mấy người liền vội vàng hỏi. Nguyễn Tuấn Hổ hạ giọng, đem mình ý nghĩ nói cho mấy người này. Hổ ca, cái này có thể được không? Có người sau khi nghe được, lộ ra chần chờ biểu tình. Chỉ có thể liều mạng. Nguyễn Tuấn Hổ mặt đen lên nói ra. Vài người khác gật gật đầu. Dưới mắt cục diện này, bọn hắn chỉ có thể tìm vận may. Cái gì người? Đúng vào lúc này, phía trước chuyển đến tiếng kinh hô. Đám người toàn bộ đều dừng bước lại. Đội ngũ bên trong nam tính, nhao nhao đem tùy thân mang theo vũ khí lấy ra. Nguyễn Tuấn Hổ mấy người không có vũ khí, bị dọa đến mặt như màu đất. Không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, phía trước tựa hồ cũng không có chiến đấu dấu hiệu. Tống phóng viên. Đường Thành ngoại ý muốn nhìn, xuất hiện ở phía trước người. Phía trước đến người ngoại trừ Tống phóng viên bên ngoài, còn có mười mấy cái Thái Dương tộc người. Là cái kia gọi là Thai Sẹo dã nhân dẫn đầu. Các ngươi lần này tới mang thuốc sao? Tống phóng viên không kịp chào hỏi, liền hỏi thăm mấu chốt nhất vấn đề. Đường Thành nhìn thấy Tống phóng viên thần sắc hoảng loạn, liền biết khẳng định là xảy ra chuyện. Dược. Đường Phù các ngươi mang thuốc sao? Hắn quay đầu lại hỏi nói. Thuốc gì? Đường Phù đội vàng đáp lại. Thuốc tiêu viêm cùng chất kháng sinh. Tống phóng viên giải đáp. Mang theo một chút, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tần Hiểu Tuyết cũng đi tới nói ra. Lúc đầu những dược vật này, đó là một mực đều lưu tại Tần Hiểu Tuyết trong phòng. Lần này tới, nàng liền mang đi trong đó một bộ phận. Trọng yếu nhất thuốc tiêu viêm cùng chất kháng sinh, mặc dù trong khoảng thời gian này đều không có làm sao sử dụng. Bất quá số lượng vốn là không có bao nhiêu, thêm lên cũng không có mấy hộp. Là Châu Phong tổn thương. Tống phóng viên cũng không có miêu tả, hiện tại Châu Phong thương thế. Hắn không muốn để cho mọi người vì vậy mà lo lắng. Tổn thương rất nặng sao? Tần Hiểu Tuyết trong nội tâm lại hơi hồi hộp một chút. Bởi vì nàng biết Châu Phong thường xuyên tổn thương, thế nhưng là cho tới bây giờ không cần dược vật liền có thể khôi phục. Lần này thế mà cần để cho Tống phóng viên đi trung tâm doanh địa lấy thuốc vật. Nhất định là thương thế rất nặng. Tống phóng viên nhìn thấy đám người một mặt lo lắng, thế là hắn mở miệng giải thích. Châu Phong biểu thị hắn không cần dược vật, không quá lãng phí Tuấn Hảo rất kiên trì để ta tới lấy dược. Nghe được câu này, Tần Hiểu Tuyết cùng Đường Phù hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì nếu như là Châu Phong nói hắn không cần dược vật, như vậy hẳn là cũng không có cái gì trở ngại. Các nàng đều biết Châu Phong thân thể đặc thù, cùng bình thường người không giống nhau. Khoảng cách Thái Dương Cốc còn muốn đi bao xa? Tần Hiểu Tuyết hỏi. Đại khái 6, 7 tiếng a. Tống phóng viên suy nghĩ một chút nói ra. Bọn hắn trời còn chưa sáng thời điểm liền hướng về bên này đi, liền dùng những thời giờ này. Vậy chúng ta đi trước Thái Dương Cốc a, còn có trọng yếu sự tình nói cho Tiểu Phong. Tần Hiểu Tuyết khe khẽ thở dài. Tống phóng viên nhìn thấy đám người biểu tình đều có chút hạ xuống, ý thức được khẳng định xảy ra chuyện rồi. Đi. Vậy trước tiên trở về. Tống phóng viên gật gật đầu. Khi Thai Sẹo biết được muốn trở về thời điểm, sắc mặt vô cùng khó coi. Muốn cho là thoát đi Thái Dương tộc, không cần đi ngăn cản thú triều. Nhưng không có nghĩ đến, hiện tại thế mà muốn trở về. Nhưng là Thai Sẹo không có gì biện pháp, hắn nói chuyện không tính toán gì hết. Từ Thái Dương cốc rời đi thời điểm, Châu Phong nhường hắn nghe Tống phóng viên. Thai Sẹo cảm thấy trong nội tâm có chút khó chịu. Vì cái gì bọn hắn những này Thái Dương tộc người, hiện tại đều muốn nghe kẻ ngoại lai nói. Thế nhưng là liền ban xâm dạng này đại trưởng lão, đều không thể không khuất phục. Thai Sẹo cũng không có biện pháp gì. Ai bảo bây giờ Châu Phong cái này kẻ ngoại lai trở thành tù trưởng, bọn hắn cũng chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Tại trở về trên đường, Tống phóng viên hướng Đường Thành đám người miêu tả thú triều. Khi biết được Thái Dương Cốc đang tại tao ngộ thú triều thời điểm, đám người cũng nhịn không được kinh hô. Không nghĩ tới thế mà còn có loại chuyện này. Kia Châu Phong đến cùng là làm sao tổn thương? Hắn nghiêm trọng không? Đường Phù cuối cùng nhịn không được hỏi thăm. Tống phóng viên nhìn thấy người xung quanh lo lắng thần sắc, chỉ có thể đem đây hai ngày phát sinh chuyện đã xảy ra nói một lần. Khi nghe được xuất hiện xà vương cùng những cái kia hung mãnh dã thú, đám người còn có thể bảo trì trấn định. Nhưng là nghe tới khoan đất trùng thời điểm, không ít người hét lên kinh ngạc. Cấm kỵ rừng rậm bên kia lại có loại quái vật này. Khi biết Châu Phong bị khoan đất trùng đưa đến dưới bùn đất mặt thời điểm, dù là đã biết Châu Phong an toàn, Tần Hiểu Tuyết cùng Đường Phù đám người vẫn là sắc mặt trắng bệnh. Một mực nghe được Châu Phong bị đào lên, các nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Phong đây coi như là từ quỷ môn quan đi một chuyến. Tần Hiểu Tuyết nhịn không được nói ra, trong nội tâm nàng càng là mê mang, không biết hung hiểm như thế sự tình tại Châu Phong trên thân đã trải qua bao nhiêu lần, nhưng là Châu Phong trước đó cho tới bây giờ cũng không có đã nói với mình. Vỡ là nghe không hiểu đám người đối thoại, bất quá nàng có thể nhìn ra khẳng định là có chuyện trọng yếu. Thế là cuốn lấy Tần Hiểu Tuyết, giúp nàng tiến hành phiên dịch. Tần Hiểu Tuyết cũng đem sự tình trải qua báo cho vợ lạ. Không có việc gì. Châu Phong khẳng định sẽ không có việc gì, hắn chịu đựng qua đêm trăng tròn. Vợ lạ lại vui mừng khôn xiết nói ra. Đêm trăng tròn. Tần Hiểu Tuyết không biết do ý tứ. Thế là vợ lạ cho Tần Hiểu Tuyết nói, mặt trăng tộc đại tế ti dự ngôn. Đại tế ti gặp được Châu Phong tử tướng. Nhưng là Châu Phong cũng không có chết, đã chiến thắng mình bận mệnh. Tần Hiểu Tuyết nghe được là không hiểu ra sao. Bất quá nàng cảm thấy đây cũng là sự tình tốt. Hoàng hôn thời gian, đám người cuối cùng đi vào Thái Dương cốc cửa vào. Bảo vệ nhìn thấy đến là Thái Sẹo, thế là mở ra cửa vào. Tần Hiểu Tuyết đám người đi tới thung lũng nội bộ. Đi không bao lâu, đã nghe đến một cỗ mười phần mãnh liệt huyết tinh vị đạo. Chương 922, kết thúc chương 922, kết thúc đây là có chuyện gì? Trong hạp cốc vẫn luôn là cái mùi này sao? Đường Phù nhịn không được che mũi, nhưng là vẫn như cũ ngăn không được, huyết tinh vị đạo hướng phía trong lỗ mũi chui vào. Cuối cùng nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Đều là thú triều bên trong tử vong động vật, thật sự là nhiều lắm, xử lý không tới. Tống phóng viên giải thích nói, ngoại trừ đưa đến nơi này, còn có rất nhiều trực tiếp tại tường đá bên kia đốt cháy, miễn cho thời gian dài sinh sôi vi khuẩn, dẫn phát ôn dịch loại hình. Rất nhanh đám người liền đi tới nơi ở đường phủ liếc nhìn lại, liền thấy đâu đâu cũng có động vật thi thể cùng đống lửa. Tại đống lửa phía trên treo gậy gỗ bên trên là từng đầu cắt gọn thịt khô tại hun. Đường phủ có chút ngoài ý muốn, bởi vì đây là trung tâm doanh địa thịt muối phương pháp, không nghĩ tới hiện tại Thái Dương tộc người cũng đang dùng loại phương pháp này thịt muối. Nàng cảm thấy hẳn là Châu Phong dạy cho Thái Dương tộc người. Nếu không dựa theo nguyên bản Thái Dương tộc người, dùng phơi khô phương pháp làm thịt khô, quả thực là lãng phí đồ ăn. Khi nhìn thấy nhiều như vậy kẻ ngoại lai tiến vào, xung quanh Thái Dương tộc người đều căng tới hiếu kỳ ánh mắt. Trong đội ngũ nữ tính, nhìn thấy một màn này đều rất khẩn trương. Cũng may trung tâm doanh địa cũng có không ít giá nhân, bình thường mọi người đều quen thuộc ở chung, cho nên không đến mức để các nàng rít gào lên. Chúng ta đi trước tìm Châu Phong, các ngươi ở chỗ này chờ. Tống phóng viên chuẩn bị mang theo Đường Thành đi tìm người. Tống phóng viên không biết Châu Phong tại tường đá bên kia hay là tại trong phòng nghỉ ngơi. Bọn hắn những này người tốt nhất đừng tại trong bộ lạc đi loạn. Đúng vào lúc này, Phí Lao Đại từ đằng xa đi tới. Các ngươi làm sao đều tới? Phí Lao Đại thấy được Tần Hiểu Tuyết đám người. Chúng ta tới là hỗ trợ, Châu Phong thương thế thế nào? Tần Hiểu Tuyết nói ra. Tất cả bình thường, không có chuyển biến xấu dấu hiệu. Phí Lao Đại nói lời nói này thời điểm, biểu tình rõ ràng nhẹ nhõm không ít. Châu Phong đây, còn tại tường đá bên kia sao? Tống phóng viên hỏi. Hắn trong phòng, ta mang các ngươi đi qua đi. Phí Lao Đại giải đáp. Tống phóng viên nghe được câu này gật gật đầu. Hắn cũng cảm thấy lấy Châu Phong thương thế, hẳn là trong phòng nghỉ ngơi. Bất quá sau đó Tống phóng viên liền kịp phản ứng. Ngươi cùng Châu Phong đều không tại tường đá bên kia. Bên kia không ai phụ trách canh gác sao? Tống phóng viên có chút lo lắng. Dù sao trước lúc này, đều là Châu Phong cùng Phí Lao Đại hai người thầy phiên phụ trách. Càng nhiều thời điểm, là bọn hắn cùng một chỗ canh gác. Bây giờ bọn hắn hai người đều không tại tường đá bên kia trấn thủ, vậy bạn nhất lại xuất hiện đại quy mô tập kích làm cái gì? Là nô các bọn hắn đang tại bảo vệ, thú triều trên cơ bản đã kết thúc. Phí Lao Đại giải thích nói. Thú triều kết thúc. Tống phóng viên trừng to mắt. Không sai, buổi sáng thời điểm có một đợt rất lớn trùng kích, đến mười mấy con gấu lớn, bất quá từ đó về sau liền không có. Phí Lao Đại gật gật đầu. Những người may mắn còn sống sót đều há to mồm. Mười mấy con gấu lớn, chỉ là một cái gấu lớn, liền để bọn hắn sợ hãi. Làm sao tại Phí Lao Đại trong miệng, có thể đem mười mấy con gấu lớn nói như vậy nhẹ nhàng bâng cơ? Chỉ có Tống phóng viên biết, gấu lớn rất khó xông qua chiến hào, vô pháp đối bọn hắn tạo thành quá nhiều tổn thương. Chỉ có Xà Vương cùng Khoan Đất Trùng mới thật sự là uy hiếp. Đi trước thấy Châu Phong a, ta còn có chuyện trọng yếu cùng hắn nói. Đường Thành mặt tâm trầm. Hiện tại Đường Thành nhưng không có tâm tư ở chỗ này giải tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đi. Phí Lao Đại thấy thế gật gật đầu, ra hiệu Đường Thành bọn hắn đều đi theo tự mình đi. Đội ngũ xuyên qua Thái Dương tộc người ở lại địa phương, rất nhanh liền đi vào một tòa nhà đá trước mặt. Hiện tại phòng ốc cửa ra vào cũng không có cái gì bảo vệ. Trải qua mấy ngày nay dày vò, đám người đều mệt đến quá sức, cho nên Châu Phong đã đem bảo vệ cho triệt bỏ. Nhìn Thái Dương cốc bây giờ bộ dáng, hắn cũng không cần bảo vệ tại nơi này. Châu Phong ngay ở chỗ này. Phí Lao Đại chuẩn bị đi vào tìm Châu Phong, nhưng là hắn vừa rồi đứng tại cửa gian phòng, liền dừng bước, biểu tình có chút xấu hổ. Đường Thành không biết Phí Lao Đại đây là ý gì, hắn cũng đi tới. Bất quá vừa rồi tới cửa, Đường Thành cũng dừng bước lại, lộ ra có chút không biết làm sao. A, Đường Phù cảm giác được có điểm gì là lạ, nàng mấy bước tiến tới nhà đá cửa ra vào, liền nghe đến bên trong truyền tới một nữ dã nhân âm thanh. Đến a, ngươi sợ cái gì? Liên lần này khẳng định không có việc gì, yên tâm, ta cũng là vì tốt cho ngươi. Đường Phú nghe được thanh âm này, gần như sắp tức nổ tung. Các nàng nghe nói Châu Phong tại trên đường tổn thương, trên đường đi đều đang lo lắng. Kết quả Châu Phong đây là đang làm gì? Cùng nữ dã nhân thông đồng cùng một chỗ. Là cái kia lệ ạ sao? Nghe nói Châu Phong vì khống chế toàn bộ Thái Dương cốc, danh xưng là lệ ạ trợ phu. nhưng là căn cứ Đường Thành nói, đây chỉ là Lâm Tràng diễn trò mà thôi. Nhưng bây giờ nghe trong phòng động tĩnh, đoán chừng là thật có cái gì tình huống. Châu Phong, ngươi làm gì chứ? Đường Phụ trực tiếp một tay lấy cửa ra vào chống đỡ ra thú giật xuống đến. Đường Phụ. Đường Thành thấy thế muốn ngăn cản, đã tới đã không kịp, chỉ có thể dùng tay vịn cái chán. Mặc dù nói Châu Phong tương đối tốt sắc, nhưng là cũng phải cấp Châu Phong lưu mặt mũi, ai chỉ là trong nhà đá phân cảnh, để đám người cũng không nghĩ tới. Lệ A bưng một cái chén gỗ, đang tại thuyết phục Châu Phong, mà Châu Phong nhưng là đang không ngừng chối từ. Căn bản cũng không phải là bọn hắn muốn như thế. Các ngươi sao lại tới đây? Châu Phong nhìn thấy bên ngoài Đường Phụ đám người một mặt kinh ngạc, ánh mắt càng là nhìn về phía Tần Hiểu Tuyết. Ngươi đang làm gì đó? Đường Phụ vội ho một tiếng. Châu Phong cũng ý thức được, Đường Phụ bọn hắn chỉ sợ có chỗ hiểu lầm. Lệ Á nhất định phải cho ta ăn Thái Dương tộc bí dược, nói thứ này rất có tác dụng. Châu Phong có chút bất đắc dĩ. Đám người nhìn về phía Lệ Á trong tay chén gỗ. Đó là một đoàn tối như mực sền sệt vật, không biết là thứ lộ gì. Đoán chừng người bình thường đều sẽ không muốn ăn. Châu Phong, những này là ngươi nữ nhân sao? Lệ Á híp mắt nhìn về phía Đường Phụ, cùng Đường Phụ sau lưng người. Nàng ánh mắt tại Tần Hiểu Tuyết cùng Bạch Khuynh Nhan đám người trên thân đảo qua, cuối cùng nhìn về phía Bợ Lạ. Lệ Á còn nhớ rõ Bợ Lạ, lần trước mình kém chút đem Bợ Lạ bắt lấy. Bợ Lạ đồng thời cũng nhìn về phía Lệ Á. Ánh mắt bên trong tràn ngập địch ý, ngươi trước tiên đem thứ này nhận lấy đi, ta cùng bọn hắn có lời nói. Châu Phong nói ra. Tốt ta. Lệ ạ cảm giác được khá là đáng tiếc. Đây bí dược thế nhưng là trước kia Xích Viêm ăn đồ vật, thật đối với vết thương khôi phục có hiệu quả. Nhưng là Châu Phong kiên trì như vậy, nàng cũng liền không lại nói cái gì. Đứng dậy đi ra khỏi phòng. Chờ Lệ ạ sau khi rời khỏi đây, Đường Thành lập tức mở miệng. Châu Phong, xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Châu Phong nhướng mày. Đường Thành còn chưa mở lời. Đúng vào lúc này, Nguyễn Tuấn Hổ mấy người từ đội ngũ đằng sau lao đến. Không nói lời gì trực tiếp quỳ trên mặt đất. Vương tha chúng ta a, chúng ta là thật tâm đầu hàng. Chúng ta chẳng hề làm gì a, hộp vương không phải chúng ta trộm đi. Đừng có giết chúng ta, đừng có giết chúng ta. Chương 923, tại ông mất ngựa chương 923, tại ông mất ngựa các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Châu Phong một mặt kinh ngạc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao Tần Hiểu Tuyết cùng Đường Phụ, còn có Bạch Quynh Nhan đều tới? Đừng giết chúng ta, đừng giết chúng ta. Nguyễn Tuấn Hổ đám người còn tại cầu xin tha thứ. Đây chính là Nguyễn Tuấn Hổ tại trên đường, nghĩ ra được mạng sống phương pháp. Một khi nhìn thấy Châu Phong, lập tức bị xuống cầu xin tha thứ. Chỉ có đạt được Châu Phong tha thứ, bọn hắn mới xem như chân chính an toàn. Ở trên đảo trốn đến bỏ chạy dài như vậy thời gian, Nguyễn Tuấn Hổ bọn hắn đã không muốn lại chạy. Đem hy vọng toàn bộ đều ký thác vào, Châu Phong có thể buông tha bọn hắn. Ý miệng. Châu Phong quát lớn. Những này người thật sự là quá phiền, hắn đều không có cơ hội làm rõ ràng tình huống. Nguyễn Tuấn Hổ đám người sững sờ, sau đó vội vàng ngậm miệng lại. Đường Thành lúc này mới có cơ hội đem sự tình trải qua, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho Châu Phong. Từ Nguyễn Tuấn Hổ bọn hắn đem hộp vương giao cho mình, càng về sau bị rổ phỉ ạ trộm đi. Là ta sai, không có giữ gìn kỹ hộp vương. Đường Thành cuối cùng nói bổ sung. Ta sai, ta không có xem trọng rổ phỉ ạ. Đường Phù lập tức nói theo. Ta cũng có trách nhiệm, sơ sẩy đối với rổ phỉ ạ giám thị, không nghĩ tới nàng thế mà lại đi trộm hộp vương. Tần Hiểu Tuyết cũng rất ảo não. Bạch Quynh Nhan miệng giật giật, nàng rất muốn nói kỳ thực lớn nhất trách nhiệm là mình. Nàng là phụ trách trông giữ rổ phỉ ạ người. Hẳn là cái thứ nhất phát hiện, rổ phỉ ạ có vấn đề người. Nhưng là Bạch Quynh Nhan lại cái gì đều không có chú ý đến. Cho tới vào ngay hôm nay gọi bị mất. Thế nhưng là nói đến bên miệng, Bạch Khuynh Nhan cũng cảm giác được một tia nghẹn nào. Nàng căn bản là nói không nên lời, sợ mình mới mở miệng liền khóc. Nhìn thấy mấy người tranh nhau đem trách nhiệm nắm vào mình hiểu rõ trên thân, Châu Phong cũng là dở khóc dở cười. "Tốt, vấn đề này ta đã biết, ta cũng đại khái đoán được Dỗ Phi ạ đi nơi nào." Châu Phong khoát khoát tay nói ra. "Nàng đi đâu?" Đường Thành lập tức hỏi. "Hẳn là Nguyệt Lượng Cốc, đi tìm Sanzer." Châu Phong giải thích nói. "Đi tìm Sanzer?" Đường Thành đám người lúc này mới kịp phản ứng. "Đúng a." Bọn hắn kém một chút đem đầy gốc dạ quên mất. Sophia khẳng định muốn đi tìm nàng thúc thúc. Đường Thành trùng điệp gật đầu. Dù sao đối với Sophia đến nói, đảo bên trên còn có nàng người thân. Đường Thành trên đường đi đều đang vì Sophia tung tích phiền não, nghĩ không ra bị Châu Phong một câu nói tỏ ra. Sanders chỉ sợ không phải nàng thúc thúc, hai người hẳn không có liên hệ máu mủ. Châu Phong lắc đầu. Sanders không phải Sophia thúc thúc. Đường Phù trợn mắt hốt mồm. Không sai, từ vừa mới bắt đầu Sophia thân phận đó là giả, chúng ta bị Sanders lừa gạt. Châu Phong mười phần khẳng định nói ra. Một lần kia sạn giật tỉnh mời mình đi kẻ kỳ bộ lạc tham gia yến hội. Tại phát hiện trận này yến hội trên thực tế là hồng môn yến sau đó, sạn giật đột nhiên hướng mình xin lỗi để mình tha thứ hắn. Châu Phong lúc ấy cũng cảm giác được không thích hợp, cảm thấy có chút vấn đề. Hiện tại đã biết rõ, sạn giật xin lỗi nguyên nhân đó là hắn tại rổ phi ạ sự tỉnh bên trên lừa gạt mình. Kia rổ phi ạ cùng sạn giật là quan hệ như thế nào? Đường Phu nhịn không được hỏi. Cái này chờ chúng ta tìm tới sạn giật lại nói. Châu Phong kỳ thực đã có suy đoán, hắn cảm thấy rổ phi ạ rất có thể cũng là cơ cấu người, thậm chí là sản dật cấp trên. Sản dật bởi vì nguyên nhân nào đó không có cách nào phản kháng rổ phi ạ, nhưng là lần này suy đoán dưới mắt không cần thiết nói cho mọi người. Đúng, đợi khi tìm được sản dật liền có đáp án. Đường Thành trùng điệp gật đầu. Với lại Đường Thành còn biểu thị hắn có thể đi làm này kiện sự tình, đi Nguyệt Lượng Cốc tìm sản dật. Ta sẽ để cho hắn đem rổ phi ạ giao ra. Đường Thành hít mắt. Hay là ta đi thôi, ngươi không thích hợp làm chuyện loại này, với lại ta còn dự định đi một chuyến Tử Vong Sơn, theo lý thuyết Tạ Minh đã sớm nên phái người đến đây, ta mau mau đến xem có phải hay không có cái gì ngoài ý muốn tình huống. Phí Lao Đại mở miệng nói ra. Đường Thanh sững sờ, sau đó chậm rãi gật đầu. Bởi vì Sản Dật chắc chắn sẽ không thông quái, đem rổ phi ạ tung tích nói cho bọn hắn. Trong thời gian này phải dùng một chút cường ngạnh thủ đoạn. Đường Thanh mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là hắn phương diện này đích xác không bằng Phí Lao Đại. Với lại hắn cùng Sản Dật cũng uống qua mấy lần rượu, có một ít giả mồm. Mình khả năng không xuống tay được. Về phần đi nói Tử Vong Sơn, Đường Thanh cảm thấy cũng chỉ là cái cớ mà thôi. Châu Phong cho Phí Lao Đại bàn giao một chút chi tiết, để Phí Lao Đại trước liên hệ gột, để gột ra mặt bắt người. Dù sao Sản Dật hiện tại là mặt trăng tộc người, bọn hắn tại động thủ trước đó muốn chào hỏi. Ta cái này đi. Phí Lao Đại biết việc này không nên chậm trễ, càng sớm tìm tới Sản Dật, liền càng sớm có thể tìm tới Dỗ Phi ạ tung tích. Mang nhiều một số người. Châu Phong nhắc nhở. Ân, ta đem ta người đều dẫn theo. Phí Lao Đại gật gật đầu. Tạ Minh mặc dù đã mang theo một số người đi Tử Vong Sơn, không quá lãng phí Lao Đại còn có hơn 20 người tại nơi này. Lần này dự định toàn bộ đều mang đi. Trong bộ lạc thịt khô cũng nhiều mang một chút. Châu Phong cười một cái nói. Phí Lao Đại nghe được câu này cũng cười. Hiện tại Thái Dương Cốc bên trong không bao giờ thiếu thiếu đó là thịt khô. Chờ Phí Lao Đại sau khi rời đi, Châu Phong an bài Đường Thành đám người trước nghỉ ngơi. Lần này đến nhiều như vậy người, hắn cũng không có sớm chuẩn bị. Chỉ có thể trước hết để cho mọi người chịu đựng bóp một cái, hôm nay trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ngày mai lại đi giải quyết nhà ở vấn đề. Về phần nói Nguyễn Tuấn Hổ đám người, Châu Phong để sổ trước tiên đem bọn hắn nuốt lại. Đợi ngày mai mình lại cẩn thận hỏi thăm. Bất quá Tần Hiểu Tuyết cùng Đường Phủ còn có vợ lạ, các nàng trực tiếp ở tại Châu Phong trong nhà đá. Lúc đầu hắn nhà đá liền rất lớn, ở lại nhiều người cũng không có quan hệ. Bạch Quynh Nhan cũng bị Tần Hiểu Tuyết kéo tới, cùng các nàng nhét chung một chỗ. Dọc theo con đường này Bạch Quynh Nhan đều không có làm sao nói. Tần Hiểu Tuyết rất lo lắng nữ nhi trạng thái. Khi trong phòng chỉ còn lại có mấy người các nàng người thời điểm, Bạch Quynh Nhan cuối cùng mở miệng. Châu Phong thật xin lỗi, là ta sai. Ta không có phát giác được Dỗ Phi ạ đã khôi phục bình thường. Bạch Quynh Nhan mới mở miệng, nước mắt liền ngăn không được chảy xuống. Đây không phải ngươi sai, là Dỗ Phi ạ rất có thể ẩn giấu đi, nàng không phải gạt qua một mình ngươi mà thôi, là đem chúng ta mọi người đều lừa gạt. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Mặc dù Châu Phong cũng đã nhận ra, Dỗ Phi ạ giống như có điểm gì là lạ, nhưng là hắn không có 10 phần nắm chắc. Cũng là bởi vì Dỗ Phi ạ diễn kỹ quá tốt rồi, hoàn toàn nhìn không ra, giống như là một người bình thường. Nghe được Châu Phong nói như vậy, Bạch Quynh Nhan cảm giác mình dễ chịu một chút. Những người khác cũng đều đang an ủi Bạch Quynh Nhan, biểu thị Bạch Quynh Nhan công tác làm tốt lắm, chính là bởi vì có nàng chiếu cố, cho nên Dỗ Phi ạ mới có thể khôi phục khỏe mạnh. Là Dỗ Phi ạ cô phụ nàng, thế nhưng là Hộ Vương vẫn là ném, vạn nhất không tìm về được nói, Bạch Quynh Nhan vẫn là cảm giác được không cam tâm. Mặc dù bọn hắn cũng không biết kia Hộ Vương có tác dụng gì, nhưng là rất có thể quan hệ trọng đại, dù sao đó là từ thành đá lấy ra đồ vật. Hộ Vương mất đi, đây thật ra là một chuyện tốt. Châu Phong mở miệng nói ra. Chương 924, sao biết không phải phúc chương 924. Sao biết không phải phúc nghe được câu này, trong phòng mấy người đều nhao nhao nhìn về phía Châu Phong. Các nàng trên mặt toàn bộ đều là không hiểu. Hộp đông mất đi, vẫn là sự tình tốt. Đường Phù cảm giác được nghi hoặc không hiểu. Thậm chí cảm thấy đến đây là Châu Phong vì an ủi Bạch Quynh Nhan, mới nói ra đến nói. Bất quá nàng lại cảm thấy không giống. Nhìn Châu Phong bộ dáng, rõ ràng là rất chân thành. Với lại Bạch Quynh Nhan cảm xúc chuyển biến tốt một chút, Châu Phong không cần thiết nói loại những lời này để Bạch Quynh Nhan yên tâm. Các ngươi đều gặp hộp đông A. Châu Phong hỏi. Tần Hiểu Tuyết cùng Đường Phù đều gật gật đầu. Các nàng không chỉ có chỉ là gặp qua Hồ Vương, còn cùng phó thái bọn hắn nghiên cứu một ngày thời gian, thậm chí vì vậy mà chậm trễ tiến về Thái Dương Cốc. Các ngươi phát hiện Hồ Vương tác dụng sao? Có cái gì đầu mối? Châu Phong tiếp tục hỏi. Không có, không biết đó là vật gì. Đường Phú lắc đầu. Căn cứ Nguyễn Tuấn Hổ bọn hắn nói, Kim Quảng Bân nghiên cứu hơn một tháng, đều không có làm rõ ràng Hồ Vương có tác dụng gì. Tần Hiểu Tuyết nói tiếp. Hiện tại mọi người cũng không biết đây Hồ Vương có ích lợi gì, như vậy Hồ Vương bày ở các ngươi trước mặt, các ngươi sẽ bốc lên nguy hiểm tính mạng đi trộm sao? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Đường Phú nâng cầm lên suy nghĩ lên. Vài giây đồng hồ về sau, nàng lắc đầu. Đã không biết thứ này là làm gì, đương nhiên sẽ không bất chấp nguy hiểm đi trộm. Đường Phú cấp ra đáp án. Trừ phi giống như là Nguyễn Tuấn Hổ như thế, muốn đem hộp vông giao cho Châu Phong đem đổi lấy an toàn. Nếu không không có người sẽ nguyện ý làm như vậy. Không sai, vậy các ngươi có nghĩ tới hay không, dù phi à tại sao phải trộm vật này? Châu Phong ánh mắt đảo qua trong phòng mấy người. Ngoại trừ bỡ là nghe không hiểu, trong ánh mắt đều là hiếu kỳ bên ngoài. Tần Hiểu Tuyết đám người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu Phong ngươi ý là, dù phi à biết hộp vông tác dụng. Tần Hiểu Tuyết nhãn tỉnh sáng lên. Không sai, ta chính là ý tứ này. Châu Phong gật gật đầu. Hắn biểu thị Dỗ Phi ạ bước lên nguy hiểm tính mạng, cũng phải đem hộp gông trộm đi. Nhất định là biết kia hộp gông giá trị, đáng ra dùng tính mệnh đi đổi. Nếu không Dỗ Phi ạ ở trung tâm doanh địa, ẩn nhẫn dài như vậy thời gian, lại bởi vì cái này hộp gông mà ra tay, tuyệt đối là có nguyên nhân. Không có khả năng tại không biết hộp gông tác dụng dưới, liền mạo muội xuất thủ. Một khi bị bắt lại nói, Dỗ Phi ạ biết mình hậu quả. Đổi lại là ta nói, nếu như ta không biết hộp gông tác dụng, ta cũng chắc chắn sẽ không lấy đi nó. Bạch Quynh Nhan đều nghĩ thông rồi phương diện này đạo lý. Với lại hộp vương lưu tại chúng ta trong tay, chúng ta nhiều như vậy người càng có khả năng phá giải hộp vương bí mật, cho nên Dỗ Phỉ ạ khẳng định biết hộp vương giá trị, cho nên mới sẽ trộm đi. Đường Phù cũng đi theo gật đầu. Các nàng hiện tại đều hiểu, Châu Phong vì cái gì nói đây là chuyện tốt? Hộp vương lưu tại bọn hắn nơi này, khả năng vĩnh viễn đều không làm rõ ràng nó có tác dụng gì. Nhưng là Dỗ Phi ạ cử động đã chứng minh, hộp vương là có giá trị. Hiện tại bọn hắn muốn làm đó là tìm tới Dỗ Phi ạ, sau đó hỏi ra hộp vương bí mật. Đám người suy nghĩ minh bạch điểm này về sau, tâm tình đều tốt không ít. Các ngươi đều mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút a. Châu Phong nói với mọi người nói. Hắn ngược lại là đứng dậy đứng lên đến, chuẩn bị muốn đi ra ngoài. Ngươi không nghỉ ngơi sao? Ngươi còn mang theo tổn thương đây. Tần Hiểu Tuyết nhìn về phía Châu Phong tổn thương địa phương. Bên kia bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Không có việc gì, ta muốn đi tường đá bên kia tuần tra một cái. Châu Phong giải thích nói. Mặc dù từ xế chiều bắt đầu, liền không có động vật tiếp tục hướng phía tường đá trùng kích. Nhưng là vì để phòng vạn nhất, hắn vẫn là muốn đi qua nhìn một chút. Tần Hiểu Tuyết muốn đi cùng, bất quá bị Châu Phong từ chối nhã nhặn. Hắn để đám người nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn có bận rộn đây. Từ bên trong phòng sau khi rời đi, Châu Phong đi vào tường đá. Tại tường đá nơi này, vẫn như cũ có rất nhiều động vật thi thể không có xử lý. Ví dụ như nói kia hai đầu xà vương, bọn chúng trên thân lân phiến đều là bà bối. Tiếp xuống chuẩn bị toàn bộ đều làm thành tấm thuẫn. Tù trưởng, nơi này Thái Dương tộc người nhìn thấy Châu Phong về sau, đội vàng đứng dậy. Bọn hắn nhìn về phía Châu Phong ánh mắt, toàn bộ đều là sùng bái. Đây hai ngày Thái Dương tộc người đều thấy được Châu Phong thực lực. Nếu như không có Châu Phong tại nơi này trấn thủ, bọn hắn căn bản không có khả năng đối phó xà vương cùng khoan đất trùng những này khủng bố sinh vật. Toàn bộ Thái Dương cốc cũng có thể luân hãm. Tình huống thế nào? Châu Phong nhìn về phía phụ trách nơi này Nô Cáp. Từ xế chiều bắt đầu, liền không có động vật hướng bên này đi tới. Nô Cáp lập tức nói ra. Châu Phong nghe đến đó gật gật đầu. Căn cứ Thái Dương tộc đại tế ti bên kia, đối với thú triều ghi chép, thú triều hiện tại hẳn là thực sự kết thúc. Bất quá Châu Phong vẫn là để Nô Cáp tại đây hai ngày thời gian bên trong không muốn phớt lờ. Buổi tối cũng muốn phái người tại nơi này tuần tra. Một khi phát hiện có thú triều dấu hiệu, liền lập tức phát ra cảnh báo. Minh Bạch, ta tự mình mang người tuần tra. Nô Cáp trùng điệp điểm điểm. Châu Phong từ tường đá bên này sau khi rời đi, hướng về một phương hướng mà đi. Dù sao hiện tại hắn ngủ không được, vừa vặn đi gặp Nguyễn Tuấn Hổ mấy người. Lúc này ở bộ lạc nơi ở, một cái nhỏ hẹp trong nhà gỗ. Nguyễn Tuấn Hổ mấy người nhét chung một chỗ. Hổ ca, ngươi chiêu kia giống như không dùng được a, chúng ta là không phải xong đời. Châu Phong đem chúng ta nhốt lại, không sẽ do trời muốn giết chúng ta a? Hẳn là sẽ không a, Đường Thành không phải đã đáp ứng muốn bình thường đối đãi với chúng ta. Đó là Đường Thành. Châu Phong cũng không đồng dạng. Sớm biết tại rừng cây thời điểm, chúng ta liền chạy. Nghe được mấy người này lưu díu, Nguyễn Tuấn Hổ cảm giác đau cả đầu. Chớ ồn nào, có phiền hay không? Nguyễn Tuấn Hổ giống lên một cú họng. Vài người khác lập tức ngậm miệng lại. Hiện tại chúng ta đều bị nhốt lại, các ngươi còn nói cái gì? Muốn chạy hiện tại liền có thể chạy, ta tuyệt đối không ngăn. Nguyễn Tuấn Hổ nổi giận đùng đùng nói ra. Vài người khác trong nháy mắt tỉnh ngồi. Bây giờ tại bên ngoài phòng, liền đứng mấy cái Thái Dương tộc người canh gác bọn hắn. Nếu như bọn hắn dám chạy trốn, đoán chừng trước tiên liền sẽ bị giết chết. Bọn hắn hao hết thiên tân vạn khổ chạy đến nơi đây, không phải chịu chết đến. Các ngươi ai muốn chạy trốn a? Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền tới một âm thanh. Nguyễn Tuấn Hổ đám người bị dọa đến hồn phi phách tán, bởi vì bọn hắn đều đã hiểu, thanh âm này chủ nhân là Châu Phong. Quả nhiên một giây sau, Nguyễn Tuấn Hổ mượn ánh trăng nhìn thấy Châu Phong đi vào cửa gian phòng. Nguyễn Tuấn Hổ nhìn thấy Châu Phong không chút do dự, trực tiếp quỳ trên mặt đất dập đầu. Vài người khác thấy thế, cũng nhao nhao học Nguyễn Tuấn Hổ cùng một chỗ quỳ trên mặt đất. Dưới mắt bọn hắn không có những biện pháp khác, chỉ có thể dùng một chiêu này hy vọng Châu Phong tha thứ. "Lên a, ta có lời muốn hỏi các ngươi." Châu Phong nói ra. Mặc dù Châu Phong nói như vậy, thế nhưng là Nguyễn Tuấn Hổ mấy người vẫn là không dám động đậy. Bọn hắn không biết mình vừa rồi đối thoại bị Châu Phong nghe được bao nhiêu. "Ta nói chuyện không dùng được." Châu Phong ngữ khí trở nên băng lãnh. Chương 925, trừng phạt chương 925, trừng phạt Nguyễn Tuấn Hổ mấy người vội vàng đứng dậy, từng cái run lẩy bẩy. "Trước đi ra lại nói." Châu Phong nói ra. Mấy người vội vàng từ trong nhà gỗ đi ra, tại Châu Phong đứng trước mặt thành một loạt. Bọn hắn đều cúi đầu, không dám cùng Châu Phong tiến hành mắt đối mắt. "Kim Quảng Bân hiện tại là tình huống như thế nào?" Châu Phong mở miệng hỏi. Nguyễn Tuấn Hổ lập tức đem Kim Quảng Bân hiện trạng cùng người bên cạnh người đến báo cho Châu Phong. Thuận tiện còn biểu thị, bọn hắn không phải thật tâm nguyện ý đầu nhập vào Kim Quảng Bân. Ban đầu bọn hắn là dự định tại hòn đảo mặt phía nam, mình thành lập một cái doanh địa sinh tồn. Nhưng không có nghĩ đến, Kim Quảng Bân những cái kia người lại đột nhiên xuất hiện, ép buộc bọn hắn làm khổ lực. "Chúng ta cũng đều là người bị hại a." Nguyễn Tuấn Hổ mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Nguyễn Tuấn Hổ tao ngộ, Châu Phong đã sớm nghe bờ dần cùng dẹp bọn hắn nói qua. Đám gia hỏa này là thật xui xẻo, vô duyên vô cớ liền bị Kim Quảng Bân cho bắt. Nhưng là Nguyễn Tuấn Hổ cũng không giống là chính bọn hắn nói một dạng vô tội. Tại cái này trong lúc đó cũng cho Kim Quảng Bân bảy mưu tinh kế, với lại cuối cùng bởi vì Kim Quảng Bân đáp ứng cho bọn hắn tiền, cho nên cũng cùng một chỗ cấu kết với nhau làm việc xấu. Đoán chừng là bởi vì ý thức được Kim Quảng Bân số tiền kia, cuối cùng khả năng vô pháp tới tay. Thế là mấy người này mới đem hộp vương trộm tới, sau đó muốn đầu nhập vào mình. Châu Phong khoát khoát tay, ra hiệu để Nguyễn Tuấn Hổ không nên bán thảm rồi. Một bộ này tại mình nơi này không dùng được. Kim Quảng Bân tiếp xuống có tính toán gì? Châu Phong tiếp tục hỏi. Nguyễn Tuấn Hổ nuốt nước miếng, đem Kim Quảng Bân kế hoạch nói ra. Dựa theo trước đó Kim Quảng Bân cùng đám người thương lượng biện pháp, là muốn biện pháp làm rõ ràng hộp vương bí mật, sau đó trở lại thế giới hiện thực. Vào ngay hôm nay hộp mất đi, bọn hắn khẳng định dự định ở trên đảo ẩn tàng, đợi đến Kim tổng tới cứu bọn hắn. Nguyễn Tuấn Hổ sau đó bổ sung thêm, đây cũng là lúc ấy Kim Quảng Bân chính miệng nói, đợi người tới cứu. Châu Phong không khỏi lắc đầu. Bọn hắn tại nơi này dài như vậy thời gian, cũng không có nhìn thấy cái gì cứu viện. Kim Quảng Bân đám người này miễn cưỡng xem như tới cứu người. Nhưng bọn hắn cũng là đánh bậy đánh bạ tiến vào nơi này, cùng mặt còn có Giang Vân Mi là cùng một đám tiến vào. Châu Phong tin tưởng sau này, khẳng định còn sẽ có người tiến vào trên tòa đảo này. Nhưng mà có thể hay không ra ngoài, mới là mấu chốt. Cái kia, hộp gương ném cùng chúng ta không có quan hệ a, chúng ta là giao cho Đường Thành trên tay. Nguyễn Tuấn Hổ còn muốn chứng minh, bọn hắn tại hộp gương sự tình bên trên không sai. Không thể bởi vì hiện tại hộp gương mất đi, cho nên liền không để ý đến bọn hắn công lao. Chuyện này cùng các ngươi không quan hệ, hộp gương tung tích không cần các ngươi lo nghĩ. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Vậy chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Không thể một mực đem chúng ta nhốt lại à? Đường Thành thế nhưng là đáp ứng để cho chúng ta hưởng thụ giống như những người khác đãi ngộ. Nguyễn Tuấn Hổ miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Cái này không có vấn đề, bất quá các ngươi muốn trước làm 2 tháng lao dịch. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Nguyễn Tuấn Hổ đám người nghe được nửa câu đầu thời điểm, còn từng cái lộ ra nụ cười. Nhưng là về sau nghe được lao dịch 2 chữ, lập tức để bọn hắn biểu tình đọc lại. Lao dịch là cái gì? Nguyễn Tuấn Hổ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Các ngươi liền phụ trách đào khoáng a? Châu Phong nói ra. Lần này hắn chuẩn bị tại Thái Dương Cốc thành lập tiệm thợ rèn. Phí lao đại trở lại từ Vong Sơn, liền sẽ để Hoàng Bảng cùng Trần Kim Tiêu đều tới. Châu Phong bên này muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đào khoáng. Đây không thể để cho Thái Dương tộc người tới sao? Nguyễn Tuấn Hổ lắp bắp nói ra. Nguyễn Tuấn Hổ mặc dù không có đào qua khoáng, có thể đây nghe lên đó là cá thể lực sống. Đương nhiên có thể cho bọn hắn đến, nhưng là các ngươi không thể tới sao? Châu Phong hỏi ngược lại. Đây. Nguyễn Tuấn Hổ nhất thời nghẹn lời. Nguyễn Tuấn Hổ cũng không thể nói, bọn hắn so những này Thái Dương tộc người cao nhân một bậc. Chỉ ít tại Châu Phong xem ra không phải như vậy. Đương nhiên các ngươi cũng có thể chọn rời đi, ta không ép buộc các ngươi lưu lại. Châu Phong nói bổ sung. Nguyễn Tuấn Hổ đám người hai mặt nhìn nhau. Rời đi. Bọn hắn hao hết thiên tân bạc khổ, không phải là vì lưu tại Châu Phong nơi này sao? Hiện tại để bọn hắn rời đi. Kia trước đó hành động, chẳng phải là toàn bộ đều lãng phí. Liền xem như Châu Phong để bọn hắn cũng tuyệt đối không đi. Đi. Ta đi đào khoáng. Nguyễn Tuấn Hổ khẽ cắn môi. Chỉ ít đào khoáng hẳn không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Thậm chí so trước đó bọn hắn tại bên ngoài đi săn, muốn an toàn nhiều. Vậy các ngươi đây? Châu Phong nhìn về phía Nguyễn Tuấn Hổ bên người mấy người. Chúng ta cũng đi đào khoáng. Đều nghe hổ ca làm gì chúng ta làm gì? Chúng ta nguyện ý đào khoáng. Mấy người này vội vàng nói. Châu Phong thấy thế gật gật đầu, xem ra những này người đều nghe Nguyễn Tuấn Hổ. Về sau muốn tìm cơ hội đem bọn hắn tách ra. Sớm nghỉ ngơi một chút ta. Châu Phong quay người rời đi. Ngày thứ 2 buổi sáng. Toàn bộ trong bộ lạc, vẫn như cũ tràn ngập một cố khó mà hình dung huyết tinh vị đạo. Sớm lên Thái Dương tộc mọi người, còn tại xử lý dư thừa thi thể động vật. Trong đó có một ít đã bắt đầu tản mát ra mùi thối. Đối với Thái Dương tộc người mà nói, những này loại thịt còn có thể dùng ăn. Dù sao bọn hắn đối với đồ ăn không có như vậy bắt bẻ. Nhưng là Châu Phong sau khi thấy được, liền để đám người chỉ để lại động vật da lông. Bắt đầu biến chất loại thịt toàn bộ vứt bỏ. Thái Dương tộc người cảm thấy khá là đáng tiếc, bất quá đây là Châu Phong mệnh lệnh. Bọn hắn cũng chỉ có thể làm theo. Đơn giản dò xét một vòng về sau, Châu Phong đi vào Vũ Y Lệ nhà đá trước mặt. Nơi này đã bị cải tạo thành là bệnh viện, bên cạnh tăng thêm mấy cái tốt lều để thương binh nghỉ ngơi. Bất quá những cái kia trọng thương người, vẫn là đều trong phòng. Lui tới đều là người. Từ đó tâm doanh địa đến mười mấy nhân viên y tế, đều ở nơi này hỗ trợ chiếu cố thương binh. Tập Lạc Nhi các nàng cũng đều ở nơi này đi theo học tập. Lần này thú triều bên trong tổn thương người, thêm lên có hơn 50 người. Trong đó đại bộ phận đều là Thái Dương tộc người. Không được, không muốn chém đứt ta chân. Các ngươi đều cút đi, đều cút đi. Ta không muốn các ngươi tới cứu ta. Châu Phong mới vừa tới cửa, liền nghe đến bên trong chuyển đến thê thảm hò hét. Nghe được thanh âm này, hắn lập tức nhướng mày. Châu Phong biết tổn thương trong đám người có mấy cái, thương thế rất nghiêm trọng. Tù trưởng, Tạp Lạc Nhi vừa vặn đi ra, nhìn thấy Châu Phong kinh hô một tiếng. Bên trong là tình huống như thế nào? Châu Phong hỏi. Có cái chiến sĩ hắn chân đã nát, mới tới bác sĩ nói muốn chém đứt hắn chân mới được, nếu không. Tạp Lạc Nhi lời còn chưa dứt, nước mắt ngay tại trong hốc mắt đảo quanh. Hiển nhiên các tại dã nhân bộ lạc là khó mà tin được sự tình. Tạp Lạc Nhi đều không rõ, vì sao lại có phương thức trị liệu là chém đứt một cái chân. Châu Phong đẩy cửa đi vào, liền thấy tại phòng nơi hẻo lánh, vây quanh một vòng người. Âm thanh đó là từ trong góc truyền tới. Tu trưởng đến. Là tu trưởng. Thủ lĩnh đến. Đám người nhìn thấy là Châu Phong tiến đến, thế là vội vàng tránh ra. Châu Phong liếc mắt liền thấy được, tại gian phòng nơi hẻo lánh cái kia Thái Dương tộc chiến sĩ. Chương 926, tự nguyện chương 926, tự nguyện lúc này cái chiến sĩ này, cả người bị trói lên, đang tại không ngừng phát ra chu lên. Châu Phong liếc mắt liền thấy được, kia chiến sĩ phải bắp chân đã mục nát. Phía trên cả khối cơ bắp, không biết bị động vật gì cắn xé rơi. Có thể là hôi lang, cũng có thể là cái khác manh thú. Loại tình huống này đích xác hẳn là cắt. Khi kia chiến sĩ nhìn thấy Châu Phong về sau, tựa như là thấy được cây cỏ cứu mạng. Tù trưởng, sẽ không cần chặt ta chân, không muốn chặt ta chân. Châu Phong ánh mắt trong đám người lục soát, rất nhanh liền thấy được Thôi Nhạc thê tử Ôn Hiểu Vân. Lần này Ôn Hiểu Vân cũng đi theo đội ngũ, cùng một chỗ đi vào Thái Dương Cốc. Tại Thôi Nhạc trong doanh địa, Ôn Hiểu Vân đã lại không nuôi con thỏ. Nàng và Khưu Tuyết học tập như thế nào sử dụng thảo dược, như thế nào tiến hành hộ lý công tác. Bởi vì Thôi Nhạc trong doanh địa, không người nào nguyện ý đến Thái Dương Cốc, cho nên chỉ có thể trước tiên đem Ôn Hiểu Vân phái đến đây. Hiện tại là tình huống như thế nào? Châu Phong mở miệng hỏi. Ôn Hiểu Vân lập tức giải thích lên. Các nàng sớm tới tìm nơi này hỗ trợ xử lý vết thương, liền phát hiện mấy người vết thương đã bắt đầu lây nhiễm, nhất định phải cắt mới được. Nếu không chứng viêm sẽ thuận theo huyết dịch lan ra đến toàn thân, đến lúc đó ngay cả tính mạng đều không gánh nổi. Châu Phong nhìn về phía cái kia bị trói lấy chiến sĩ, đối phương vết thương xác thực vô pháp xử lý, duy nhất biện pháp đó là cắt. Ôn Hiểu Vân đám người sắc mặt cũng khó nhìn, các nàng cũng không muốn cho người ta cắt, bởi vì không có cái gì tiện tay công cụ, chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất biện pháp, chỉ có thể trước đem xương đùi mài ra một cái khe, sau đó gắng gượng bẻ gãy. Quá trình 10 phần đẫm máu. Trung tâm doanh địa từ thành lập đến bây giờ, hết thảy cũng không có mấy người cắt. Ôn Hiểu Vân những này người càng là không có kinh nghiệm gì. Nếu như không nguyện ý cắt nói, quên đi a. Châu Phong lắc đầu nói ra. Thế nhưng là, Ôn Hiểu Vân muốn nói lại thôi. Cái này tổn thương Thái Dương tộc chiến sĩ, nếu như không tiến hành cắt nói, kia chắc chắn phải chết. Lấy chúng ta hiện tại điều kiện, không có cách nào tiến hành chân cắt phẫu thuật, sợ rằng sẽ trước xuất huyết nhiều, đừng cho hắn gặp loại thống khổ này. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Ôn Hiểu Vân sững sờ, lập tức khỏe miệng nổi lên cười khổ. Châu Phong nói không có sai. Lấy bọn hắn ý liệu điều kiện, rất khó làm chân cắt phẫu thuật, càng huống hồ còn có thể thuận hậu lây nhiễm, khả năng cuối cùng chỉ có phần trăm mấy sinh tồn suất. Nhưng là các nàng làm không được, hiện tại Châu Phong dạng này quả quyết, người không cần cắt. Châu Phong bay đầu đối với mặt trời kia tộc chiến sĩ nói ra. Thật sao tù trưởng? Kia chiến sĩ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bất quá ngươi có thể sẽ chết mất. Châu Phong nói tiếp. Ta không sợ, chết liền có thể linh hồn trở về Thái Dương Thần. Kia chiến sĩ biểu tình kiên định. Tại cắt cùng tử vong trước đó, hắn tình nguyện lựa chọn tử vong, bởi vì coi như mình có thể còn sống sót, chỉ có một cái chân cũng đã trở thành vương hữu. Đối với một cái chiến sĩ đến nói, tử vong cũng không đáng sợ. Châu Phong thấy thế cũng không có lại nói cái gì, mà là để bên cạnh người cho hắn cởi ra dây thừng. Đồng thời đối với Ôn Hiểu Vân biểu thị, hết thể không làm các loại hình phẫu thuật. Bọn hắn không có năng lực như thế, từ tử thần trong tay cướp người. Đây kỳ thực đối với Ôn Hiểu Vân bọn người tới nói, cũng là một cái giải thoát. Châu Phong lại nhìn cái khác mấy cái, tổn thương nghiêm trọng Thái Dương tộc người. Cổ vũ bọn hắn kiên trì, Thái Dương thần sẽ phù hộ bọn hắn. Châu Phong còn hướng bọn hắn cam đoan, mỗi ngày đều sẽ cho bọn hắn cung cấp canh thịt, để bọn hắn hảo hảo dưỡng sinh thể. Những ngày Thái Dương tộc người đều cảm động khóc ròng ròng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Châu Phong sẽ đích thân tới cho bọn hắn chúc phúc. Đây là trước kia Xích Viêm xưa nay sẽ không làm sự tình. Với lại bọn họ cũng đều biết, Châu Phong bản thân cũng tổn thương rất nghiêm trọng. Trong nội tâm vẫn còn nhớ kỹ bọn hắn, để bọn hắn thụ sủng nhược kinh. Từ bên trong phòng ra sau đó, Châu Phong bàn giao Ôn Hiểu Vân, để Ôn Hiểu Vân các nàng hảo hảo dạy Tạp Lạc Nhi những ngày người, như thế nào băng bó vết thương, như thế nào sử dụng thảo dược chờ chút. Ôn Hiểu Vân một lời đáp ứng, bất quá nàng cũng có chút tiếc hận. Đáng tiếc Khưu Tuyết không có tới, nàng mới thật sự là bác sĩ, hẳn là có thể có càng chính xác phương thức trị liệu. Ôn Hiểu Vân các nàng những ngày người, tài nghệ thật sự liền y tá cũng không tính. Châu Phong nghe Tần Hiểu Tuyết nói, nguyên bản Khưu Tuyết cùng Khưu Lâm đều muốn tới, nhưng là bây giờ Tần Hiểu Tuyết cùng Đường Phụ đều không tại trong doanh địa, chỉ có thể lưu lại các nàng chủ trì đại cục. Khưu Lâm mặc dù bây giờ không phải lĩnh đội, bất quá nàng vẫn là có năng lực như thế. Cải biến là từng bước một, quay đầu có thể đem Khưu Tuyết gọi qua. Châu Phong gật gật đầu nói. Từ bệnh viện sau khi rời đi, Châu Phong trở lại mình chỗ ở, lúc này ở hắn nhà đá bên cạnh, một đám người sống sót tại Đường Thành dẫn đầu dưới kiến tạo nhà gỗ. Đường Thành bọn hắn đến thời điểm, mang theo rất nhiều dao phay cùng lưỡi búa loại hình công cụ. Lại thêm Thái Dương cốc bên trong cây rất nhiều, mới vừa buổi sáng liền chặt không ít vật liệu gỗ. Tân Hiểu Tuyết cùng Đường Phụ các nàng đã đem tạm thời phòng bếp dựng lên đến, đang dùng cong đến nồi nấu cơm. Quá tốt rồi, cuối cùng có thể ăn bên trên da dáng đồ vật. Châu Phong đi vào phòng bếp về sau, nhịn không được nói ra. Trong khoảng thời gian này hắn ăn đều là Thái Dương tộc đồ ăn, chỉ có thể miễn cưỡng nuốt xuống mà thôi, hương vị thật sự là khó mà lấy lòng. Tạm thời phòng bếp trên thực tế đó là một cái rất lớn tốt lều mà thôi, tại nơi này nấu cơm không cần phơi gió phơi nắng, cũng không cần lo lắng trong nồi vào hạt cát. Hôm nay có lộc ăn, toàn bộ đều là xào rau. Tần Hiểu Tuyết tự mình tại tay cầm môi. Bình thường bọn hắn ở trung tâm doanh địa, ăn hầm món ăn tương đối nhiều một chút, bởi vì dạng này có thể giữ lại trong thịt dầu trơn. Nhưng là tại Thái Dương cốc loại thịt, thật sự là nhiều lắm. Mọi người có thể xa xỉ một thanh. Tiểu Phong, trước lúc này các ngươi đều là làm sao ăn? Tần Hiểu Tuyết thuận miệng hỏi. Châu Phong nói cho Tần Hiểu Tuyết, trước đó là mấy cái tay nghề tốt người sống sót đang nấu cơm. Mọi người mỗi ngày liền như vậy chịu được ăn đồ vật. Về phần nói phổ thông Thái Dương tộc người, đều là tự mình làm cơm. Nhìn thấy Tần Hiểu Tuyết hiếu kỳ, thế là Châu Phong thuận tiện đem Thái Dương tộc người cách sống cũng đều báo cho Tần Hiểu Tuyết. Nghe được Thái Dương tộc người lấy gia đình làm đơn vị phân phối đồ ăn, nàng vẫn là rất kinh ngạc. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, có lẽ cái này mới là thích hợp nhất dã nhân phân phối phương thức. Giống như là người sống sót ăn như vậy cơm tập thể phương pháp, đối với Thái Dương tộc người cũng không thích hợp. Bởi vì trong sơn cốc Thái Dương tộc người đông đảo, không thể nào làm được đối xử như nhau. Cái kia lệ ạ, không có nấu cơm cho ngươi sao? Nàng không phải ngươi thê tử sao? Tần Hiểu Tuyết trêu ghẹo nói. Châu Phong sau khi nghe được dở khóc dở cười, chỉ có thể giải thích đó là kế tạm thời. Lúc ấy hắn chỉ có danh xưng là lệ ạ trợ phu, mới có tư cách vào đi thí luyện khiêu chiến. Đây là bởi vì lúc ấy hải hầu đám người chuẩn bị tại thí luyện khiêu chiến bên trong giết chết mình, cho nên mới cho mình cơ hội này. Bằng không hắn dù là nói mình là lệ ạ trợ phu, cũng sẽ bị chất vấn không có tư cách. Ta nói đùa với ngươi đâu, nhìn ngươi khẩn trương. Tần Hiểu Tuyết cười tủm tỉm nói ra. Chương 927, đột phát chương 927, đột phát Châu Phong đội vàng rời đi chủ đề, hỏi thăm Bạch huynh nhan trạng thái thế nào. Hắn có thể nhìn đi ra, Bạch Khuynh Nhan cảm xúc không cao, bị phản bội tư vị không dễ chịu. Nàng rất phiền muộn, qua một thời gian ngắn hẳn là có thể tốt, không cần lo lắng quá mức. Tần Hiểu Tuyết nhìn về phía phòng bếp một bên khác, Bạch Khuynh Nhan đang cùng Đường Phù đám người chỉnh lý nguyên liệu nấu ăn. Hy vọng như thế đi, nàng không muốn đi cái gì cực đoan liền tốt. Châu Phong nhìn về phía Bạch Khuynh Nhan, yên tâm đi, Khuynh Nhan nội tâm không có yếu như vậy. Tần Hiểu Tuyết đem trong khoảng thời gian này Bạch Khuynh Nhan biến hóa đặt ở trong mắt. Bạch Khuynh Nhan có thể thích ứng đảo bên trên sinh hoạt, kỳ thực để nàng thật bất ngờ. Tần Hiểu Tuyết cũng tin tưởng Bạch Khuynh Nhan sẽ không bởi vì chuyện này liền có cái gì bóng ma tâm lý. Vậy là tốt rồi. Châu Phong gật gật đầu. Rất nhanh tới buổi trưa, những người may mắn còn sống sót đều phân đến đồ ăn, mỗi người đều ăn ăn như hổ đói. Trong khoảng thời gian này, mọi người đều không có ăn cái gì ra dáng đồ vật. Liền xem như Tần Hiểu Tuyết các nàng, đây hai ngày thời gian cũng đều tại đi đường. Châu Phong cùng Tần Hiểu Tuyết đám người đều tại trong nhà đá ăn đồ vật. Hắn cũng là một bên ăn một bên tán thưởng, Tần Hiểu Tuyết tay nghề thật tốt. Bên này Châu Phong vừa rồi ăn xong đồ vật, số liền đi tới cửa ra vào báo cáo. Tù trưởng, Tử Vong Sơn đến người. Là ai? Châu Phong hỏi. Cả sĩ cả cùng mấy cái kẻ ngoại lai. Còn có. Sô hồi đáp. Sô không gọi nổi kẻ ngoại lai danh tự, bất quá vẫn là nhận thức cả sĩ cả. Châu Phong có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hôm qua trạng vạng tối phí lao đại mới rời khỏi. Không nghĩ tới hôm nay Tử Vong Sơn người liền đến. Trước mấy ngày Tạ Minh đi chết Vong Sơn thời điểm, cả sĩ cả dẫn người đi theo. Cho nên lần này cả sĩ cả trở về, hẳn không phải là phí lao đại mệnh lệnh. Lúc này phí lao đại hẳn là còn chưa tới Tử Vong Sơn đây. Còn có cái gì? Châu Phong hỏi. Còn một tháng nữa sáng tộc nhân. Sô có chút không tình nguyện nói ra. Một vầng trăng tộc nhân. Châu Phong nghe đến đó thật bất ngờ, không nghĩ tới còn có mặt trăng tộc nhân tới. Cũng khó trách Sô lộ ra loại vẻ mặt này. Bọn hắn những này thái dương tộc người, đương nhiên không chào đón mặt trăng tộc. Các ngươi từ từ ăn, ta gặp gỡ bọn họ. Châu Phong đối với Tần Hiểu Tuyết đám người nói, sau đó đứng dậy. Đi theo Sô cùng một chỗ, đi vào ngoài nhà đá mặt. Cả sĩ cả mấy người ngay tại cách đó không xa chờ lấy. Châu Phong liếc mắt liền thấy được đứng tại cả sĩ cả bên cạnh Trần Kim Tiêu. Lao Trần. Châu Phong cười ha hả tiến lên chào hỏi. Hắn bên này vừa rồi sắp xếp người bắt đầu đào quáng, nghĩ không ra Trần Kim Tiêu liền đến. Cái này có thể trực tiếp kiến tạo lò cao. Thủ lĩnh, xảy ra chuyện, xảy ra chuyện lớn. Trần Kim Tiêu lại sắc mặt phi thường khó coi. Tử Vong Sơn xảy ra chuyện. Châu Phong lộ ra nghi hoặc biểu tình. Tử Vong Sơn vị trí địa lý vẫn là rất trọng yếu. Là ngăn ở Nguyệt Lượng Cốc cùng Thái Dương Cốc trung gian một tòa pháo đài, dễ thủ khó công. Châu Phong không cách nào tưởng tượng, Tử Vong Sơn xảy ra vấn đề gì. Liền xem như mặt trăng tộc cùng bọn hắn trở mặt, cũng sẽ không lựa chọn tiến công Tử Vong Sơn. Không phải Tử Vong Sơn, là Nguyệt Lượng Cốc. Trần Kim Tiêu đội bằng nói. Nguyệt Lượng Cốc xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện gì? Châu Phong một mặt kinh ngạc. Bọn hắn tao ngộ thú triều. Nguyệt Lượng Cốc bị công phá. Trần Kim Tiêu sắc mặt khó coi. Cái gì? Châu Phong kinh hô một tiếng. Nguyệt Lượng Cốc cũng tao ngộ thú triều. Với lại hiện tại Nguyệt Lượng Cốc thế mà bị công phá. Chẳng lẽ bọn hắn không có giữ vững thú triều công kích sao? Không phải đến một vầng trăng tộc nhân sao? Hắn ở đâu? Châu Phong nhìn một chút, cũng không có phát hiện cái gì mặt trăng tộc nhân. Mặt trăng tộc nhân hẳn phải biết rõ ràng nhất. Trần Kim Tiêu cùng Tạ Minh Dã nhân ngôn ngữ đều rất kém chất lượng, khả năng vô pháp kỹ càng thuật lại. Tu trưởng, cái kia mặt trăng tộc nhân ở bên ngoài tung lũng đâu, chúng ta không để cho hắn tiến đến. Sô ở bên cạnh vội ho một tiếng. Châu Phong nghe được câu này gật gật đầu, cũng không có trách cứ Sô. Mặc dù bây giờ Thái Dương tộc cùng mặt trăng tộc tạm thời ngưng chiến, có thể tại Sô đám người xem ra, mặt trăng tộc vẫn là địch nhân. Bọn hắn không có khả năng tùy tiện đem địch nhân thả vào mình trong nhà. Đi đem cái kia mặt trăng tộc nhân mang tới a. Châu Phong đối với Sô nói ra. Vâng. Sô nghe được đây là Châu Phong mệnh lệnh, thế là lập tức quay đầu hướng phía lối vào đi đến. Châu Phong một lần nữa nhìn về phía Trần Kim Tiêu cùng Cả Sĩ Cả, hỏi thăm sự tình trải qua. Trần Kim Tiêu vội vàng hướng Châu Phong giải thích. Trước mấy ngày Tạ Minh mang người trở lại Tử Vong Sơn. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, bọn hắn hẳn là đã sớm mang người tới. Châu Phong nghe đến đó gật gật đầu. Lần này phí lao đại chuẩn bị đi Nguyệt Lượng Cốc muốn người, giữa đường muốn về một chuyến Tử Vong Sơn. Cũng là muốn nhìn một chút, chết như thế nào Vong Sơn vẫn chưa có người nào tới. Có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Nhưng là ngay tại chúng ta chuẩn bị xuất phát thời điểm, có rất nhiều mặt trăng tộc nhân xuất hiện ở Tử Vong Sơn phụ cận. Trần Kim Tiêu giải thích nói, những này mặt trăng tộc nhân đều là già yếu tàn tật, đại bộ phận đều là phụ nữ cùng tiểu hài. Bọn hắn hy vọng có thể tiến vào Tử Vong Sơn, tránh né thú triều tập kích. Lúc ấy chúng ta không biết làm cái gì, mọi người cuối cùng thương lượng một chút, liền để bọn hắn tiến đến, vì vậy mà chậm trễ thời gian. Trần Kim Tiêu nói lời nói này thời điểm, một mực đang nhìn Châu Phong. Nhìn thấy Châu Phong cũng không có cái gì phẫn nộ biểu tình, Trần Kim Tiêu lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Dù sao chuyện này quan hệ trọng đại, theo lý mà nói bọn hắn là không có tư cách quyết định. Nhưng lúc ấy tình huống đặc thù, phí lao đại cùng Châu Phong bọn hắn đều không tại, chỉ có thể Tạ Minh cùng Trần Kim Tiêu mấy người làm quyết định. Châu Phong đương nhiên cũng biết điểm này, cho nên cũng không có trách cứ Trần Kim Tiêu. Không quản tạo thành hậu quả gì, đều từ Trần Kim Tiêu những này người gánh chịu. Cũng chính bởi vì vậy, Châu Phong sẽ không trách cứ bọn hắn. Chỉ ít hiện tại đến xem, thả nhiều như vậy mặt trăng tộc nhân tiến vào không có tạo thành cái gì nghiêm trọng hậu quả. Nếu không Trần Kim Tiêu cùng cả sĩ cả những này người, liền sẽ không tới tới đây. Trần Kim Tiêu sau đó cũng giải thích, bọn hắn chỉ là thả một chút không có gì sức chiến đấu người tiến đến, mặt trăng tộc trưởng thành nam tính hết thảy không cho tiến vào. Những cái kia mặt trăng tộc nam tính, toàn bộ đều đợi tại Tử Vong Sơn bên ngoài. Hôm qua Trần Kim Tiêu mới cùng Cả Sĩ Cả xuất phát, đến Thái Dương Cốc tìm kiếm Châu Phong. Các ngươi không có nhìn thấy Phí Lão đại sao? Châu Phong hỏi. Trần Kim Tiêu đám người đều lắc đầu. Bọn hắn đêm qua đều không có nghỉ ngơi, là đi suốt đêm tới. Mỗi người trên mặt đều rất tiểu tụy. Nhất là Trần Kim Tiêu, những ngày này lo hắn cũng bắt đầu rụng tóc. Phí Lão đại cũng đi Tử Vong Sơn. Trần Kim Tiêu liền đội vàng hỏi. Ân, bất quá phải cùng các ngươi dịch ra. Châu Phong gật gật đầu. Dù sao đảo bên trên như vậy đại, không có gặp phải cũng rất bình thường. Song Phương đi khả năng cũng không phải là một con đường. Vậy thì tốt quá. Trần Kim Tiêu thở dài ra một hơi. Chỉ cần có Phí Lão đại tại Tử Vong Sơn tọa chấn, kia Trần Kim Tiêu an tâm, sẽ không ra loạn gì. Ngay tại Trần Kim Tiêu nói cho hết lời thời điểm, số mang theo một vầng trăng tộc nhân đến. Để Châu Phong có chút ngoài ý muốn là, đến mặt trăng tộc nhân là Kẻ Kỳ. Chương 928, cầu viện chương 928, cầu viện Kẻ Kỳ, sao ngươi lại tới đây? Châu Phong mở miệng hỏi. Kẻ Kỳ thế nhưng là một cái bộ lạc thủ lĩnh, làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này? Châu Phong, thú triều đến. Kẻ Kỳ sắc mặt hết sức khó coi. Các ngươi không có giữ vững sao? Châu Phong nhíu mày. Không có khả năng giữ vững, đây chính là khoảng cách 50 năm mới có thú triều, xà vương, khoan đất chủng. Rất nhiều con tại trong chuyện xưa mới có sinh vật đều xuất hiện. Kẻ Kỳ dùng tay khoa tay lấy, muốn để Châu Phong tin tưởng bọn họ gặp cái gì. Ha ha, đây tính là gì? Các ngươi mặt trang tộc liền thú triều cũng đỡ không nổi sao? Bên cạnh Sổ nhàn nhạt nói ra. Nghe được Sổ niệm ai, Kẻ Kỳ quay đầu nhìn hằm hằm đối phương. Ngươi nói cái gì? Nói các ngươi là một đám phế vật, xà vương chúng ta đều giết chết hai đầu, khoan đất chủng càng là không biết xử lý bao nhiêu. Sổ một mặt trào phúng. Đây, cái này sao có thể, các ngươi cũng tao nộ thú triều. Kẻ Kỳ cảm thấy khó có thể tin. Châu Phong nghe được Kẻ Kỳ nói, liền lập tức minh bạch. Nguyệt Lượng Cốc cũng tương tự sẽ có thú triều. Với lại phát sinh chút thời gian, cùng Thái Dương Cốc là giống như lúc. Thú triều phát sinh nguyên nhân rất có thể là nhất trí. Nhưng là bởi vì hai cái tộc đàn hàng năm là địch, song phương tình báo cũng không cùng chung. Cho nên cũng không biết, đối phương trải qua thú triều quy mô cùng thời gian. Nhìn bên kia. Sổ chỉ vào một cái phương hướng nói ra. Kẻ Kỳ thuận theo sổ chỉ địa phương nhìn qua, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Ở phía xa trên đất trống, là một đống lớn xà vương lân phiến. Là Thái Dương tộc người từ xà vương trên thân lấy xuống, chuẩn bị chế tác tấm thuẫn. Khi nhìn thấy những này lần phiến về sau, Kẻ Kỳ cũng không thể không tin tưởng. Thái Dương tộc người thật xử lý xà vương. Xà vương sợ lửa, dùng hỏa tới đối phó bọn chúng sẽ dễ dàng rất nhiều. Châu Phong lúc này nói ra. Kẻ Kỳ lập tức kịp phản ứng. Là bởi vì Châu Phong, các ngươi mới có thể giữ vững thú triều. Kẻ Kỳ bừng tỉnh đại ngộ. Không phải đám này Thái Dương tộc người có bao nhiêu lợi hại, mà là bởi vì Châu Phong tại nơi này. Đương nhiên là bởi vì tổ trưởng, nhưng là các ngươi tổ trưởng nhìn lên cũng không làm sao lợi hại. Sô cười lạnh một tiếng. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Kẻ Kỳ giận tím mặt. Mặc dù trong lòng, Kẻ Kỳ đương nhiên biết Châu Phong so gột lợi hại hơn nhiều. Thế nhưng là Kẻ Kỳ không thể chịu đựng, có người ngay mặt trào phúng gột. Nhưng mà này còn là một cái Thái Dương tộc người. Sô không cam lòng yếu thế, nên miệng lên cười lạnh. Bất quá tại đáp lại trước đó hắn nhìn thoáng qua Châu Phong. Dù sao hiện tại mình là Châu Phong thị vệ, muốn nghe Châu Phong mệnh lệnh. Sô ngươi trước hay còn nói, ta còn không có làm rõ ràng tình huống. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Sô nghe được câu này lui về phía sau mấy bước, không lên tiếng nữa nói chuyện. Nguyện lượng cốc tình huống bây giờ thế nào, ngươi biết không? Châu Phong một lần nữa hỏi thăm Kẻ Kỳ. Rất tồi tệ, đã hoàn toàn thất thủ. Kẻ Kỳ ngữ khí ngưng trọng. Tại phát hiện thú triều dấu hiệu về sau, Gút liền ý thức được lần này thú triều không đơn giản. Thế là Gút đội vàng đem Kẻ Kỳ cùng Cuồng Phong đám người đều triệu hồi đến Nguyện lượng cốc, tập kết tất cả lực lượng chống cự lần này thú triều. Nhưng mà thú triều khủng bố vẫn là vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Gấu lớn dẫn đầu phá vỡ tường đá, sau đó đó là xà vương cùng khoan đất trùng cùng vô số manh thú tràn vào. Gút lập tức để Kẻ Kỳ mang theo Nguyện lượng cốc phụ nữ trẻ em đi trước Tử Vong Sơn tị nạn. Kia cuộc tình huống đây, Châu Phong không nghĩ tới tình huống sẽ như thế nghiêm trọng. Không biết, chỉ sợ còn tại Nguyệt Lượng Cốc. Kẻ Kỳ trầm giọng nói ra. Còn tại Nguyệt Lượng Cốc? Châu Phong có chút kinh ngạc. Bọn hắn khả năng bị nhốt rồi. Kẻ Kỳ giải thích nói. Gút nguyên bản kế hoạch bọn hắn đoạn hậu, chờ trong bộ lạc nữ nhân cùng tiểu hài đều rút khỏi sau. Sau đó bọn hắn cũng đi theo rút khỏi đi, thành lập mới cứ điểm. Thế nhưng là Kẻ Kỳ chờ hơn một ngày thời điểm, nhưng không có nhìn thấy gút bọn hắn đi ra. Kẻ Kỳ mang người muốn đi Nguyệt Lượng Cốc xem xét tình huống. Trên đường đi lại toàn bộ đều là đủ loại manh thú. Nguyệt Lượng Cốc xung quanh đã bị những này manh thú chiếm cứ. Kẻ Kỳ không có cách nào, thế là chỉ có thể xin nhờ để Trần Kim Tiêu cùng Cả Sĩ Cả mang theo mình đi vào Thái Dương Cốc. Châu Phong, ta thỉnh cầu ngươi đi cứu gột. Kẻ Kỳ ngữ khí có một ít hèn mọn, bởi vì Kẻ Kỳ có thể trông cậy vào cũng chỉ có Châu Phong. Để cho chúng ta đi cứu mặt trăng tộc tổ trưởng, cái này sao có thể? Sô ở bên cạnh vẫn là không nhịn được lắc đầu nói ra. Kẻ Kỳ lần này không có cùng Sô đấu võ mồm, mà là nhìn về phía Châu Phong. Ta cùng gột là huyết minh, hắn hiện tại xảy ra chuyện rồi, ta không thể ngồi xem không quản. Châu Phong chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe được Châu Phong nói, Kẻ Kỳ trên mặt đại hỉ. Có câu nói này hắn cũng biết, gấp nhất định được cứu rồi. Bất quá trước lúc này, ta cần cùng mọi người thương lượng một chút. Châu Phong lời nói xoay chuyển nói ra. Châu Phong cho Kẻ Kỳ tìm cái gian phòng, để Kẻ Kỳ trước tiên ở trong phòng chờ lấy. Sau đó hắn để Sổ đem ban sâm đám người đều triệu tập đến trong phòng họp. Bởi vì Châu Phong gian phòng hiện tại có người ở cho nên hắn chuyên môn lấy ra một gian nhà đá làm phòng họp. dạng này về sau không cần vừa mở một lát, toàn bộ đều vọt tới mình trong phòng đi. Trước kia Châu Phong không quan tâm dạng này, nhưng là tình huống bây giờ không đồng dạng. Hắn vẫn là muốn giữ lại một chút tư ẩn. Rất nhanh Ban Sâm mấy cái trưởng lão, còn có nô cấp những thị vệ này đều đi vào phòng họp bên trong. Ban Sâm đám người đều là vẻ mặt tươi cười, tâm tình thật tốt. Ban Sâm, sự tình gì vui vẻ như vậy? Châu Phong nhìn thấy Ban Sâm trên mặt chất đầy đủ cười, thế là mở miệng hỏi. Ban Sâm không chút khách khí, trực tiếp hít hà một phen Châu Phong. Biểu thị đều là bởi vì tại Châu Phong lãnh đạo bên dưới. Lần này bọn hắn gánh vác, 50 năm vừa gặp thú triều. Tổn thương cũng không có trước đó tưởng tượng đại. Thậm chí không bằng trước đó cùng kẻ ngoại lai chiến đấu bên trong tử thương nhân số nhiều. Còn thu hoạch rất nhiều con mồi. Mặc dù vẫn là có rất nhiều con mồi lãng phí, nhưng là lần này thu hoạch đã vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Nhất là lợi dụng thịt muối phương pháp, chế tác được thịt khô. Xa xa so với bọn hắn trước đó phơi khô khối lượng càng tốt hơn. Những này thịt khô đầy đủ bọn hắn ăn rất dài thời gian. Tiếp xuống hơn nửa năm thời gian, đều không cần lo lắng không có thịt ăn. Quan trọng hơn là, lần này còn chiếm được đại lượng gia thú. Tù trưởng, ngài không hổ là anh hùng chuyển thế. Chỉ có truyền thuyết bên trong anh hùng mới có thể làm đến điểm này. Ban Sâm cạn kiệt ca ngợi chi tử. Châu Phong nghe được Ban Sâm nói gật gật đầu. Hắn cũng không có tại trong bộ lạc tuyên truyền mình là anh hùng chuyển thế, chỉ nói là mình là thần sứ thôi. Bất quá anh hùng chuyển thế truyền ngôn đã truyền khắp toàn bộ bộ lạc. Thái Dương tộc mọi người nguyện ý tin tưởng, Châu Phong là anh hùng chuyển thế. Dù sao loại thuyết pháp này lại càng dễ để mọi người tiếp nhận. Dù là màu da cùng tướng mạo khác biệt, cũng có thể nhận định Châu Phong cùng bọn hắn là đồng tộc người. Châu Phong cũng nguyện ý nghe đến loại thuyết pháp này, càng có lợi hơn tại Thái Dương tộc người nghe hắn chỉ huy. Lần này tìm các ngươi tới, là để cho ngươi biết nhóm một tin tức, Nguyệt Lượng Cốc bị thú triều công phá. Châu Phong lời nói xoay chuyển, nói đến chính sự. Chương 929, thiện cận chương 929, thiện cận thật. Còn có loại chuyện tốt này. Ban Sâm trên mặt nụ cười càng thêm sán lạ. Không chỉ có chỉ là Ban Sâm, những người khác cũng đều là một bộ kinh hỉ biểu tình. Tại đến trên đường, Sô cũng không có nói cho bọn hắn tin tức này. Lúc này đột nhiên nghe được Châu Phong nói như vậy, từng cái đã bắt đầu nhìn có chút hả hê. Bọn hắn có thể tưởng tượng đến, mặt trăng tộc nhân tại manh thú truy kích dưới có bao nhiêu chật vật. Với lại Nguyệt Lượng Cốc thế nhưng là mặt trăng tộc nhân căn cứ. Một khi Nguyệt Lượng Cốc thất thủ, mặt trăng tộc nhân chỉ có thể tìm kiếm mới căn cứ. Nhưng là hiện tại toàn bộ tiểu đảo bên trên không có có thể chứa được mặt trăng tộc nhân địa phương. Đến lúc đó mặt trăng tộc nhân không có hiểm có thể thủ, chỉ có thể trở thành bọn hắn con mồi. Các ngươi không có nghĩ qua, nếu như mặt trăng tộc nhân đều đã chết, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì sao? Trong phòng Đường Thành mở miệng nói ra. Nơi này ngoại trừ Châu Phong bên ngoài, cũng chỉ có Đường Thành một cái kẻ ngoại lai. Đường Thành minh bạch Châu Phong ý tứ, bọn hắn khẳng định là muốn đi tiếp việc út. Bởi vì đối với bọn hắn đến nói, Thái Dương tộc người cùng mặt trăng tộc nhân cũng không có cái gì khác nhau. Gút vẫn luôn là bọn hắn minh hữu. Hiện tại gút xa vào đến tuyệt cảnh, bọn hắn khẳng định phải hỗ trợ. Trọng yếu nhất là, bọn hắn còn muốn đi tìm sản dân cùng dỗ phi ạ. Bây giờ cũng không biết hai người kia thế nào. Kia đem mang ý nghĩa chúng ta chiến thắng. Mặt trăng tộc đều sẽ được chúng ta tiêu diệt. Ban Sâm nết miệng cười lên. Chúng ta hẳn là thừa thắng xông lên, giết sạch bọn hắn. Thừa dịp hiện tại bọn hắn không có sức hoàn thủ, là tuyệt hảo cơ hội. Các trưởng lao khác cùng thị vệ nhau nhau gật đầu. 200 năm ân oán, ngay lúc này tương nên đến kết thúc. Tu trưởng hạ mệnh lệnh a. Chúng ta đi giết sạch những này mặt trăng tộc nhân. Ta đến làm tiên phong. Nô cấp càng là cầm đầu hướng Châu Phong tỉnh lệnh. Cái khác thị vệ nghe được câu này, cũng cảm giác được khí huyết dâng lên. Từng cái kêu gạo, đều muốn đem mặt trăng tộc nhân giết sạch. Nhìn thấy một màn này Đường Thành rất bất đắc dĩ. Mặc dù Thái Dương tộc hiện tại cùng mặt trăng tộc, đứng tại ngưng chiến giai đoạn. Nhưng là Ban Sâm bọn hắn vẫn như cũ, đem mặt trăng tộc nhân coi là cựu nhân. Liền xem như trước đó, gục bọn hắn không có tại Thái Dương tộc người quấn bách nhất thời điểm tiến công. Ban Sâm những này người cũng không có cảm kích. Đường Thành chỉ có thể nhìn hướng Châu Phong, hắn không có cách nào cùng nhiều như vậy Thái Dương tộc người biện luận. Đường Thành, đem quyển trục lấy ra đi. Châu Phong nhìn về phía Đường Thành nói ra. Tốt. Đường Thành gật gật đầu, hắn mở ra tùy thân mang theo ba lô. Đem mấy cái quyển gia cựu cẩn thận từng ly từng tí đem ra, những này quyển gia cựu là bọn hắn từ thành đá lấy ra. Lưu tại trung tâm doanh địa cũng không có cái gì dùng. Cho nên Đường Thành đem những này đồ vật, đều dẫn tới Thái Dương gốc. Châu Phong đem mấy cái quyển trục trên mặt đất mở ra, sau đó để đám người bay tới. Ta trước cho các ngươi giảng thuật một cái, Thái Dương tộc cùng mặt trăng tộc lịch sử. Châu Phong dựa theo trình tự, đem chọn cái lịch sử nói cho đám người. Ban Sâm đám người đều là lần đầu tiên nghe được đoạn lịch sử này. Bọn hắn từ ban đầu khiếp sợ cùng hoài nghi, càng về sau trầm mặc. Không người nào nguyện ý tin tưởng, bọn hắn cùng mặt trăng tộc nguyên bản đều là ác ma nô lệ. Nhưng mà lời nói này là Châu Phong nói ra. Những quyển trục này càng là trực tiếp chứng cứ, bày ở đám người trước mặt. Chờ Châu Phong kể xong sau đó, Sô cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng. Tù trưởng, đây đều là thật sao? Đương nhiên, với lại không chỉ có ta chỗ này có chứng cứ, đại tế ti bên kia cũng có chứng cứ. Các ngươi có thể đi hỏi thăm đại tế ti. Châu Phong gật gật đầu. Trong lòng mọi người lần nữa khiếp sợ. Đại tế ti cũng biết quãng lịch sử này. Tù trưởng, trước đó làm sao không có nghe đại tế ti nói qua à, cũng không có nghe lão tù trưởng nói qua. Nô cắp gãi gãi đầu. Những người khác đều nhao nhao gật đầu. Bọn hắn sở dĩ như vậy khiếp sợ nguyên nhân. Cũng là bởi vì chưa từng có nghe nói qua những này lịch sử. Bởi vì đây không phải là bọn hắn sứ mệnh. Châu Phong lắc đầu nói ra. Không phải bọn hắn sứ mệnh. Đám người lần nữa bị câu nói này làm mơ hồ. Tù trưởng, ngài rốt cuộc là ý gì? Ban Sâm nhịn không được hỏi. Những người khác đều đi theo gật gật đầu. bọn hắn cũng không quá minh bạch Châu Phong bây giờ nói chuyện này để làm gì. Theo bọn hắn nghĩ Châu Phong là thủ trưởng, chỉ cần một câu mệnh lệnh là được rồi, không cần thiết làm phiền toái như vậy. Châu Phong cũng không có sốt ruột giải đáp, mà là ánh mắt nhìn quanh một tuần, nhìn về phía mỗi người con mắt. Hắn tại những ánh mắt này bên trong đều thấy được mê mang cùng không hiểu. Ta muốn các ngươi đi cứu mặt trăng tộc nhân, đi cứu luôn. Châu Phong chậm rãi nói ra. Đám người nghe được câu này cũng nhịn không được cao mày. Tù trưởng, ngài để cho chúng ta làm gì, chúng ta liền làm cái đó. Sổ cái thứ nhất đứng lên đến tỏ thái độ. Nhìn thấy sổ đều tỏ thái độ, cái khác mấy cái thị vệ cũng đi theo đáp lại. Nhao nhao biểu thị Châu Phong để bọn hắn làm gì, bọn hắn liền làm cái đó. Đường Thanh nhìn thấy một màn này, cũng là nhịn không được gật đầu. Những này Thái Dương tộc người bây giờ là thật tâm, phụ Châu Phong làm thủ lĩnh. Đối mặt Châu Phong mệnh lệnh, một câu nói nhảm đều không có. Đoán chừng tại những này người xem ra, Châu Phong không quản làm cái gì đều là chính xác. Ban Sâm mấy cái trưởng lao thấy thế, cũng biểu thị nghe Châu Phong mệnh lệnh. Ta nói cho các ngươi biết những này lịch sử, là bởi vì chúng ta sắp đứng trước một cái to lớn nguy cơ. Nếu như không nhanh đoạt lại Nguyệt Lượng Cốc, một lần nữa thành lập một đạo phòng tuyến, như vậy rất nhanh đảo bên trên liền đem tràn ngập gấu lớn cùng xà vương những này manh thú. Đến lúc đó trên tòa đảo này đem cùng cấm kỵ rừng rậm một dạng nguy hiểm, không có chúng ta nơi sống yên ổn. Châu Phong cho Ban Sâm đám người giảng giải trong đó lợi hại quan hệ. Hắn biết mình cưỡng ép hạ mệnh lệnh, Ban Sâm đám người đều sẽ nghe mình. Nhưng đây chẳng qua là đang thi hành mệnh lệnh mà thôi. Chân chính có thể làm cho Thái Dương tộc người, bọn hắn cam tâm tình nguyện đi nghĩ cách cứu viện. Duy nhất biện pháp, đó là để bọn hắn biết đây là đang vì mình làm sự tình. Cứu gục đó là cứu chính bọn hắn. Tu trưởng, hậu quả có nghiêm trọng như vậy sao? Ban Sâm nhịn không được nói ra, hắn có một ít nghi vấn. Đương nhiên, hôm qua cắt chém xả vương thời điểm, mọi người đều thấy được sao? Châu Phong hỏi. Ta thấy được. Ban Sâm gật gật đầu. Ta cũng nhìn thấy. Nô Cấp cùng mặt khác hai người cũng đi theo gật đầu. Bọn hắn đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua xà vương, cho nên hôm qua một mực đều ở bên cạnh quan sát. Xà vương kia trong bụng có mười mấy cái không có sinh ra xà đàn, nếu như nó tiến vào tiểu đảo về sau, tiếp xuống sẽ là hậu quả gì? Châu Phong hí mắt. Ban Sâm đám người suy nghĩ một chút, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Chỉ sợ không được bao lâu, tiểu đảo bên trên sẽ xuất hiện rất nhiều xà vương. Kỳ thực Châu Phong lời nói này có chút đang hù dọa Ban Sâm những này người ý tứ. Bọn hắn đối với xà vương tập tính cũng không hiểu rõ, nhưng là xà vương khẳng định không phải trong thời gian ngắn liền có thể đã lớn như vậy, có lẽ cần rất nhiều năm. Càng đừng đề cập còn có cái khác manh thú, đến lúc đó chúng ta sẽ rất khó ra ngoài đi săn, có thể sẽ bị vây chết tại trong sân cốc. Châu Phong nói tiếp. Đám người đều gật đầu, tán đồng Châu Phong lời nói này. Tù trưởng, ta có chút không rõ. Chương 930, quyết nghị chương 930, quyết nghị đúng vào lúc này, một mực không làm sao nói nhị trưởng lão giơ tay. Nhị trưởng lão, ngươi có cái gì không rõ địa phương? Châu Phong nhìn về phía đối phương. Chúng ta vì cái gì không dứt khoát, mình chiếm lĩnh Nguyệt Lượng Cốc đây? Nhị trưởng lão hỏi. Nghe được nhị trưởng lão nói, Ban Sâm đám người cũng không khỏi đến gật gật đầu. Đó là cái ý kiến hay a. Cùng cứu gột, bọn hắn không bằng mình chiếm lĩnh Nguyệt Lượng Cốc. Thuận tay trực tiếp đem mặt trăng tộc nhân đều xử lý, đến lúc đó có thể vĩnh viễn trừ hậu họa. Nhị trưởng lão, ngươi chủ ý này không tệ. Ban Sâm nhịn không được khích lệ. Vài người khác cũng đều đang nhìn Châu Phong, chờ lấy Châu Phong giải đáp. Kỳ thực rất đơn giản, nếu như chúng ta phái người đóng tại Nguyệt Lượng Cốc, không cần bao lâu thời gian, bộ lạc liền sẽ phân liệt. Châu Phong chỉ vào bên trên một bức quyển trục. Bức kia quyển trục bên trong, ghi chép dã nhân chia ra thành là Thái Dương tộc cùng mặt trăng tộc trải qua. Châu Phong vừa rồi cho đám người giảng thuật đoạn lịch sử này, cũng là bởi vì nguyên nhân này, muốn để bọn hắn hiểu được tham khảo lịch sử. Thế nhưng là chúng ta đều là Thái Dương tộc, tín ngưỡng đều là giống nhau. Nhị trưởng lão cũng không cảm thấy, trên quyển trục tình huống sẽ xuất hiện trên người bọn hắn. Thái Dương tộc chẳng lẽ liền không có nội loạn sao? Huynh đệ giữa đều có thể vì tranh đấu tù trưởng vị trí mà chặt xuống đối phương cái đầu, những người khác phản loạn sự tình, tại Thái Dương tộc bên trong cũng không ít ta. Châu Phong hiện tại đối với Thái Dương tộc lịch sử cũng có một chút hiểu rõ, biết dạng này phản loạn thường xuyên phát sinh. Nhị trưởng lão lập tức nghẹn lời, không khỏi cúi đầu xuống, bởi vì nhị trưởng lão không dám hứa chắc tương lai không có kẻ dã tâm phát động phản loạn. Nguyện lượng gốc cách nơi này xa xôi, rất dễ dàng tổ kiến mình thế lực. Một nguyên nhân khác chính là chúng ta nhân khẩu quá ít, bằng vào chúng ta những nhân khẩu này không có khả năng hoàn toàn giữ vững hai cái thung lũng, một khi thú triều xuất hiện lần nữa, hai cái thung lũng đều đem bị công phá. Châu Phong tiếp tục nói với mọi người nói, ai cũng không biết lần tiếp theo thú triều lúc nào đến, là 50 năm về sau, vẫn là 5 năm về sau, không có ai biết. Tu trưởng, ta Ada so sánh đẩn, ngài nhất định là vì chúng ta bộ lạc tốt. Chúng ta lúc nào xuất phát? Ada vô ngực nói ra. Việc này không nên chậm trễ, mọi người hiện tại liền đi triệu tập bộ hạ a. Châu Phong gật gật đầu nói. Nghe được câu này, đám người đều đứng dậy. Nô Cấp còn có sổ các ngươi lưu lại, các ngươi người còn muốn phụ trách thủ hộ tường đá, ngươi cũng không cần đi. Châu Phong gọi lại Nô Cấp cùng sổ. Vâng. Nô Cấp sau khi nghe được gật gật đầu. Số lại có một ít không hiểu, lộ ra thần sắc mê mang. Châu Phong thấy thế trước hết để cho Nô Cấp rời đi, trong phòng chỉ để lại sổ cùng Đường Thành. Tù trưởng, ta không sẽ cùng mặt trang tộc nhân phát sinh xung đột. Sổ lập tức nói ra. Sổ còn tưởng rằng Châu Phong là bởi vì vừa rồi hắn cùng kẻ kỳ xung đột, cho nên lần này hành động không có ý định dẫn theo mình. Ta giữ ngươi lại tới là có nguyên nhân, ngươi là ta tín nhiệm nhất người, lưu ngươi tại trong bộ lạc là vì phòng ngừa có người nhân cơ hội phản loạn. Châu Phong giải thích nói. Phản loạn? Điều đó không có khả năng a, có ai sẽ như vậy làm? Sô trừng vào mắt. Trong đầu xuất hiện mấy cái kẻ tình nghi, bất quá rất nhanh hắn liền lắc đầu, đem những này hoài nghi ném sau. Bởi vì Sô cảm thấy những này người không có lá gan phản loạn, chỉ là để phòng bạn nhất mà thôi. Châu Phong khoát khoát tay nói ra, bây giờ mình tại trong bộ lạc danh vọng như mặt trời ban trưa, giống như là Ban Sâm cùng Đại Tế Ti bọn hắn đều đã thần phục mình, không có khả năng phản loạn. Nhưng nơi này dù sao cũng là Thái Dương tộc địa bàn, lại thêm hiện tại Tần Hiểu Tuyết cùng Đường Phu các nàng cũng đều ở nơi này, Châu Phong không thể bước lên loại này phong hiểm, nhất định phải có người lưu tại nơi này. Tù trưởng yên tâm, nếu có người dám phản loạn, ta đem chặt xuống hắn cái đầu. Sô ngữ khí kiên định. Tốt, giao cho ngươi ta an tâm. Châu Phong gật gật đầu. Chờ Sô sau khi rời đi, trong phòng chỉ còn lại có hắn cùng Đường Thành. Châu Phong để Đường Thành mang theo người sống sót đều lưu tại nơi này. Lần này hắn dự định mấy cái đeo lấy Thái Dương tộc người hành động. Đi, ta sẽ bảo hộ mọi người an toàn. Đường Thành biết Châu Phong lo lắng, không thể chỉ dựa vào Sô đến bảo hộ mọi người an toàn. Sô là trong đó nhất lớp bảo hiểm mà thôi, mình là một đạo khác. Lần này tới các ngươi mang theo không ít vũ khí a. Châu Phong lời nói xoay chuyển. Không sai. Đường Thành gật gật đầu. Bọn hắn ngoại trừ tùy thân mang theo trường mâu bên ngoài, còn mang theo một chút doanh địa chế tạo vũ khí, đại lượng mũi tên cùng dao phay cho chút. Ngoại trừ những vật này, còn có một số chế tạo tốt mũi thương, có thể tùy thời chế tạo ra trường mâu. Đem những này đồ vật phân ra đến, cho Thái Dương tộc người một nửa. Châu Phong nói ra. Cho Thái Dương tộc người. Đây. Đường Thành lập tức có chút chần chừ. Thái Dương tộc chiến sĩ vốn là sức chiến đấu cường hãn, nếu như phối hợp những vũ khí này đem càng thêm dũng mãnh. Châu Phong trước đó cũng không nguyện ý cùng dã nhân tiến hành đổ sắt trao đổi, hiện tại thế mà muốn đem vũ khí cho những này Thái Dương tộc người. Tình huống bây giờ khác biệt, hiện tại những này Thái Dương tộc người xem như người mình, bọn hắn là muốn cùng mánh thú liều mạng, vũ khí đương nhiên phải tốt một chút. Châu Phong giải thích nói. Đường Thành sau khi nghe gật gật đầu. Bây giờ tại Thái Dương tộc nội bộ có giống như là Sổ cùng Cạ Sĩ cả loại này hoàn toàn nghe lệnh của Châu Phong người, bọn hắn hẳn là trang bị càng tốt hơn vũ khí. Một lần nữa đoạt lại Nguyệt Lượng Cốc, đối với người sống sót đến nói cũng có chỗ tốt, có thể làm cho đảo bên trên hoàn cảnh an toàn một chút. Đi, ta cái này đi đem vũ khí phân ra đến. Đường Thành gật gật đầu. Châu Phong từ bên trong phòng sau khi rời đi, liền đi phòng bếp tìm tới Trần Kim Tiêu mấy người. Trần Kim Tiêu mấy người đuổi đến một ngày đường, vừa rồi ăn chút gì. Lúc này toàn bộ đều ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Khi nhìn thấy Châu Phong về sau, mấy người liền vội vàng đứng lên. Có kiện sự tình vừa rồi quên hỏi, có dã thú xâm nhập tiểu đảo, các ngươi thông chi trung tâm doanh địa người sao? Châu Phong mở miệng hỏi. Thông chi. Tạ Khang mang người quay về trung tâm doanh địa đi báo tin, để bọn hắn tăng cường cảnh giới. Trần Kim Tiêu vội vàng nói. Châu Phong nghe được câu này gật gật đầu, đã thả lỏng một chút. Trung tâm doanh địa có không ít sức chiến đấu, còn có hào cắt cùng hơn 100 cái Thái Dương tộc người, đã có thể có được dự cảnh, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thủ lĩnh thương nghị thế nào? Chúng ta muốn đi tiếp viện sao? Trần Kim Tiêu hỏi tiếp. Đi. Bất quá mang theo Thái Dương tộc người là được rồi. Châu Phong gật gật đầu. Hắn biểu thị Trần Kim Tiêu mấy người cũng không cần đi theo. Trần Kim Tiêu tiếp xuống nhiệm vụ là tại Thái Dương cốc bên trong kiến tạo tiệm thợ rèn. Cái này mới là Trần Kim Tiêu nghề cũ. Không có vấn đề. Trần Kim Tiêu trùng điệp gật đầu. Cho Trần Kim Tiêu bàn giao về sau, Châu Phong đi vào kẻ kỳ nghỉ ngơi nhà đá trước mặt. Đứng ở phía ngoài mấy cái Thái Dương tộc người, hoàn toàn là đem kẻ kỳ trở thành thủ phạm. Khi nhìn thấy Châu Phong đi tới về sau, kẻ kỳ liền vội vàng đứng lên. Châu Phong, tình huống thế nào? Kẻ kỳ hỏi.